Chương 143, hình thái ma hóa, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 143, hình thái ma hóa, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Theo không bị bước ra ngoài, trái lại tấn công càng thêm kỳ dị, khó lường hơn. Hết trái rồi lại phải, xoay con khỉ trắng như trong chóng không ngừng. Nó phẫn nộ vung vẩy tay chân xung quanh không có địa chỉ. Nhưng Kẹo cũng không hề để nó được như ý, nàng liên tiếp né tránh, sau đó phản công, như một vũ nữ yêu kiển trong điệu nhảy chết chóc bất tận. Trên mình con khỉ cũng dần dần có ngày càng nhiều vết thương hơn nữa. Tất cả chúng nó đều nhằm thẳng vào nơi yếu hại của con khỉ, lưỡi kiếm bôi độc của Kẹo cũng càng đâm càng sắc bén hơn. Bạch Viên tấn công loạn xạ không đem lại bao nhiêu hiệu quả thì đột nhiên trầm hẳn lại. Nó biết càng tấn công như thế mình sẽ càng bất lợi hơn nữa mà thôi. Thế là đột nhiên, luồng ma khí xung quanh mọi người bắt đầu dao động. Cũng giống ý như khi Lucas vận chuyển tự nhiên chi lực, xung quanh con khỉ tụ tập ra một bức màn chắn, chưa bao giờ nó biết đến lì ạ hành động này, cho nên động tác vô cùng bộc vệ. Thậm chí màn chắn còn không cách nào đem toàn thân nó che lại. Nhưng trong mắt của Lucas, hành động này của nó thực sự là đáng sợ vô cùng. Hắn giao đấu với con khỉ này không được bao lâu, nhưng chắc chắn con khỉ này đối với việc khống chế khí lực rất yếu, dù trí thông minh đã vượt ngoài suy nghĩ ban đầu của hắn, nhưng cũng không có quá nhiều kỹ xảo gì để nói. Thế mà giờ trước mắt hắn, con khỉ này lại có thể dùng ra một thứ kỹ thuật không đơn giản là dùng ma lực tạo ra khiên chắn như vậy. Ma lực cùng với tự nhiên chi lực, một trắng một đỏ, tính chất hoàn toàn khác biệt với nhau lúc này đồng thời quay quanh con khỉ trắng, mỗi bên một nữa hoàn toàn không có dấu hiệu xung đột với nhau. Đòn tấn công của Phéo lại quá mức đơn nhất, không có kiểu biến hóa nào, rất nhanh đã phải chịu thua trước tường khí của Bạch Viên. Nàng lập tức quay lại bên chỗ của Lucas, hai người đứng cạnh nhau nhìn về phía than ảnh đang đứng yên trong trường năng lượng kia không biết nên làm sao. Người có cách gì sao? Phéo hỏi. Nó đang từ từ học hỏi từ chính chúng ta đó. Lucas nhắm mắt, nhìn động tác của con khỉ. Nó đang đưa hai bàn tay lên nhìn chằm chằm tình hình này, đúng là địa ngục rồi. Rốt cuộc thứ khí tức màu đỏ xám kia của nó là gì cơ chứ? Ta cảm giác nó không giống như thứ chúng ta gọi là tự nhiên chi lực. Chuyện này là đương nhiên. Lucas từ từ cúi thấp người xuống, một tay chạm vào mặt băng dưới đất, mắt vẫn không chấp lấy một cái. Ta từng thử nghiên cứu chuyện này rồi. Khí tức trên người ma thú cùng năng lực ra thực sự có chút tương đồng, còn với chiến sĩ thì khác biệt. Rõ ràng năng lực ra hấp thu được cả ma khí lẫn tự nhiên chi lực, nhưng kể cả đại nhân cũng không hiểu hết cụ thể thế nào. Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Chúng ta có một tin tức xấu đây. Lucas nghiêm mặt. Lớp băng dưới chân chúng ta không phải băng bình thường đâu. Vừa nói, Lucas vừa đạp đạp vào lớp băng đóng dày đang tỏa ra hơi lạnh và ánh sáng xanh trắng dưới chân mình, đạp ra một cái hố nhỏ. Thứ này đang ngăn cản tự nhiên chi lực của ta phục hồi lại, đồng thời từng chút một đem khí lực của ta hút đi. Lucas nhẹ nhàng đảo mắt. Cô cảm thấy sao? Theo chú tâm cảm nhận một hồi, hoàn toàn không có chuyện gì đặc biệt, khí lực vận chuyển vô cùng thông suốt, không có chút tắc nghẽn hay bị hút đi nào. Nàng cau mày lại, thực lực Lucas cao hơn nàng rất nhiều, không thể có chuyện cảm nhận sai được. Như vậy chỉ có thể là hiệu quả đó không tác động lên bản thân mình mà thôi. Vậy có thể nào chúng ta bây giờ rút lui không? Tuyệt đối không thể, khả năng tạo ra ma thú của con quái vật này quá kinh khủng, chúng ta buộc phải giết nó tại đây. Con khỉ lúc này như đã quen với việc điều khiển khí, thân hình đồ sộ của nó nhìn chằm chằm về phía hai con ruồi nhỏ bên dưới, đột nhiên trong mắt đỏ ngầu của nó có một thứ gì đó rất khác, như là có chỗ ngộ ra, ánh mắt đó với đám người Lucas bây giờ thực không khác gì địa ngục. Quả nhiên như bọn hắn lo sợ, chưa đầy cái chớp mắt sau, con khỉ lần nữa hành động, nó giống dài một tiếng, âm thanh xuyên qua cả mấy tầng mây, vang động khắp bốn cõi. Sau đó một luồng khói xám xung quanh người nó tỏa ra, khiến cảnh vật xung quanh phút chốc mờ đi, ngoài năm bước chân không cách nào nhìn rõ được sự vật, từng luồng gió díu lại giật mạnh khiến hai người vô thức phải che mắt bịt mũi, tránh đi mùi hôi đang tỏa ra không ngừng. Lúc ấy, tất cả ma thú đang tiến đánh đội viên đội đột kích như nhận được một thứ mệnh lệnh vô hình nào đó, đồng loạt quay đầu bổ nhào về hướng trung tâm của làn khói đen lao đi. Trong làn khói bụi mù mịt, từng chớp tắt xanh trắng chớp tắt liên tiếp ẩn hiện khiến Lucas có chút dự cảm không được hay ho lắm. Hắn đã từng nhìn thấy cảnh này rồi. Trước đó khi hộ tống James đi họp, khi hắn ăn thứ thuốc chết chóc kia, cảnh tượng cũng không khác lúc này là bao. Sau đó thực lực của hắn đại tăng, thậm chí ngay cả đạn tờ cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh bại được đối phương. Cần phải biết, đạn tờ lúc đó đã có thực lực của chiến sĩ cấp 2, có thể sử dụng tự nhiên chi lực vận dụng thành võ kỹ riêng của bản thân mình rồi. Còn hắn lúc đó chỉ là một tên lính đánh thuê, nhiều lắm cũng chỉ là một tên đội trưởng đội kỵ sĩ của một tên bá tước mà thôi. Nếu nói về thực lực, hắn lúc này chắc chỉ có mạnh hơn đám binh lính được huấn luyện dưới quyền một chút, so với bất kỳ một tên lính đã nhập môn nào cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng cắn thuốc vào, hắn lại có thể có được thực lực không chỉ là gấp 10 lần. Nghĩ đến cũng đủ dọa cho người ta sợ hãi. Khói bụi cũng không kéo dài quá lâu, mọi người đứng trên sườn dốc khó hiểu nhìn xuống bên dưới. Điều kỳ lạ chính là lúc này, thân hình đồ sộ của con khỉ đã như biến mất. Khói đen ban đầu có cao đến hơn 10 mét, bọn hắn còn có thể nhìn thấy thấp thoáng là hình bóng của khỉ trắng đang đứng trong khói mờ. Nhưng bây giờ cột khói chỉ còn cỡ 8m, lại vẫn như cũ không nhìn được gì cả. Khói dần tan đi, 7m, 5m, 3m. Mọi người ai nấy đều không nhìn thấy một điểm hình bóng nào. Sao vậy? Chẳng lẽ là nó chạy rồi? Một tên tân binh trẻ, người có chút thương tích nhìn cột khói chẳng còn bao nhiêu, khó hiểu nói. Đám binh lính đồng loạt nhìn nhau, bọn họ cũng thực mong là như thế. Trận chiến này bọn hắn hoàn toàn không ngờ đến kẻ địch lại khó chơi đến vậy, bom nổ tên bắn chỉ đem nó làm bị thương một chút xíu. Ngay đến cả bình thường trong mắt bọn họ thần uy vô địch hai vị đội trưởng cũng chưa chiến đã bị thương mất một người rồi. Chưa kể là từ đâu xông ra cả mấy ngàn con ma thú, đốc chốc tấn công về phía bọn họ. Làm đám người lúc đầu còn chìm trong lo lắng, thoáng chốc đã phải liều mạng chống trả vì để giữ lấy mạng. Bị thương nặng nhẹ không đều, may mắn đến bây giờ cũng chưa thấy ai hy sinh cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, không biết bọn hắn phải làm cách nào mới có thể đánh bại được đối phương nữa. Bây giờ đối phương chạy, kết cục này là tốt nhất. Để bọn họ trở về, chăm chỉ tập luyện mài giũa thực lực, lần sau nhất định chém con khỉ này. Nhưng với hai người đang ở dưới đầm băng kia, hiển nhiên chuyện này là không thể nào. Bọn họ trực tiếp đối mặt, hiểu được rất rõ ràng rằng con khỉ kia vẫn chưa đi, hơn nữa, khí tức còn càng thêm kinh khủng. Khói không còn duy trì được bao lâu nữa, toàn thân con khỉ lúc này cũng từ từ hiện ra trong mắt hai người. Nó lông đen toàn thân, sắc lông ánh lên thứ màu đỏ đậm của máu khô, cơ bắp toàn thân nở tung như từng khối đất đá lớn được điêu khắc tỉ mỉ trên thân người vậy. Chiều cao của nó cũng giảm hẳn, từ cao đến 7-8m đến chỉ còn hơn Lucas một chút. Trên đầu nó trước kia có một chiếc sừng độc giác nằm ở chính giữa, bây giờ sừng như đã mọc thêm nhánh mới, đem con khỉ trông hoàn toàn giống với một con bọ hung sừng dài. Nếu không có khuôn mặt đầy nếp nhăn, cái mõm nô mọc đầy răng trắng lởm chởm tràn ra cả bên ngoài khoang miệng cùng với cặp mắt đỏ rực mở căng ra thì thật sự có chút đáng yêu. Nhưng cả hai người đều tự giác không có ai xem thường đối phương. Dù thân thể của con khỉ đã không còn khổng lồ như trước nữa, nhưng năng lực tụ tập trong người của con khỉ trước mặt trong mắt bọn họ đã gần như đạt đến cấp độ có thể ngưng tụ ra nước được rồi. Chương 144, thực lực nghiền ép, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 144, thực lực nghiền ép, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Ánh mắt mọi người chằm chằm vào thân ảnh kia cũng không làm nó có chút bối rối nào, trái lại, nó lặng yên cảm nhận hết thể biến hóa của bản thân mình, xoay xoay một vòng tay để giãn các đầu xương khớp rắc rắc rắc. Tiếng đầu xương bị kéo ra đột ngột vang lên như sấm đánh, nó không bận tâm đám sâu bọ kia nhìn mình thế nào, vẫn như cũng làm ra mấy động tác tức cười để làm quen với trạng thái cơ thể này. Lúc thì nó duỗi tay, lúc lại co chân, đủ thứ động tác như người bình thường mới ngủ dậy vẫn hay làm nếu như chiếu với lúc bình thường, một con khỉ trước mặt ngươi bày ra bộ dạng như thế, có thể sẽ không ai cảm thấy có vấn đề gì, nhưng ngặt nỗi lúc này, con khỉ kia lại đang muốn lấy mạng của ngươi, vậy thì không bình thường chút nào rồi lúc này, cả đầm nước cũng bắt đầu dần dần tan chảy. Lucas cũng bắt đầu không cảm nhận được luồng áp chế tự nhiên chi lực ban đầu đâu nữa, hắn không những không thấy vui vẻ gì trái lại, xác nhận được rằng việc tự nhiên chi lực đỉnh trệ không phải do đặc điểm tự nhiên của hồ nước, mà là do con khỉ kia làm ra. Con khỉ lúc này cũng đã quen với trạng thái mới của cơ thể, nó hài lòng gật gật đầu, rồi đột một quắc mắt nhìn về phía cả hai. Không đợi bọn họ phản ứng, bóng dáng con khỉ đã bất ngờ biến mất, chỉ để lại tiếng bọt nước nổ tung tóe. Sóng nước cầm vang từng trận, kèm theo từng đợt sóng nhỏ khác loang loáng ra xa dần coi chừng Lucas hét lên một tiếng, với tay đẩy mạnh kéo ra. Hắn lập tức vận hết sức truyền vào dịu chiến, một dịu đánh thẳng về phía trước. Lực cản trong thân đã không còn, tốc độ hồi phục tự nhiên chi lực cũng trở về nguyên bản làm cho dịu này của hắn có một sức mạnh phi thường, hội tụ toàn thân võ học đánh ra. Đúng lúc tưởng như dịu này đánh vào không khí, một quả đấm bất ngờ hiện ra trước mắt bọn họ. Là con khỉ đen kia. Lúc này, lông tóc của nó đen tuyền, không có bạch sắc, ánh lên từng đạo ánh sáng âm trầm, quyền này đánh ra, thiên địa biến sắc. Cả không gian cũng theo nắm đấm này vung ra mà có chút hư ảnh xuất hiện. Bành! Một tiếng nổ lớn không biết từ đâu vang đến, nếu như James ở đây chắc chắn sẽ biết đây chính là hiệu quả phụ của việc phá vỡ bức tường âm thanh đem đến. Tốc độ ra đòn này hoàn toàn đã vượt qua phạm trù sinh vật bình thường, chỉ có trong truyền thuyết đô thị gã lệ ạ mổ cụ phạm tợ thi, loài khủng long cổ dài lớn nhất quật đuôi mới có thể làm nổi nắm đấm này không chỉ đơn thuần là tốc độ khủng khiếp, càng là có quán chú ma lực nồng đậm. Chưa đấm đến trên lưới dịu, nấp ở phía sau Lucas đã cảm nhận được uy thế kinh người không sao cả nổi. Đoạn! Không nằm ngoài dự đoán, lưới dịu quả nhiên là gánh không được thực lực của đối phương, bị một đấm này đánh thủng một lỗ lớn, bàn tay của con khỉ còn trực tiếp từ bên trái đâm xuyên qua bên phải. May mà Lucas từ đầu đã né tránh, chỉ đưa dịu lên đỡ lấy mới thoát được một kiếp nạn này. Con khỉ thấy đòn thế không đắc thủ, liền giật mạnh tay lên cao, đem Lucas cả người lần dịu cùng một chỗ bước ra cách đó có gần 10 mét. Lưng hắn đụng gãy vô số thân cây gỗ sau đó mới dừng lại rơi xuống nước bùn. Toàn thân chật vật đứng dậy, hắn không sao tin được vào mắt mình, nhìn cây búa bị đấm thủng một lỗ mà trong đầu như có một vạn con ngựa chạy qua, toàn thân lạnh toát. Không phải hắn cho rằng thực lực con khỉ kia phá không được búa của mình, dù cho đây là đại nhân đặc biệt ra lệnh rèn đúc, dùng cái gì mà tôi thép mềm đến tiến hành gia cố. Hắn chưa tự phụ đến tình trạng như vậy. Thế nhưng hắn cho rằng đối phương sẽ một quyền đánh vỡ búa của hắn, chứ không phải là đấm thủng ra một cái lỗ nhắn như bây giờ. Đừng nhìn hai thứ đều chỉ có một cái kết quả là binh khí báo hỏng, đấm thủng một tấm thép dày hơn 2 tấc và đấm vỡ nó tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Cái sau tuyệt đối không sánh bằng cái trước. Con khỉ này không những có tốc độ siêu quyền, ma lực kinh khủng, càng đã nắm giữ khả năng vận dụng lực đạo nhuần nhuyễn đến trình độ vượt lên cả hắn. Như thế này còn đánh làm sao? Con khỉ nhìn đến Lucas nằm ở chỗ xa đang kinh hãi nhìn mình, khuôn mặt vô cảm bỗng dưng lại ngoác cái miệng đầy răng nanh mọc ra tua tủa cười cợt như nhìn thấy chuyện vui. Sau đó hướng về đang ngã nằm dưới đất phèo nhìn đến. Ánh mắt con khỉ vừa phóng đến, phèo đã cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng, cảm giác nguy hiểm lan tràn ra khắp toàn bộ thân mình. Nàng lập tức phát động năng lực, đem toàn thân mình trốn vào trong không gian đen trắng mất hút. Hắc Viên đã biết nàng có loại năng lực này, bây giờ không còn chút bối rối cùng nó nghiêng nào nữa, bỏ mặc cho nàng trốn mất. Bản thân nó liền không nhanh không chậm tiến thẳng về phía Lucas đang bị thương ở chỗ xa. Ban đầu phèo cho rằng con khỉ đoán nàng không phải dịch chuyển mà là tàng hình, muốn dựa vào dấu nước xung quanh để phát hiện ra chỗ nàng đang ẩn thân. Nếu là như thế thì quả là 10 phần sai lầm. Năng lực của phèo là tạo ra một không gian độc lập, tách khỏi ngoại cảnh ban đầu. Chỉ có khi nào nàng muốn tương tác với vật thể ở bên ngoài mới có thể lộ ra. Thậm chí là bình thường, chỉ cần cầm theo đồ vật không quá lớn cũng có thể đi vào không gian này cùng nhau. Xét đến cùng đây giống như một loại kết giới vô hình vậy. Nhưng suy đoán của nàng lúc này có chút sụp đổ, con khỉ cũng không hề chú ý đến xung quanh mình đang diễn ra cái gì, giống như đem nàng quên đi hoàn toàn vậy, chỉ từ từ tiến về phía trước. Kỳ lạ ở chỗ, khoảng cách chỉ 10 mét, như tốc độ trước đó của nó mà nói đến, chưa đầy 2 giây có thể vượt qua được, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn thả chậm chân bước đi. Nó đây là đang muốn làm trò, lấy tư thế như mèo vờn chuột để xem sự kinh hoàng của bọn hắn. Cái ý niệm này cùng lúc lóe lên trong đầu của Lucas và Phèo. Nhưng Lucas thế nào lại chấp nhận bản thân mình chịu nhục làm đồ chơi cho con súc sinh này? Hắn từ từ vịn vào cành cây sau lưng mà bản thân vừa đâm sập để đứng dậy. Một đấm kia tuy là không đánh vào trực tiếp trên người của hắn, nhưng dư lực của nó cũng đem nội tạng của hắn chấn động đến nỗi nhạo. Toàn thân bây giờ sau cú vung mạnh đoán chừng cũng đã xanh tím không đều, đây còn đồng thời mang theo ma lực quán chú, trong thời gian ngắn không cách nào dùng tự nhiên chi lực hóa giải hay chữa trị được. Lucas lúc này có bao nhiêu chật vật thì đưa mắt nhìn có thể thấy ngay. Đồ súc sinh, đến đây, làm cho có cái gì đáng mặt để nói. Lão gia ngươi hôm nay cho ngươi biết thế nào là hảo hán bỏ đi vẻ ngoài. Lucas liền hai tay nâng dịu, học theo hắc toàn phong Lý Quỷ Thô Lỗ quát to một tiếng, cả người hung thần ác sát hướng về đối phương mà thủ thế. Con khỉ nghe được lời này, cũng không biết là nghe hiểu vẫn là không hiểu, chỉ cười khẩy một tiếng. Tiếng xỉ kêu nghe đến trong thai có thể là mang theo chế giễu nồng nặng, hoàn toàn không có để lời của hắn vào mắt chút nào. Nhưng đúng lúc nó đang cười thì từ sau lưng, Phèo hiện ra từ trên không, dao phay thẳng hướng sau đầu cậu hắc viên chém xuống. Nếu là trước đó, đòn này chắc chắn đã thủ. Nhưng bây giờ, sau đầu con khỉ như có một cặp mắt khác vậy, dao vừa đâm ra, con khỉ đã ngay lập tức xoay mạnh người lại, vung tay tát mạnh về phía của Phèo. Phản ứng của Phèo cũng không chút chậm trễ, thấy đối phương đã phát hiện ra mình thì ngay lập tức lách người, tiến vào không gian phụ. Con khỉ bắt hụt, cũng không hề căm tức gào giống, chỉ là nghiêng người né đi một dịu đang bổ đến mình của Lucas. Hành động từ đầu đến cuối đều thong thả nhẹ nhàng, không có chút gấp gáp hỗn loạn nào. Lucas dịu đánh không trúng liền vung tay tụ ra ba quả cầu năng lượng, đồng dạng đánh về phía con khỉ. Hắc viên kinh thường, định phát khí đánh trả, nhưng đột nhiên nó cảm thấy toàn thân có đôi phần chậm chạp, hành động cả người cũng chỉ trệ đi nhiều lắm. Nó cảm nhận một chút, thân thể nó vẫn hoàn hảo không thương tổn gì, chỉ là có một bộ phận ma lực đang bị hút ra ngoài. Nó quắc mắt nhìn về bên trái, ở đó có một con rùa bọ khác. Toàn thân phát màu sáng xanh giống nó y hệt, hai tay chụm lại hướng về phía nó, năng lượng của bản thân chính là bị nàng hút đi. Một con rùa bọ cũng xứng đụng vào ma khí của nó sao? Nam mơ. Con khỉ gào to một tiếng, xoay người vung đuôi đỡ đòn của Lucas, đồng thời thẳng hướng Ashley đang đứng lao đi. Ashley mặt nhăn lại, nhưng cũng thoáng nở một nụ cười, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết học tập sao? Xem đây. Sau đó ánh sáng xung quanh người của Ashley càng thêm mạnh mẽ, nhiệt độ vốn đang từ từ tăng lên bỗng chốc lại nhanh chóng hạ xuống không ngừng. Mặt hồ đã tan hết băng dày, nay lại từ từ đóng kết từ mảng lớn, tuy tốc độ không nhanh được bằng trước đó, nhưng đúng là cùng phía trước không sai lấy một ly. Con khỉ nhìn bàn chân dẫm vào bùn của mình bị đóng băng đông cứng, đim lại dưới bùn thì không khỏi ngạc nhiên, đây không phải chiều của mình sao? Chương 145, cứu viện bất ngờ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 145, cứu viện bất ngờ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Thân thể chậm chạp cũng không quá mức trở ngại đến sức mạnh tự thân của nó, như là chín con trâu mất một sợi lông mà thôi. Việc Ashley có thể học được năng lực băng giá cũng như vậy, nó chẳng xem vào mắt bối rối chỉ thoáng qua trên mặt, cả thân mình nó dù bị cố định trên mặt băng cũng không thời khắc nào quên việc né tránh lưỡi dao và dịu của hai người Phèo và Lucas. Hai người tốc độ tấn công ngày càng nhanh, nhưng vẫn chẳng thể chạm vào một cọng lông của con khỉ này. Thời gian chơi đùa hết rồi. Hắc viên từ từ rút chân ra khỏi lớp băng dày, động tác nhẹ nhàng dứt khoát không hề có chút khó khăn nào. Ashley cũng không ngồi yên chịu chết, cô liều mạng tăng thêm lực hút, ý đồ đem năng lượng của con khỉ hút bớt đi, nhưng vẫn như cũ không đáng gì. Beng! Một tiếng trầm đục vang lên. Con khỉ phản ứng hơi chậm để Phèo chấp được thời cơ, một dao đâm vào sau gáy của nó. Thế nhưng dao này dù sắc bén cũng chỉ là sắc bình thường, đến thép tinh cũng không phải, sao có thể làm bị thương khỉ đen được, chỉ thấy con dao vừa đâm ra đã phát ra tia lửa, như đâm vào đá cứng. Chỉ trong chớp mắt đã lưỡi, trôi mỗi thứ một nơi rồi. Con khỉ duỗi tay gãi gãi chỗ vừa bị đâm vào rồi dùng ánh mắt giễu cợt như muốn nói, chuyện tốt nhất các ngươi làm được đây sao? Rồi quạt mạnh người một cái, gió mạnh bắn ra bốn phía, đem mặt băng dưới chân xoắn gãy, vỡ nát từng mảng lớn. Lucas và Phèo đứng gần nhất không tránh khỏi dư phòng, đồng loạt bay ra ngoài. Ashley thấy tình thế không ổn, nàng bây giờ hút lấy ma lực của con khỉ đã tích lũy gần như đến giới hạn rồi, cầu ánh sáng sinh mệnh lại không thể vừa hấp thu ma lực vừa ngưng tụ được. Ashley bây giờ giống như một cái thùng bị nén vào rất nhiều nước, đã sắp đến mức vỡ tung ra rồi. Nhưng nàng không thể ngừng lại được, bởi con khỉ này bây giờ còn như vậy, hoàn toàn là vì nàng đang làm chậm chân nó, tranh thủ thời gian cho Phèo và Lucas tấn công mà thôi. Một khi năng lực ngừng lại, con khỉ khôi phục sức mạnh đỉnh phong, lúc đó mọi người chỉ có một con đường chết. Hắc viên không còn chịu sự tấn công của hai người, trên thân có chút cản trở cũng không làm nó chậm lại được bao nhiêu. Xông thẳng về hướng của Ashley. Vù vù vù, chính lúc hắc viên còn cách Ashley chưa đến 3 mét, một thanh trường kiếm lần nữa vung đến, chém về phía con khỉ này. Thân hình nó đang đà xông lên, lại thêm vào tác dụng giam cầm của sinh mệnh lực, khiến một kiếm này chém trúng ngay vai phải của nó. Đàn tờ đã khôi phục 4-5 phần thương thế, cả người không còn đau đớn như trước đó nữa. Vốn còn đang muốn tận lực điều khí để cố gắng phục hồi thêm một chút, sau đó dùng toàn lực xông vào chiến trận. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy con khỉ kia sắp tiếp cận được đến gần Ashley, mắt thấy kẻ địch sắp đánh tới chỗ của nàng, đàn tờ lập tức cầm thanh kiếm dài bên người lên, vận sức toàn thân chém ra một kiếm. Lưỡi kiếm mang theo tự nhiên chi lực chém ra không làm hắn có chút nào thất vọng, lập tức xé ra trên thân con súc sinh kia một đường kiếm dài nhát chém mang theo độc dược không đáng kể, triệt để chọc giận khỉ đen. Nó không còn trước đó bình tĩnh cùng thong dong nữa, 2 lần 4 lượt đám rồi nhặng này đối với nó làm chuyện rồi bu, nó không còn đủ kiên nhẫn chơi tiếp nữa rồi. Lucas lúc này cũng đã đứng dậy, cùng với đạn tở tiền hậu giáp kích tấn công. Ashley hút ma lực đã đến giới hạn cuối cùng, không thể kiên trì tiếp được nữa, cản trở nàng gây ra cũng bắt đầu lúc yếu lúc mạnh. Đạn tở ở gần nhất, hai người bình thường lại rất hay trao đổi, luận bàn với nhau, chỉ cần thông qua khí lực biến đổi, hắn liền có thể đoán được tình trạng của đối phương thế nào. Ashley, mau truyền ma lực sang người ta, Đạn Tờ hét lên. Hắn biết rõ, nếu không nhanh chóng đem ma lực giải phóng ra ngoài, Ashley sẽ gặp nguy hiểm nhưng ma lực. Ashley do dự, nàng chưa từng truyền ma lực trực tiếp cho bất kỳ người nào. Trước đó bọn họ bắt được ma thú, thử để nàng rút đi sinh mệnh lực của chúng nó. Chuyện này cơ hội là truyền cho sinh vật gì cũng chết sinh vật đó, bất kể là hoa lá vẫn là động vật. Duy chỉ có người là Dêm Gia nghiêm lệnh tuyệt đối không được thử nghiệm, lúc này mới đem thôi đi. Chuyện này nói ra cũng là kỳ lạ. Dịu ở từ sau khi biết đến sự tồn tại của đám có năng lực kinh người như bọn họ thì đem sách mà Dêm viết ra toàn bộ xem hết, hắn cũng như mở ra được cánh cửa mới vậy, cái gì cũng muốn thử nghiệm. Ashley, Lucas, Dunker, giờ gì có thể có nhiều tiến bộ như vậy, công lao của Gũ Lở thật sự không nhỏ đến việc thí nghiệm trên người, hắn cũng không ngần ngại muốn chộp mấy tên tử phạm hoặc là để Lucas đi tóm sống mấy tên đạo tặc về làm thử. Vốn ban đầu hắn chỉ nói với mấy người, Lucas lại không ngần ngại đem chuyện nói với Dêm. Cuối cùng gã bị chửi một trận đuốt mặt không kịp, đồng thời lệnh cho tất cả mọi người không được phép đem người sống ra thí nghiệm, chuyện này mới tính là kết thúc. Hiện giờ Đạn Tờ để cho nàng làm như vậy, thật sự là quá mức điên cuồng rồi. Không có thời gian đâu, mau làm đi. Đạn Tờ hét lên. Lúc này, Lucas một dịu đánh ra, đẩy lùi Hắc Viên, phi tốc lao đến đứng cạnh Đạn Tờ. Ashley, mau chuyển cho cả ta nữa hai người. Ashley có chút bối rối. Nàng biết, đây là cách cuối cùng rồi. Ashley liền lập tức tác khí trong người mình ra làm hai phần, đem toàn bộ ma lực hút đi, từng chút một cách ra truyền lại trên người Lucas và Đạn Tờ. Áp lực cơ thể cũng theo đó mà dần dần giảm đi, nhưng nàng cũng không vì thế mà cảm thấy dễ chịu chút nào, trái lại là lo lắng nhìn về phía hai người. Cả hai lúc này khắp người đỏ lên như con tôm luộc vậy, khí tức cũng đồng thời trở nên táo bạo hơn nhiều. Ma lực không giống với sinh mệnh lực, nàng buộc phải truyền nó cho sinh vật sống, nếu không thì không cách nào truyền đi. Bản thân bọn họ cũng đang ở trên một cái đầm nước, xung quanh đều là cây khô, nên mới phải tìm đến cách này. Cả Lucas và Đạn Tờ khí lực trong nháy mắt thay đổi, ma lực ảnh hưởng làm bọn họ như biến thành dã thú, đồng loạt khó chịu mà gầm lên một tiếng, sau đó nhất tề bổ về phía con khỉ kia. Ma lực cường hóa thân thể khiến tốc độ bọn họ đột phá đến một loại trạng thái kinh khủng, hoàn toàn không thua gì Hắc Viên khi suy yếu. Hai bên bỗng chốc đều vứt đi vũ khí của mình, đồng loạt dùng nắm đấm đến phân rõ thắng bại. Ashley một bên duy trì làm suy yếu con khỉ kia, một bên lại chuyển sức mạnh cho hai người, thân thể dần dần có chút không chịu nổi, hơi quỳ xuống, nhưng nàng còn không thể ngã được. Nhưng kỳ lạ là, trong đầu Ashley lúc này như có một sợi dây liên kết vô hình với cả Đạn Tờ và Lucas. Đem ý nghĩ của bọn họ đọc được cả hai lúc này, trong suy nghĩ chỉ còn vô tận phẫn nộ cùng giết chóc, loại tâm tình này cũng dần dần ảnh hưởng đến nàng. Khiến không gian xung quanh Ashley cũng dần dần bặm mẹo, nàng càng ngày càng muốn xông lên tấn công con khỉ kia. Ashley! Ashley mau tỉnh lại. Một giọng nói vang lên bên hai, đồng thời một luồng khí ôn hòa chuyển khắp người kéo nàng tỉnh lại chớ để ma lực ăn mòn tâm trí người nói hóa ra là Phèo. Nhìn nàng ta bây giờ quả thật là rất chật vật, cú quật vừa này của con vượn đem nàng đánh văng ra xa, thân thể cũng đã bị thương nặng cô đang bị thương, mau tự chữa trị đi, đừng lo cho ta cảm nhận được bàn tay của Phèo chạm vào lưng mình. Ashley biết nàng đang được Phèo chuyển khí cho, lo lắng lên tiếng không phải lo, ta đã có một chút chú ý, cần cô phối hợp. Phèo khó khăn nói. Cổ họng nàng lúc này bỏng rát, tựa như nuốt phải cắt nóng vậy, ghé vào tai của Ashley nói nhỏ bên này, Lucas bà. Đạn Tờ lập tức đã rơi xuống hạ phòng, hai con người cấp 3 dù được bổ trợ ma lực, không biết là phúc hay họa nhưng sao có thể đánh bại một con đại ma thú cấp 5. Cả hai người thân đầy vết thương, áo giáp vỡ vụn, khắp mình mẩy đều là vết cạo, nhiều chỗ còn hơi lom xuống vẫn gắng gượng đánh tiếp. Bất ngờ, cả hai bị ma lực giật mạnh về sau, kéo thẳng đến chỗ của Ashley. Nàng kéo đôi bạn ke tua này giật về phía chân mình, sau đó nhanh chóng đem đường truyền ma lực vẫn có trên thân cả hai cắt đứt, lập tức chuyển sang cho Phèo. Phèo vừa cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào, đem đến sức mạnh lớn lao thì quay mặt về phía con khỉ kia quát con khỉ ngu kia, có giỏi thì đến đây. Hắc Viên không hiểu con người này nói gì, nó bây giờ ma khí nhập thể đã lâu, lập tức không còn tỉnh táo được nữa, liền xông thẳng về phía đó. Chính là lúc này, Phèo thấy con khỉ vừa lao đi đến giữa đường, lập tức quát to. Nhất thể, từ trên điểm cao, đoàn quân đột kích vẫn đứng bất lực, quan chiến từ này đến giờ rốt cuộc có cơ hội hành động. Bọn họ đem toàn bộ số lựu đạn còn lại buộc vào thân giáo, ném mạnh về phía con khỉ. Hắc Viên nhìn đến hành động này thì khập một tiếng coi thường. Cùng một trò, muốn nó bị mắc lừa nhiều lần vậy sao? Nhưng nó chưa kịp né tránh thì mũi giáo tựa như ma quỷ bay lên không trung liền biến mất. Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng ma lực không biết từ đâu đến mạnh mẽ bao trùm nó lại. Hắc Viên không hiểu chuyện gì đã bị đưa vào một không gian chỉ có hai màu đen trắng. Đưa mắt đảo quanh chỉ thấy xung quanh toàn bộ là những thứ kỳ lạ đám rồi hai chân kia ném ra. Nó lúc này mới biết mình bị mắc lừa rồi, giận dữ gầm lên một tiếng, nhưng rốt cuộc không ai nghe được lời nó có gì nữa cả. Chương 146, nghịch chuyển liên tục, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 146, nghịch chuyển liên tục, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Không gian đen trắng nuốt chửng lấy Hắc Viên, sau đó không ngần ngại gì xoắn mạnh lại, càng ngày càng hẹp thẳng đến đem toàn bộ mọi thứ xung quanh nén lại chỉ còn hơn một mét mới thôi. Đây cũng đã là Phèo cực hạn. Đạn nổ bên trong cũng rất nhanh kích hoạt, đem cả không gian cuốn vào một làn khói lửa bừng bừng. Thực ra không gian này cũng giống với bên ngoài, có thể cháy, nổ như nhau. Thậm chí mấy quả hỏa khí kia trong này nổ còn mạnh hơn, trực tiếp đem toàn bộ không gian làm cho sụp đổ. Phèo vì đó cũng nhận lấy phản vệ mà hổ máu. Nguồn cung tự nhiên chi lực không còn, lại thêm trong không gian nhỏ nổ mạnh trực tiếp bao phủ lấy. Sau đó mọi thứ như bị hút vào một cái hố vô hình rồi biến mất, trên mặt đất đến một chút bụi đen cũng đều không có. Lucas nằm ngay gần đó, gắng gượng chút sức tàn, Lê thân thể đầy vết thương đến bên để phèo có thể chống vào lưng hắn mà từ từ ngồi xuống, tất cả mọi người không ai còn chút sức lực nào, đều đồng loạt nằm bẹp trên mặt đất không thể động đậy được. Phèo sử dụng ra một chiêu này thậm chí còn có chút đầu váng mắt hoa, khí lực trong người quần quận sống dậy muốn phá vỡ mạch máu mà ra. Cơ thể đã tiến vào tê dại, không ai trong bốn người còn có thể động đậy được nữa, đám người trên dốc cũng tràn xuống xem chừng mấy người bọn họ, đồng thời kiểm tra thương vong của mình. Cũng may mắn, một trận chém giết có thể cứ như vậy mà kết thúc. Đang lúc Lucas định nặn ra một nụ cười trấn an cho toàn quân, thì nghịch chuyển cũng bất ngờ xuất hiện. Từ phía sau lưng của hắn, một luồng khí xoáy thổi mạnh, đem bao nhiêu đá vụn chốc ra, đập vào tấm lưng đã be bét máu của Lucas, làm hắn nhịn được mà kêu a lên một tiếng. Không cần quay đầu lại, chỉ hơi cảm nhận chút hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Con khỉ đó vẫn chưa chết phải không? Hắn nhẹ nhàng hỏi người đang vịn vào đầu vai mình đừng. Phèo đắc khẽ, mắt cũng tràn đầy một chút không cam lòng, chẳng những không chết, bị thương cũng không nặng lắm đâu, không chỉ là nàng, đồng loạt còn có toàn bộ đội viên đội đột kích cũng tuyệt vọng nhìn về phía sau lưng Lucas, nơi có luồng ánh sáng màu đen đang tỏa ra, một cái lô đen ngòm, một hình bóng quen thuộc đang đứng lửng lững như một tôn tượng tạc ra từ đá lớn. Cả người nó đen thui, chìm trong ánh sáng mà cái lô thủng đằng sau lưng nó phát ra khiến cho mọi người không nhìn được trên mặt con khỉ lúc này biểu cảm là gì. Nhưng bọn hắn không cần đoán cũng biết, chắc chắn không thể nào vui vẻ gì được rồi. Cái hố đen kia rất nhanh thì đóng lại, chỉ còn lại con khỉ lúc này tựa như đang nhìn một đám con mồi chết đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt đỏ ngầu của nó so với lúc trước không có thay đổi gì. Không, phải nói là cả người nó lúc này đều đã rất khác biệt, vết thương quanh người cũng phảng phất vài chỗ. Nhưng đều chỉ là sơ qua ngoài da, làm lông tóc nó có chút hỗn loạn còn được, muốn đem nó ra chuyện gì thì chỉ là nằm mơ mà thôi. Mọi người thần kinh đồng loạt căng cứng. Giây phút này không ai nghĩ được gì hơn là sự sợ hãi, kinh hoàng trước cái chết sắp cận kề. Bọn họ đều hiểu rõ một điều là bốn người mạnh nhất trong đội đều đã không còn khả năng tái chiến được nữa. Bọn họ bây giờ chỉ còn lại là cá nằm trên đất mà thôi. Lucas cố gắng xoay tấm thân tàn nhìn về phía con khỉ. Khi bản thân hắn đối diện với thân ảnh kia, trong đầu không khỏi tự giễu cợt, vốn đã hứa với đại nhân, chuyến này chắc chắn thành công, không ngờ. Lucas nhủ thầm. Hắn kéo lê thân mình, khập khiễng đứng lên, đối mặt thẳng với kẻ thù. Cây dịu luôn giữ bên người bây giờ đã báo hỏng đến mức không thể sử dụng được nữa, trong lúc hắn mất lý trí đã bị văng ra xa, Lucas chỉ còn có thể dùng tay khối đối mặt. Nào, đồ xúc sinh kia, đến đây. Lucas la lên, hắn cũng muốn lấy chuyện này cho mình thêm chút dũng khí. Ông nội người đang chờ đây, đoàn người ai nấy nghe được lời nói bất cần của hắn, trong kinh hoàng lại thấy có chút buồn cười. Không khí hai hùng cũng bị xô đi, một luồng khí nóng lại thổi bừng bừng trong lòng bọn họ. Mẹ nó, liều một phen, cùng lắm cũng là chết mà thôi. Mấy cái sinh mệnh rác rưởi đền phí tổn lương thực mấy tháng qua của đại nhân cũng xem như chết được đáng giá. Nghĩ sao làm vậy, mọi người đều đồng loạt rút kiếm, không chút do dự nhìn về phía con khỉ kia, ai nấy đều sẵn sàng quyết chiến một phen. Hắc Viên nhìn đám rồi nhặng không biết sống chết này, trong lòng nó cơn giận đã không sao lấn át được nữa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông đến. Mọi người chỉ thấy con khỉ vừa loáng một cái, cả người đã biến mất ở chỗ cũ. Lucas biết do nó lại dùng tốc độ áp đảo để tấn công, nhưng lần này hắn không còn chút sức lực để làm bất kỳ điều gì được nữa, chỉ còn có thể buông tay chịu chết, lấy thân mình ngăn cản một đòn này mà thôi. Tự nhiên chi khí trong người đã cạn, không còn cách nào dùng được kỹ năng, chỉ còn trơ mắt nhìn. Nhưng con khỉ lúc này mười phần thông minh. Nó biết rõ Lucas mấy người đã hoàn toàn không còn uy hiếp được mình, liền lập tức bỏ qua bọn họ mà xông thẳng vào giữa đám đối bên kia. Con khỉ lúc này như một cái xe tải lớn tông thẳng vào đoàn người phía sau lưng tàu Lucas. Mọi người dù đã vận toàn bộ những gì mình có để chống đỡ cũng chỉ như cây con gặp trời bao lớn, trong chớp mắt toàn quân đang đứng một chỗ bị đụng bay ra xa mỗi người một nơi. Cũng còn may là bọn họ đều ít cũng đã là chiến sĩ cấp 1, nếu chỉ ở mức nhập môn mà thôi, một lần va chạm kia đủ đem bọn hắn xé tọa thành 8 mảnh vương vãi khắp nơi. Không gian phút chốc rộ lên tiếng kêu rên, ai nấy đều đổ rạp xuống đất, mấy người Lucas hoàn toàn chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Như đạn tờ lúc này thậm chí đến tờ cũng có chút khó khăn, Ashley cũng đồng thời là như thế. Ma khí tàn lưu trong cơ thể cũng đang khiến nàng không sao tỉnh táo được. Con khỉ sau khi lao qua đám người để thị uy thì đã muốn chấm dứt trò đùa dai này, lập tức xông thẳng về phía Lucas đang mở to mắt nhìn mình, nắm đấm vung lên cao, gió rít từ kẽ ngón tay cũng đủ dọa người đối diện chết khiếp. Lucas không tránh được nữa, đành mở to mắt ra, hắn muốn ghi nhớ kỹ kẻ đã giết mình, nếu như có cơ hội, nhất định phải đến chỗ thần linh cáo trạng một phen đại nhân, thật sự xin lỗi. Lucas nhị thầm, nhưng đúng lúc mọi người tưởng đã hết cách, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ phía sau lưng lại cứu bọn một mạng. Con khỉ bị trúng một tia sáng lập tức cả người bị đánh bật ra xa, toàn thân nặng nề đâm sầm vào vách đá. Tâm thần nó chấn động vô cùng, trong khoảng núi rừng này, lại còn kẻ nào có thể ngăn trở nó hay sao? Nghịch chuyển lần nữa diễn ra, làm mọi người đều theo đó mà ngơ ngẩn, Lucas cố mở mắt nhìn xem là ai vừa cứu mình. Bất chợt, bóng dáng hiện lên làm hắn bất ngờ đến há hốc mồm. Là một con bò. Một con bò trắng lớn. Chính là con vật hôm đêm và hắn đến thị sát tường thành đã thấy. Con bò thân cao có đến 3 mét, so sánh ra lúc này còn cao hơn cả hắn và Hắc Viên. Nó đứng sừng sững trên đỉnh dốc, đôi mắt thanh nhàn không chút cảm tình nào. Bộ lông trắng muốt tỏa sáng giữa đêm như mang cho mọi người thêm hy vọng. Con bò lúc này lúc lắc cái đầu, như muốn xua đuổi xung quanh rồi mối, sau đó lại ung dung bước xuống sườn dốc dài, thẳng hướng về phía đám người Lucas. Bọn hắn ánh mắt có chút đề phòng nhìn sang. Không biết kẻ đến mang tâm tư thế nào, con bò này vừa xuất chiêu, trực tiếp đánh Hắc Viên bay xa đến gần 30m, thực lực như vậy dù là thời kỳ mạnh nhất bọn người Lucas cũng không bằng được, đừng nói đến lúc này. Con bò như không nhìn đến bọn hắn vậy, vẫn thẳng hướng vừa bị rơi xuống Hắc Viên đi tới. Khi con bò đi ngang qua bọn hắn, khí thế xa lạ làm mọi người ngơ ngẩn. Xung quanh con bò hoàn toàn không có ma lực giống với Hắc Viên, cũng không có quen thuộc với bọn hắn tự nhiên chi lực. Trên người nó lưu động một thứ sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nếu ma lực có thể làm bọn hắn khó chịu vô cùng, thì trên người con bò này có một thứ sức mạnh khiến bọn họ sản sinh ra thứ tâm tình như nhìn thấy đại nhân nhà mình vậy. Lucas cũng bị suy nghĩ này làm cho giật mình, tại sao bản thân mình lại đem hai chuyện này ra đánh đồng với nhau được chứ? Không màng đám người đang có suy nghĩ gì, bước chân của con bò vẫn không chậm không nhanh, đi về phía trước, vừa đi nó còn vừa kêu lên vài tiếng. Tựa như khiêu khích, tựa như châm chọc kẻ địch trước mắt. Hắc viên đối diện chuyện như vậy thì gầm rú lên một tiếng, sau đó một phát đứng dậy, không nhìn vết thương trên người mình đang chảy máu, chỗ bị tia sáng bắn trúng còn có một vết cháy xem to bằng miệng bát. Nó lao đến, muốn một quyền đánh chết con bò này, dám đả thương nó tuyệt đối là phải trả giá đắt. Nhưng không đợi nắm đấm giáng xuống, trên hai đầu sừng của kẻ mới đến lần nữa ngưng tụ hai cái cầu ánh sáng mang theo năng lượng nồng đậm đến mức phát ra thứ ánh sáng không thua gì mặt trời, đem cả Lucas và con khỉ chói đến không thể mở mắt ra được, rồi bất ngờ một chùm sáng nữa lại bắn ra, đem vừa mới lao đến con khỉ bắn ngược về chỗ cũ. Trên vách đá cũng vì thế mà đập ra thêm một cái lỗ thủng nữa ngay bên cạnh cái lỗ thủng vừa rồi. Chương 147, nghiền ép, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 147, nghiền ép, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Cục diện lần nữa rơi vào im lặng. Con khỉ kia chúng một chiêu này bây giờ đã như là mê tròn đi, không thấy có động tĩnh gì nữa, đá vụn cũng theo cơ thể nó nặng nề rơi xuống, đem toàn thân mình của hắc vùi lại. Ùm bò. Một tiếng bò giống vang lên, cầu ánh sáng lập tức tụ tập lần nữa. Khi này nó không còn là một quả nữa, mà phía sau lưng của bò trắng mở ra một cái hố. Cái hố này không khác gì với cái đã kéo hắc viên quay lại từ không gian đen trắng, chỉ là nếu cái kia toát ra thứ khí tức nồng mùi máu tanh, thì cái hố này mở ra lại làm thứ cảm giác kính phục vừa nãy của bọn họ càng rộ lên hơn nữa. Giống như tín đồ nhìn thấy thần chủ vậy, rất có cảm giác muốn lập tức quỳ xuống phục tùng. Cảm giác này lập tức khiến cho Phẹo đang ngơ ngẩn phải dựng hết tóc gáy, thứ này tại sao lại có loại năng lượng giống ý hệt với đám người kia như vậy chứ? Ký ức của nàng bị kéo về đêm mưa của vài năm về trước, máu hiến tế người chết, rất nhiều hình ảnh đan xen chồng chéo lên nhau. Nàng không sao phân biệt được đâu là màu của máu, đâu là màu của thứ nước đám người mặc áo trắng kia ép buộc các nàng uống cầu xin thời đại hệ là nó quay lại bên tai nàng, tiếng lầm rầm cầu kinh cũng nứt, ác mộng đã ngủ say từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy, dường như một hòn đá lớn, ném thẳng vào tâm hồn vốn dĩ không hề yên bình của Phẹo. Tạo nên từng luồng sóng lớn như muốn nuốt chửng thần trí của nàng, nàng thật sự muốn bỏ chạy khỏi đây. Dù là trong đầu, lý trí nạt gào thét muốn nàng nhanh chóng rời đi, nhưng thân thể nàng lại chỉ có thể run lên nhẹ nhẹ, đứng tại nguyên vị trí đó, trơ mắt nhìn sinh vật trước mắt. Con bò trắng cũng không để tâm đến mấy người nghĩ gì về mình, trong mắt nó chỉ có mục tiêu duy nhất là tiêu diệt kẻ thù, mà kẻ thù của nó lúc này vẫn đang nằm bên dưới đống đá kia. Một loạt xạ kích qua đi, đất đá ầm ầm rung chuyển như địa chấn, con dốc trước đó có cao đến 4,5m bây giờ đổ sập xuống, tạo thành một vách tường dựng đứng, lộ ra cả lớp đá bên trong trắng ợn. Con bò như thấy vẫn chưa đủ, không hề dừng lại. Nhưng hắc viên cũng không phải đèn đã cạn dầu, giữa bùn đất lúc này sáng lên một cột sáng đỏ, rồi bất ngờ nổ tung mà ra. Hắc viên từ trong vùi lấp bay vọt ra ngoài, toàn thân nhẹ như chim én, né tránh hết thể tia sáng mang theo sức nóng kinh người của bò trắng. Nó không hề chần chừ, lập tức mượn lực đất đá, đặt bộ trên không trung lao về phía trước. Bò trắng nhìn thấy vậy, toàn thân tỏa ra bạch quang chói mắt, che mờ hoàn toàn tầm nhìn của mọi người, cả thân hình cao lớn chìm trong luồng ánh sáng vàng kim. Con khỉ cũng không để ý đến thứ loại luật này, nó chỉ cố cảm nhận xem có tia sáng nào đang bắn ra hay không mà thôi. Nắm đấm không hề giữ lại lực lượng đấm thẳng về phía của kẻ địch bất ngờ, một bàn tay từ bên trong luồng ánh sáng nô ra, nắm chặt lấy nắm đấm của hắc viên, làm nó cuối cùng vẫn không thể đánh vào mục tiêu ban đầu. Quần sáng cũng theo đó mà tan đi, để lộ ra bên trong không còn thân hình của con bò nào nữa. Ở bên trong ánh sáng là một nhân như đầu bò mình người, toàn thân cơ bắp được bao phủ bởi một lớp lông trắng phao che kín hết cả, cơ bắp quần quận dù không trực tiếp lộ ra cũng đủ sức khiến người nhìn phải e dè. Thân nó cao đến 3m không đổi, nhưng đôi móng bò khổng lồ bên dưới lại không chậm chạp chút nào, vừa bắt được tay của con khỉ liền một cước đạp ra. Cú đá này vừa nhanh vừa mạnh, con khỉ trúng đòn thẳng vào ngực, xương ngực trực tiếp lõm vào một khối lớn, nó rẽ lên đau đớn, miệng phun ra thứ máu mày xanh lam đặc trưng của ma thú, một mặt phẫn hận nhìn vào kẻ trước mặt. Nhưng rất nhanh, khối xương ngực lõm xuống kia được con khỉ hấp thu ma khí làm lành trở lại, cả quá trình chỉ chưa đến một hơi thở. Nhân Nhu cũng không hề bất ngờ, lần này nắm đấm của nó cũng ra, đánh thẳng vào trên đầu của Hắc Viên. Khỉ đen một tay bị Nhân Nhu nắm lấy, thân thể không thể nào tránh né được. Lại thêm kích thước lúc này của nó chỉ cao hơn đám người của Lucas, so với thân thể có đến hơn 3m của Nhân Ngưu thì thấp hơn cả 1/3 thân mình, nên tự nhiên rơi vào bất lợi nắm đấm của bò trắng tung ra như mưa, con khỉ chỉ còn biết thu tay chống đỡ. Nhưng những nắm đấm này hung ác không phải bình thường, mỗi quyền đều đánh cho xương tay của nó gãy làm mấy khúc. Tuy rằng chỉ trong giây lát có thể lành trở lại, nhưng nó thực tốn hao ma lực của nó rất nhiều. Đám người đang xem lúc này cũng sợ đến nửa người. Con khỉ kia bọn họ đánh chật vật như vậy, dùng hết toàn bộ chiêu trò cũng không thể đem nó áp chế được như bây giờ. Còn con bò trắng bí ẩn này tiện tay liền có thể đè một con ma thú cấp 5 kia xuống đánh đập như vậy, thực lực của nó rốt cuộc còn đến mức nào nữa chứ? Lucas nhìn những cú đấm kia của con bò, chắc chắn nó chưa hề bung ra toàn bộ sức lực của mình. Bò trắng thậm chí còn biết vận dụng thứ khí kỳ lạ kia ngưng tụ thành một chiêu thức đánh địch. Loại kỹ thuật như vậy chỉ thấy được ở trên con người mà thôi, hoàn toàn chưa từng có ở bất kỳ con ma thú nào, kể cả Bạch Viên. Con lợn rừng ngày đó săn được, cùng với Bạch Viên đều có thể dùng tiếng thét lên làm tê liệt kẻ địch, nhưng đó hoàn toàn là dựa vào dao động khí trấn áp tâm thần mà thôi. Không có sát thương thực tế nào đáng nói đến ngay cả Bạch Viên, Lucas cảm nhận được nó có lượng năng lượng cao hơn bản thân rất rất nhiều, nhưng khả năng vận dụng hoàn toàn là ở mức sơ khai nhất, như một tên chiến sĩ mới nhập môn vậy. Lucas ban đầu còn cho là vì chỉ có nhân loại mới biết vận dụng năng lực tạo ra các đồn thế khác biệt, bây giờ xem ra chưa hẳn rồi. Giao chiến của hai bên vẫn không chậm lại một tí nào. Nhưng nói là giao chiến chẳng bằng nói là đánh đập đơn phương. Con khỉ bị nhân như khóa chặt tay không sao thoát ra được, an đòn liên tục vô kế khả thi. Nếu như thỉnh thoảng bắt được chút sơ hở để phản công thì uy lực này không đủ để gãi ngứa cho đối phương. Chỉ trong một nhịp hít thở nhỏ, nó đã dính hơn 10 đòn. Sức vùng vẫy ngày càng giảm. Lúc này, trên tay nhân như đột nhiên bốc lên lửa xanh. Ngọn lửa này không đi cùng với nhiệt độ nóng bỏng, trái lại mang theo một luồng gió mát, khiến người nhìn vào chỉ muốn được tắm mình bên trong, không màng đến tất cả nữa. Vào thời khắc mọi người chưa hiểu ngọn lửa này là gì thì dầm một tiếng, cánh tay của nhân như đã đập thẳng lên đỉnh đầu của địch thủ. Bàn tay ấy cứng rắn như đồng thiết, lực dư chấn từ cú đập trực tiếp đập ra một cái hố nhỏ dưới mặt đầm đã kết băng, lần này không có ma lực tác động, mặt băng không có liền lại, cách không đánh vật đến mức này, đủ thấy uy lực cú đánh vừa rồi có bao nhiêu khủng bố. Nhưng điều khủng bố hơn còn ở đằng sau. Bàn tay của nhân như để trên đỉnh đầu của con khỉ lúc này chỉ xếp nhẹ, một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp truyền vào trong người của kẻ địch, cơ bắp của khỉ đen giật giật liên hồi, gào thét đau đớn. Toàn thân nó lúc này nổi lên từng cục đẽo thịt trồi lên tụ xuống như có cả vạn con côn trùng nhỏ đang cắn xé, chỉ muốn phá thể mà ra. Lucas nhìn cảnh này chỉ thấy lạnh hết cả người, cánh tay nhân như đưa lên, sờ vào cặp sừng trên đầu của con khỉ kia rồi một bàn tay lật sang, đem gốc sừng nổ thẳng ra ngoài. Con khỉ lúc này cũng không biết là quá đau đớn hay vì nguyên nhân gì khác, không còn kêu la được nữa, thân thể nó chỉ giật lên từng hồi rồi bỗng nhiên phát ra từng tiếng nổ ùng ục như bắp thịt vỡ nát phát ra bên trong cơ thể. Không phải sẽ nổ đấy chứ, Lucas nghĩ thầm. Nhưng không phải thế, thân xác con khỉ không có nổ tung, mà từng luồng ma khí từ bên trong xuyên thể mà ra, tứ tán ra khắp bốn phía. Từ khắp mắt, mũi, miệng, tai của khỉ đen, từng luồng khói đen mang theo mùi tanh hôi của ma khí thoát ra ngoài, bay lơ lửng một chút rồi trực tiếp tay vào trong rừng như từng đoàn linh hồn ma quái, mọi người nhìn thì tê hết ra đầu, căng thẳng không dám để đám khói đen này dính vào người chút nào. Còn Nhân Nưu thì vẫn như cũ đem chuyện này như chẳng thấy. Nó không sợ thứ này chút nào. Bất ngờ, Nhân Nưu tay trái vung lên, đem thân thể của khỉ vứt ra xa. Thân thể nó lúc này đã nằm rũ ra như cây gỗ mục giữa mặt băng, chốc chốc lại giật nảy lên. Không đợi mọi người suy đoán xem sống chết của con khỉ ra sao, một ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Thân thể của con khỉ lúc này vết thương chồng chất, quay trở lại dáng vẻ khổng lồ cao lớn ban đầu, lông lại lần nữa chuyển về màu trắng như cũ. Thế này có được coi là đánh về nguyên hình mà đại nhân hay nhắc đến không nhỉ? Nhân Nưu nheo mắt nhìn quanh, như muốn đánh giá xem kẻ địch của mình đã hoàn toàn bại trận chưa. Sau đó nó không hành động dư thừa gì, một tia sáng bắn ra, đem một tay của con khỉ chặt đứt lìa hẳn ra, rồi sau đó ung dung như không hề có chuyện gì, biến thân trở lại hình dáng làm bỏ trắng. Nó lại khoan thai tiến về phía trước, túi người ngậm lên cánh tay cụt của khỉ trắng, mắt cũng không nhìn lại đi thẳng vào trong rừng. Trận chiến một chiều, cứ như vậy mà kết thúc, không ai biết con bò kia là thứ gì, năng lực mạnh bao nhiêu. Người duy nhất có chút manh mối là Phèo thì đã sợ đến hôn mê. Chương 148, năng lực của Tử Linh Sư, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 148, năng lực của Tử Linh Sư, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đêm khuya trăng sáng soi cao, rừng sâu gió núi thổi từng cơn mang theo hơi lạnh buốt ra thịt. Đoàn người lúc mới từ từ định thần lại được, cơn nghịch chuyển liên tục như cuồng phong vừa qua làm bọn hắn thực lòng có chút không thể tiếp thu được. Đầu tiên là thực lực cường hãn đến mức thái quá của Bạch Biên. Không nghĩ đến mấy người Lucas mạo hiểm cầu sinh, lại đẩy được con khỉ này vào thế khó, kém chút là vong mạng. Nhưng cũng chính lúc này, năng lực thực sự của kẻ địch mới lộ ra, đội đột kích khi thấy sức mạnh thực sự của Bạch Viên thì gần như tuyệt vọng, đến khi Bạch Viên có thể thoát được đón sát thủ cuối cùng của Ashley, bọn họ thực sự đã muốn buông tay chịu chết. Không hiểu sao lại có một cứu tinh đến phút cuối như vậy. Không nói cũng biết cảm xúc của mọi người có bao nhiêu biến động. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng may mắn đều đã qua hết rồi, con khỉ kia thì đã bị bỏ trắng giết chết cũng coi như vì cùng xa lĩnh tiêu diệt một mối họa lớn. Lucas vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một chút thì đột nhiên tâm thần căng cứng, nhanh chóng tập tễnh hướng về phía con khỉ trắng chạy đến. Mấy người đội viên nhìn được hành động của hắn thì nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Có trời mới biết cái thứ đồ chơi xui xẻo kia đã chết hay chưa, thủ lĩnh nếu như mạo hiểm tiến về phía đó, nhờ đối phương giả chết vậy thuần túy là đi chịu chết rồi. Đội trưởng, mau quay lại. Quay về đi, cẩn thận nó giả chết. Lucas phảng phất như không nghe thấy thuộc hạ can ngăn, vẫn cố gắng chạy đi, thậm chí trên đường còn vấp ngã mấy lần. Khoảng cách giữa hai người còn có mấy chục mét nhưng Lucas lúc này thương thế đã nặng, di chuyển chỉ có thể gần như là lướt đến. Quãng đường này nếu như bình thường, có lẽ hắn chỉ dùng chưa đến 10 giây là đi hết. Nhưng đến bây giờ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng ý chí chạy đến. Đứng trước thân khỉ, Lucas đưa tay lên, ý đồ chính là xác định xem con khỉ này thực sự đã chết đi hoặc hôn mê rồi hay không. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, toàn bộ khối thịt to như quả núi mềm mà đi, dần dần xẹp xuống như bóng bay bị xì hơi vậy. Lucas đánh mắt nhìn xung quanh, hắn thấy trong lớp đất xốp mềm của cánh rừng, là từng hàng dấu chân ngắt quãng chạy vào trong khu rừng hướng đó là. Lucas đưa mắt nhìn, từng hàng cây cao bao lấy cả cánh rừng lớn, che lấp đi phía xa xa bức tường của lãnh địa. Đại nhân Lucas vừa nhìn theo hướng những dấu chân hướng đi xa. Về phía bên mấy người giờ dậy, lúc này đã bắt đầu bước vào giao chiến khốc liệt. Ma thú như phát điên liên tục tấn công quân đội. 500 người được đưa đến cứu viện chỉ như giọt nước vào biển, một chút tác dụng cũng không có. Đội trưởng, một mức số 3 quân lực giảm sút, bộ đội chết 12 người, bị thương 59 người. Đã sắp không chống đỡ được nữa, một tên binh lính chạy đến bên giờ dậy lúc này, người đã có mấy vết thương lớn nhỏ nói không chống được cũng phải chống đỡ. Lập tức đem người ở mốt số 7 và 8 chám vào chỗ trống, đảm bảo phòng thủ. Giờ dưới hét lên đoạn tường thành được chia thành 12 cột mốc, các đội lần lượt phòng thủ vị trí của mình. Suốt cả ngày trước đó, tình hình không tính quá mức bế bát. Nhưng đột nhiên ma thú khởi xướng tiến công mãnh liệt, bọn họ tổn thất tăng mạnh. Chưa đến 2 tiếng, vậy mà số ma thú tấn công ít cũng có gần cả bà con. Súng tháo đều đã báo hỏng, cả mũi tên cũng không còn bao nhiêu nữa. Có điều, đến lúc này giờ dậy vẫn chưa dùng đến địa lôi. Thứ này không đến phút cuối không chống đỡ được nữa, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Vì nếu dùng rồi, tương đương với bọn hắn chỉ còn có thể phơi mình ra cho ma thú tấn công mà thôi. Đội trưởng giờ dậy, dù bèn chạy tới chúng ta bên kia không còn dư lực phòng thủ, đã có mấy chục con ma thú phá tường xông vào trong lãnh địa rồi. Cái gì? Giờ dư hoàng hốt chúng xông vào lãnh địa rồi ư? Chuyện này xảy ra lúc nào? Mới chưa được 10 phút nhanh chóng thông báo người trong lãnh địa cảnh giới sát sao, giờ dư hét lên với người canh giữ đốt hiệu mau đánh trống lớn, cảnh báo địch xâm nhập trống lớn chính là một biện pháp phòng ngự khác mà Gem nghĩ ra. Lúc đầu hắn chỉ thiết kế mấy cấp độ quân địch mà thôi, nhưng sau đó lại đẻ ra thêm càng nhiều chi tiết cần phải lo lắng. Quân địch vòng qua tường thành thì sao? Đột phá tường thành với số lượng nhỏ thì sao? Phá vỡ tường thành thì sao? Phàm là những chuyện chưa đủ sức để nâng mức báo động như vậy, muốn báo tin đi phải nói là vô cùng phiền phức. Cuối cùng hắn nghĩ ra việc làm một cái trống lớn đặt bên cạnh đài châm lửa, nếu có tình huống đặc thù thì đánh làm hiệu. Dân quân lúc này sẽ biết có vấn đề trên tiền tuyến để nâng cao cảnh giác. Hiện tại cũng không còn cách nào khác ngoài làm bậy, giờ rất khó chịu quay sang nhìn dòng ma thú không ngừng không nghỉ như triều dâng thác đổ bên dưới. Chúng nó đủ loại hình dáng, đủ loại kích cỡ không ngừng đánh đến tường thành va vào bức tường như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Trong lòng hắn lúc này cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là bất lực. Đang lúc tâm trạng mọi người đi xuống, thì ạt từ dưới chân thành hớt hải chạy lên đội trưởng. Có một chiếc xe đang đi đến, nàng vừa nói vừa chỉ về phía xa xét theo hình dáng. Có lẽ là đại nhân. Cái gì? Giờ dự đeo lên sao có thể như vậy? Đứng một bên, dù bèn cũng không kìm được bất ngờ. Không lâu trước đó hắn đến lâu đài thì không gặp được Gem. Người làm còn nói hắn đang bận chút việc của lãnh địa nữa. Lúc đầu dù bèn còn cho rằng vị lãnh chúa này quá mức nhát gan, đã sớm rút vào trong chỗ lãnh nạn rồi. Chuyện này thì nguyên bản là không có gì đáng trách cứ, quý tộc dù có thế nào cũng là thân thể ngàn vàng. Nhưng hắn nghĩ người này không khỏi có chút nhát gan quá mức. Đến chủ của hắn là Hoèo, một người không có chút võ lực nào cũng dám lên tường thành để cổ vũ binh lính. Công tước đại nhân đến ló mặt ra đón tiếp viện quân cũng không dám, như vậy thực sự là quá mất mặt. Người này vậy mà hiện giờ lại có mặt ở đây. Không phải là hắn nghĩ chiến trường đã ổn định, muốn đến lấy chút thành tích để khoe khoang đó chứ? Dù bèn cho rằng bản thân mình đã có thể nhìn thấu rất nhiều thói hư tật xấu của giới quý tộc nên cũng không lấy làm lạ nếu như Gem có ý nghĩ như thế. Mặc kệ chiến trường đang vô cùng khốc liệt, giờ dậy giao lại quyền chỉ huy trong chốc lát cho thuộc cấp của mình, còn bản thân thì nhanh chóng cùng với dù bèn lần theo lối cầu thang gạch được lát ngay ngắn đi xuống dưới sân. Dưới sân được ủi phẳng, không có đến một cọng cỏ mọc lên. Giờ dậy nhanh chóng chỉnh trang sơ qua lại bộ áo ngoài lúc này đã rách nát tả tơi vì giao chiến, vuốt lại mái tóc không lấy gì làm dài lắm của mình một cách nghiêm chỉnh. Địa bộ chuẩn bị có phần kỹ lưỡng quá mức này của giờ dậy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài phong trần của hắn. Dù bèn không hề biết được, trong quân đội cùng xa lĩnh đều rất chú trọng vệ sinh cá nhân, vẻ ngoài chính là một trong số đó. Cỗ xe ngựa của Gem từ từ chạy đến chân tường thành, rồi hắn cũng lập tức đi xuống khỏi chỗ ngồi mà tiến đến mấy người đang đứng đó, sau lưng còn đi theo cha con nhìn vào phệ dịn, vẻ ngoài gọn gàng của bọn họ hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh. Đại nhân, tại sao ngài lại đến đây chứ? Giờ dậy sốt sáng chạy đến hỏi ta đến xem các ngươi ra sao, ở lâu đài không được cập nhật chiến sự thực có chút nôn nóng, Gem từ tốn tình hình chiến đấu thế nào. Nói đoạn mọi người lần nữa rồng rắn lũ lượt kéo lên tường thành. Khung cảnh chém giết diễn ra vẫn không ngừng nghỉ, thời thời khắc khắc đều có vô số hung thú bị cung tê, giáo dài đâm ngã xuống, chiến trường bị nhuộm đầy bởi máu tươi của cả người và ma thú lẫn lộn lại với nhau bầm đen dài trên nền tuyết trắng. Sát thịt mọi tự tuôn rơi là tả, vô số ma thú bị pháo bắn chúng tan xác dần dần còn trở thành thức ăn bị đám ma thú gặp đi cắn xé. Khung cảnh vô cùng huyết tinh lộn xộn, mùi máu tanh bốc lên như thành làn khói mỏng chui cả vào trong mũi mọi người làm ba kẻ mới đến có chút nhăn mày. Nghe báo cáo về tình hình thương vong, Gem cũng đã biết quân đội của mình chống cự cũng không được bao lâu nữa. Cũng may hắn kịp đem cứu binh xuất hiện. Giờ dì còn đang muốn khuyên Gem quay về nơi an toàn để ở lại, tránh đi nơi nguy hiểm này. Không ngờ nhìn thấy hắn phất tay lên một cái, một ngọn lửa màu đen đột nhiên bao trùm lấy tất cả bọn họ. Ánh lửa không tỏa ra chút vầng sáng nào, cũng không có hơi nóng, dần dần đem bọn họ cách ly ra khỏi không gian xung quanh. Sau đó từ cột lửa dài bắn ra, lao thẳng xuống dưới chân tường thành, bao trùm lấy cả một góc của chiến trường rộng lớn. Trong ánh nhìn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra của đoàn quân, thì ở bên dưới, những phần thân xác của ma thú bị ngọn lửa màu đen tím bao trùm bất ngờ đứng dậy. Không không phải chúng nó đứng dậy, bóng của chúng nó đứng dậy mới chính xác. Từng hàng bóng ma thú mang màu xanh đen phát ra thứ ánh sáng lạnh lạnh đứng dậy rồi bất thì lình lao vào đám đồng loại ngu ngốc đang như từng đoàn bọ lao vào đống lửa. Chỉ trong một chớp mắt, chiến trận lập tức đổi chiều. Đám quái thú hắc ám kia cứ như không sợ chết, lao thẳng vào bầy ma thú đông đến cả bà con. Chúng nó càng đánh càng đông, càng đánh càng hung hãn. Ngọn lửa cũng theo máu tươi tới xuống nền tuyết mà như gặp được dầu hỏa, cháy càng mạnh mẽ. Không chỉ thể nó còn dần lan ra xung quanh, thẳng đến bao phủ hoàn toàn chiến trường. Nó giống như lửa đến từ địa ngục, chỉ nhằm vào những nơi chém giết mạnh nhất mà lao đến trùm lên tất cả. Cả khoảng đất vốn rộng rãi bây giờ đã như chìm trong biển lửa. Đám quân lính nhìn thấy như vậy, ban đầu còn sợ hãi không biết vì đâu. Nhưng khi bọn họ thấy thân hình cao lớn của công tước đang được ngọn lửa đen bao trùm, từng quả cầu lửa bắn ra liên tiếp thì đã hiểu đây chính là chủ nhân của mảnh đất này mang đến. Là đại nhân đến cứu chúng ta. Đại nhân và thuế. Đoàn quân sung sướng gào lên như sấm dậy, ai nấy đều không khỏi vui mừng hớn hở vì thoát được cơn nguy ngập sắp đổ ập xuống đầu. Nhưng chỉ có người đứng bên cạnh Jem lúc này, Dở Dậy và Ặt là thấy rõ nhất. Khởi nguồn của thứ sức mạnh bọn họ đang chứng kiến, chính là từ cô bé chưa đầy 10 tuổi mới đến cùng với công tước đại nhân. Chương 149, vùng vây cuối cùng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 149, vùng vây cuối cùng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Dở Dậy lặng lặng đứng bên cạnh của Jem không nói gì. Nàng nhớ kỹ lời Jem dặn trên đường đến, chỉ cần khi hắn giơ tay lên, lập tức xuất chiêu, không được biểu hiện bất kỳ điều gì với người xung quanh. Ban đầu ỉn không muốn để con gái mình lên chiến trường, nhưng bây giờ sự việc không giống với bình thường. Đội đột kích thành hay bại không ai biết được, nếu thành lại vỡ nữa, bọn họ là chính thức đại bại. Nàng hiện giờ là lối thoát duy nhất. Chính vì vậy, Thơ Dậy không biết người lớn có nguyên nhân gì, chỉ làm theo lời đại nhân chỉ, lặng lặng làm việc, ngậm miệng không nói gì hết. Ngọn lửa rất nhanh đã gần như giải quyết chiến trường. Cả mấy bạn con ma thú lúc này tự cắn xé lẫn nhau, quân số đã không còn trước đó 1/3 nữa. Trong rừng cũng không còn ma thú lao ra, làm tâm trạng của Jem cũng theo đó mà được thả lỏng. Chiến trường trước mắt có lẽ cũng không còn quá mức nguy ngập nữa. Binh lính hưng phấn nhìn xuống từng chồng thi thể ma thú bên dưới, ít cũng có mấy vạn tấn thịt, da, xương chờ bọn họ. Mùa đông tuyết phủ khắp nơi, không khí lạnh giá, thì không dễ hỏng như vậy. Lửa này lại không tiêu không đốt, thi thể ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn, bọn họ mang về rồi sơ chế, đảm bảo ăn được rất lâu. Jem cũng có ý tưởng tương tự. Trước đó một con cá voi, mấy trăm con gia súc nói nhiều mấy cũng không đủ gần bạn người ăn. Bọn hắn cần rất nhiều lương thực, đừng quên là còn kế hoạch phục hưng Tây Cảnh do chính hắn đề xuất cần thực thi. Đến khi con ma thú hình ốc sen hình thủ kỳ quái ngã xuống, cả chiến trường lúc này đã sạch không còn bóng một con ma thú nào còn đứng được nữa, đa phần đều đã chết trong chiến đấu, một số khác thì bị dẫm đạp đến không còn hình dáng gì. Tóm lại, trận chiến đến lúc này vẫn là bọn hắn thắng được. Sống lại từ chỗ chết luôn khiến người ta hưng phấn khó cưỡng lại được. Ngay khi nhìn thấy chiến trường đã sạch bóng kẻ địch, lập tức không ai bảo ai, mọi người đều đồng loạt hoan hô vang dội. Dễ quan sát số lượng giết chóc mà hệ thống tính toán đã về số 0, chứng tỏ đám ma thú lâu la đã bị hắn toàn bộ tiêu diệt rồi, chỉ còn con số biểu thị con khỉ băng kia hiện giờ đang nhấp nháy liên tục, không biết có ý gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, trận chiến cam go trước mắt đã kết thúc. Đúng lúc mọi người đang hoan hỉ reo hò, mặt đất lại lần nữa như có chút rung lên nhẹ nhẹ. Sau đó là tiếng rình rình không ngừng vang lên, đứng từ xa bọn hắn vẫn có thể nghe thấy được, phía trước mặt đang có cái gì đánh tiến về phía này. Không phải hôm nay xui xẻo như vậy chứ? Dễ tự nghĩ đến một cái khả năng rất xấu có thể xảy ra. Không ngoài suy đoán của hắn, từ trong rừng lúc này lao ra hai thân hình, đôi bên không hề tương xứng với nhau nhưng lại quấn vào nhau mà chém giết. Một bên là con dã thú hình vượn thân cao như quả núi, một bên là một người cao to, đôi bên một người đuổi một bên chạy thẳng hướng về bên này lao đến hai kẻ kia không ai khác chính là khỉ trắng và Lucas đang đuổi nhau đến tận nơi này. Số là ngay lúc Lucas phát hiện ra con khỉ trắng này giả chết mà trốn đi, hắn cũng đã là nỏ cứng hết đà không còn chút sức lực nào để truy đuổi được nữa. Lúc này, Ashley bất ngờ tỉnh dậy, nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại, tập trung tinh hoa của cả đoàn người, truyền vào cơ thể của Lucas. Sinh mệnh chi lực trải dài toàn thân nhanh chóng giúp hắn trở về trạng thái linh lực đỉnh phong, thậm chí cánh cửa của hộ vệ cấp 4 sau trận ác chiến còn có chút được nới lỏng, hắn cảm giác thấy như mình đã dần dần có thể nếm thử đột phá rồi. Nhưng hiện tại không có thời gian để Lucas làm như vậy, hắn cần nhanh chóng đuổi kịp đối phương trước khi nó tìm được đường đến lâu đài. Thế là Lucas liền để lại đoàn người của đội đột kích, một mình truy đuổi đi trước. Cũng còn may, trong đội đa phần bị thương khá nhẹ, vẫn còn có thể cử động và chăm sóc lẫn nhau được. Chứ nếu cả đám đều hôn mê, hắn thực sự sợ mình đi rồi bọn họ có thể bị ma thú đi lạc hoặc là manh thú trong rừng tha đi mất. Đường bên trong rừng thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện thú nhân, không có chút cẩn thận, ma thú không ăn ngươi mà là thú nhân nhất tộc đấy. Hắn một đường thẳng hướng về phía lâu đài, chẳng đi được bao lâu đã bắt gặp thân ảnh khổng lồ kia đang tập tễnh chạy băng băng trong rừng. Khỉ trắng lúc này đã bị cụt một tay, toàn thân mang đầy dây vết thương chẳng chịt lớn nhỏ không đều nhau, nhưng tốc độ của nó cũng không hề suy giảm. Thân thể Lucas cũng tàn tạ không kém đối phương là mấy, nhưng lại vì linh lực được bổ sung đầy đủ, nên hắn không có chút sợ hãi nào, cầm một thanh kiếm dài thẳng thừng truy đuổi đến tận chân tường thành. Bạch Viên nhìn thấy con rùa trước đó mình tiện tay liền có thể tiêu diệt, chỉ vừa mới đây thôi còn như con kiến chết vậy mà bây giờ lại có thể hăng hái truy lùng mình như thế thì không khỏi tức giận. Nhưng nó ý thức được bản thân mình bây giờ, chuyện quan trọng nhất là cần chạy đến nơi đang tỏa ra lượng năng lượng lớn trước mặt bởi thế nên mới có cảnh tượng ngươi truy ta đuổi, sau đó là lao cào tấn công như lúc này. Con khỉ tuy bị thương nặng, nhưng áp đảo về cấp độ vẫn còn ở đó. Nó liên tục chiêu qua chiêu lại với Lucas, vừa đánh trả vừa co cả chi trước xuống mà chạy. Không biết có phải vì cánh tay bị cụt dẫn đến mấy cân bằng hay không mà nó đã ngã nhào mấy lần, Lucas vì đó mới có thể đem nó gần như đuổi kịp. Nhưng con khỉ cũng đã chạy gần đến đích. Khoảng cách gần 3 km bên ngoài bức tường bị nó vượt qua rất nhanh. Dễ ban đầu còn muốn kích nổ địa lôi chỗ ở dưới đất, nhưng hắn nhìn thấy ngay đằng sau là Lucas đang đuổi sát đến thì không dám ra lệnh, sợ rằng Lucas sẽ bị cuốn vào vụ nổ thì sống chết vô cùng khó định luận được. Phơ dậy, nhanh chóng triệu hồi toàn bộ thú ẩn trong bóng mà cháu có thể triệu hồi được xông lên cản con khỉ lại, Jem sắc giọng ra lệnh. Phở Dậy đứng ở ngay gần hắn, nghe thấy đại nhân ra lệnh thì cũng lập tức phát động kỹ năng của mình. Ngọn lửa đen tưởng đã dập tắt lại lần nữa cháy lên, lần này so với trước đó càng thêm mãnh liệt không ngừng. Jem ban đầu còn lo sợ cô bé mới thức tỉnh, tự nhiên chi lực còn yếu, thời gian phát động năng lực sẽ rất ngắn. Nhưng hệ thống vậy mà nói cho hắn biết, Phở Dậy có thể thông qua vô số bóng thú hấp thu đến tự nhiên chi lực hút về cho bản thân. Cái này gần như khiến Jem há hốc mồm vì kinh ngạc. Thực tình mà nói, năng lực ra khi thức tỉnh cũng như một quả bóng cao su vậy, cần một thời gian dài tích lũy để có thể hấp thu được một lượng lớn tự nhiên chi lực. Quá trình mài nước này diễn ra càng lâu, sức mạnh và tự nhiên chi lực trong người của năng lực ra thì càng mạnh mẽ. kể cả thức tỉnh năng lực bóng tối của Phở Dậy cũng không thể nằm ngoài quy luật đó. Thế nhưng kỹ năng của Tử Linh Sư từ thế giới bóng tối này quả thực là biến thái đến quá mức. Nó đem ma lực trên thân của sinh vật tự động hấp thu rồi truyền về cho vật chủ của nó chính là người đang triệu hồi ma thú. Thành ra đây như một vòng lặp vĩnh cửu, càng nhiều ma thú, tốc độ hấp thu tự nhiên chi lực của người triệu hồi lại càng cao. Có thể tưởng tượng như Lucas một ngày vận khí chỉ được nhiều lắm cũng trên dưới 100 lần mà thôi, nàng cử động này trực tiếp đem cả mấy vạn ma thú xem như cục tin sạc tự nhiên chi lực cho mình. Dù mỗi con chỉ cống nạp ra một cũng là một con số vô cùng khủng khiếp rồi. Nhược điểm duy nhất chính là đội hình đại quân này không thể duy trì được lâu dài. Không biết tại sao, nhưng Phở Dậy nói nàng cảm nhận được, những con ma thú bóng trên chiến trường này chỉ cần nàng dừng lại, sẽ triệt để tiêu tán. Hơn nữa, nàng điều khiển cả mấy vạn ma thú, tiêu hao trí óc rất lớn. Đừng nhìn Phở Dậy bây giờ không có chuyện gì, nàng đã mấy lần kêu đau đầu, xuất hiện ảo giác rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ, James cũng không muốn để nàng dùng năng lực kỳ lạ này thêm. Hơn ai hết, hắn biết rõ nguồn gốc của kỹ năng này là từ lâu đến, hệ thống đã giới thiệu cho hắn rồi. Thế giới bóng tối chỉ có mình đám ẩn nhì ở lại. James trước đây từng xem nhiều phim nói về đám xương khô này. Chúng nó quỷ dị vô cùng, cũng vô cùng cường đại. Đặc biệt là về quân số áp đảo của chúng nó với kẻ thù. Một cái thế giới ma quái như thế, kỹ năng có thể chính quy đến mức nào chứ? Hơn nữa Tử Linh Sư, nghe cái tên đã thấy không phải loại chức nghiệp hiền lành gì rồi. Vẫn nên ít dùng đi cho thỏa đáng. Trong khi James vẫn còn đang suy nghĩ thì chiến trường mấy bên đã lao vào nhau. Bạch Viên vừa không chú ý, ngay khi nhìn lại đã thấy trước mặt mình là đếm không hết những sinh vật màu xanh đen đang phát sáng. Nó đối với những thứ này hoàn toàn lạ lẫm, nhưng chắc chắn không phải đến giúp bản thân mình rồi. Thế là không suy ngợi nhiều liền khởi xướng tiến công thẳng về phía đám ma thú lạ mặt. Đàn thú cũng không ăn chay, đôi bên cùng lúc lao đến. Ma thú lúc này như biển, đem cả thân hình của con khỉ tràn ngập trong từng làn sóng chiều dâng. Khỉ trắng cũng không chịu thua kém, sức lực dù tàn cũng vẫn còn hung manh dị thường. Nó chỉ quạt tay một cái, cả mảng lớn ma thú đều tan nát không ra hình thù gì, đòn công đánh của Lucas đứng một bên lên thân nó cũng bị nó bỏ qua không chút kiêng nể. Con thú chỉ một lòng muốn tiến về phía trước, phá vỡ tường thành. Chỉ cần là phá được tường thành, nó sẽ có nguồn bổ sung ma lực lớn. Đến lúc đó, những con kiến hôi này không đáng nhìn đến nữa. Nó muốn phá đánh về phía này, mau ngăn nó lại, James hét lên. Giờ dậy lúc này cũng bừng tỉnh, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, nhất nhất nhằm vào chỗ yếu hại của Bạch Viên mà tấn công. Những mũi tên này đều mang theo trên mình tự nhiên chi lực nồng đậm phá không mà đi, như những con cá bạc xé gió đâm vào thân thể của Bạch Viên. Tự nhiên chi lực bắt gặp ma khí trong người Bạch Viên thì như là lửa bén gặp củi khô. Chúng nó điên cuồng tàn phá, khiến chỉ mấy mũi tên bé xíu cũng làm Bạch Viên đau đến nghe răng trợn mắt. Chương 150, tình hình lắng xuống, lãnh địa đổi tên, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 150, tình hình lắng xuống, lãnh địa đổi tên, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Khỉ trắng chúng tên đau đớn cuối cùng, lại thêm trên mình vốn đã vết thương chồng chất, hành động ngày càng chậm chạp hơn. Đám ma thú bóng cũng nhân đà đó càng thêm hung tợn, lớp trước lớp sau nối nhau liên tiếp đè về phía kẻ địch. Lucas lúc này không còn không gian để công kích, không có cách nào hơn là nhanh chóng chạy về phía tường thành hội ngộ với đội quân trong thành vừa leo được lên tường thành. Hắn đã nhìn thấy James đang đứng ở đó cùng với mấy người dở dậy, Lucas vội vàng lao đến đại nhân. Sao chỉ có mình người trở về, mọi người đâu? James chưa kịp nói gì, thì dở dậy đứng một bên đã hỏi. Mọi người vẫn bình an, hiện giờ còn ở trong rừng. Ta truy đuổi theo nên mới về trước đến đây bình an là tốt rồi. James vô vô vai của Lucas, cười hài lòng nói các ngươi có thể toàn thân trở ra, hơn nữa làm cho kẻ địch chật vật như vậy đã là lập được đại công. Chuyện này kết thúc, tất nhiên sẽ là lúc luận công ban thưởng cho mọi người. Lời James nói khiến binh sĩ ai nấy cũng vui vẻ hô vang và thuế. Từ trước đến nay, quý tộc ban thưởng đối với bọn họ mà nói đều là chuyện vô cùng xa vời. Dù cho là bản thân James đến đây cũng được hơn 3 tháng rồi, cũng chưa từng có khen thưởng nào cho bọn họ. Bởi vậy có thể không vui mừng sao? Vâng. Mọi người đang hoan thanh tiếu ngữ thì bất ngờ, ở dưới chiến trường, lớp sóng người đè lên con khỉ lúc này bất ngờ nổ tung, một đám lớn ma thú bóng bắn bay lên không trung, vang lên cao đến mấy chục mét. Ở giữa chiến trường ngổn ngang, Bạch Viên như một chiến thần toàn thân là máu đứng sừng sững trong trung tâm của vòng vây đám ma thú khổng lồ. Nó đứng đó, nhìn chừng chừng về phía bức tường, trực diện chỗ mấy người James đang quan sát. Đôi bên nhìn nhau không hề chớp mắt, không biết có phải ảo giác của bọn họ hay không, nhưng dường như khỉ trắng không nhìn tất cả bọn họ. Ánh nhìn của nó chỉ tập trung lên người của James thôi thì phải. Là người đứng ở đó, có lý nào James lại không cảm nhận được ánh mắt của Bạch Viên? Dù cách nhau cả mấy ngàn bước chân, nhưng James vẫn có thể nhìn ra được. Trong đôi mắt sáng quắc, ánh lên sắc đỏ tươi như máu dưới kia, chính là tâm trạng tức giận, không cam lòng của con khỉ trắng. Nó có lẽ cũng là vương giả của đám ma thú này chăng? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu James, quân vương Vương Quốc đứng trước quân địch có lẽ cũng sẽ có ánh mắt như nó vậy. Thú thực, trong phút chốc, hắn đã thấy có chút thương cảm cho kẻ thù của mình. Cảm xúc đó vừa lóe lên, James đã bật cười tự giễu cợt. Hắn hiện giờ lại có thể nhàn nhã đến mức tiếc nuối cho một con khỉ. Nếu như kế hoạch lần này thất bại, có lẽ con khỉ kia đến nhìn hắn một cái cũng không muốn, trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng cũng không lạ. Công tước đại nhân, con khỉ kia bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, chúng ta cùng nhau đi xuống tấn công, đảm bảo có thể giết được nó. Lucas hưng phấn lên tiếng, con khỉ này cho hắn ăn không biết bao nhiêu khổ, bây giờ cũng đến lúc để tội. Khoan đã. James đưa tay ngăn lại, hắn nhìn đến dưới chân thành rồi cất tiếng ỉn, mang lễ cung đến đây mọi người đều đang chưa hiểu chuyện gì thì ỉn đã từ phía sau lấy ra một bộ cung dài cùng với tên đưa cho James. Cây cung dài đến gần 2 mét, là một thanh trường cung tiêu chuẩn. Bên trên khắc lên từng chuỗi hoa văn phức tạp khảm kim loại vô cùng tinh xảo. chốc chốc lại có từng tia ánh vàng sáng lên, người nào tinh ý sẽ nhận gian gây đây thực sự là dùng vàng khảm vào mà có. Đại nhân, lúc này lôi lễ cung ra làm gì? Dù bèn đối với hành động lúc này của Jem vô cùng thắc mắc. Lễ cung chính là cung tên của quý tộc dùng trong việc săn bắn mùa xuân hoặc lễ tế thần chiến trận, bình thường đều là dùng để bắn con mồi chuẩn bị sẵn để đem đi tế lễ. Bây giờ mang ra định làm gì chứ? Jem tiếp nhận cung này rồi lập tức đưa sang cho Dở Dở ở bên cạnh. Hắn bản thân không thiện cung thuật, nếu như cố tình muốn thể hiện ngược lại càng thêm mất mặt mà thôi. Người hãy dùng cung này, bán hạ con khỉ kia cho ta. Jem nói với Dở Dở dùng cung này sao? Đại nhân Dở Dở hoang mang tiếp lấy cung, ướm ướm thử sức mạnh, thấy trong tay cũng rất nặng, hoàn toàn không phải lễ cung trang trí bình thường đúng. Chính bằng cây cung này, lệnh ngươi một tiễn giết chết nó tuân mệnh. Dở Dở giật mạnh người rồi cất bước lên phía trước. Hắn lên tiễn hết đà, dây cung được đặt chế lúc này bền chắc như thép kéo ra như hình con cá bạc lớn chờ phát động. Mũi tên ba ngạnh như chiếc vương miện nhỏ dần sáng lên, mang theo đó là toàn bộ lực lượng của Dở Dở trong một phát bắn duy nhất vút. Tiếng xe gió kinh hồn như một quả bom lớn nổ tung trên không trung. Mọi người có mặt đều bị bất ngờ bởi tia sáng như thanh kiếm bạc lao mạnh ra khỏi cây cung lớn. Nó bay nhanh đến mức như tạo ra tàn ảnh kéo dài dần ra xa. Sợi từng màu bạc lao đi như sao băng găm thẳng vào đỉnh đầu của Bạch Biên. Khỉ trắng nguyên bản đã kiệt sức, chỉ biết đứng im chờ chết không sao chống cự được đòn chí mạng này, tên chúng thân vong ầm ầm ngã xuống. Mũi tên còn dư lực không hề dừng lại mà tiếp tục lao đi, sau đó đâm dầm xuống bụi đất ở phía xa, tạo ra một cái hố lớn như đạn pháo bắn phá. Cả thân thể khổng lồ của Bạch Biên lúc này cũng mất tự chủ mà đổ ầm xuống, chết đến không thể chết lại. Cùng với tiếng vang của chiến thắng, hệ thống cũng vang lên âm thanh thông báo đỉnh ma thú tấn công đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Jem đến lúc này mới có thể tính là hoàn toàn nhẹ nhõm. Mọi chuyện xem ra đến bây giờ đã chính thức kết thúc, cũng coi như bỏ được xuống tảng đá trong lòng. Dở Dở, ngươi nhanh chóng dẫn người vào rừng đón đội đột kích trở về. Jem không nghe những lời hoan hô kêu gào của binh lính xung quanh, chỉ nhanh chóng phân phối nhiệm vụ cho mọi người thực hiện. Đại chiến qua đi chính là lúc công việc trở nên nhiều nhất. Lucas, ngươi cùng Du Bèn ở lại chấn chỉnh quân lính, thống kê thương vong, tiếp tục phòng thủ tường thành rõ. Khi nguy cơ trên đầu mọi người được gỡ xuống, không ai trong lãnh địa biết được bọn họ vừa trải qua thời khắc sinh tử nguy hiểm đến mức độ nào. Jem khi trở về đến lâu đài cũng mệt mỏi mà nằm vật xuống giường. Mọi người còn có năng lực của tự nhiên chi lực để chống đỡ mấy ngày nay, còn bản thân hắn thì hoàn toàn là một người bình thường. Không ngủ trong thời gian dài, cộng với đó chính là căng thẳng quá độ khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Vừa nằm xuống giường liền chìm vào giấc ngủ. Có thể nói đây là giấc ngủ yên ổn nhất của hắn suốt từ khi trận tuyết thứ 3 rơi xuống đến nay. Đại nhân, đây là thống kê thương vong của lần chiến đấu này. Bạ Rồng cung kính đưa tài liệu về phía Jem. Jem nhận lấy, ánh mắt lướt qua từng một. Lần này thương vong thật sự có chút lớn. Dân cư vẫn có người bị ma thú đánh bị thương, chủ yếu chính là từ trong những khoảng rừng nhỏ trong lãnh địa không biết làm sao lại xuất hiện. Nhưng chết người nhiều nhất chính là ở chỗ binh lính. Quân đội chính quy của hắn có tổng cộng 400 người, cộng với quân bảo vệ quý tộc và cảnh sát lại chỉ có 600. Nếu tính tổng thêm dân binh, số lượng có 1.321 người cả thảy. Vậy mà chiến dịch này đi qua, lãnh địa của hắn tổng cộng có hơn 200 binh lính tử trận, trực tiếp đạt đến 1/6 quân số tổn thất. Cũng còn may trước mắt có quân đội viện trợ của họ tạm thời làm bù đắp, nếu không binh lực sẽ giảm sút đi rất nhiều. Đại nhân, sát ma thú đã được kéo vào hoàn tất, tổng cộng hơn 1.300 tấn thịt còn có thể sử dụng được. Bà Rồng nhìn giấy tờ trong tay rồi nói, ta đã sai người kiến tạo hầm băng, sau đó chuyển thịt đã qua sơ chế xuống dưới đó, da lông cũng đã được đem đến xưởng thuộc ra để tiến hành chế tác, xương cũng tương tự như vậy. Sở dân chính mấy người đã đến báo cáo, mong muốn nhanh chóng khôi phục lại hoạt động như bình thường dựa theo quy định phòng thủ của lãnh địa. Khi tiến vào trạng thái phòng thủ, mọi hoạt động đều phải dừng lại. Dù chiến trận đã đi qua 2 ngày, ma thú không còn thành đàn đánh đến, nhưng chúng vẫn sẽ xuất hiện, bởi thế nên Jem chưa cho gỡ bỏ lệnh phòng thủ. Rốt cuộc ai mà biết được ma thú khi nào sẽ bất thình lình đánh đến chứ? Từ giờ đến khi mặt trời mọc lại còn đến gần 2 tháng nữa, hắn vẫn có chút không quá yên tâm. Trước mắt ngươi cứ chấp thuật cho bọn họ giải trừ một phần giới nghiêm trước đi. Jem quyết định nhanh nhưng bọn họ cần nâng cao cảnh giác, không được để ma thú gây thêm tổn thất gì nữa. Nếu cần thì bảo sở quốc phòng điều binh vây quét. Chúng ta thiếu quân nhưng chuyện này không thể qua loa được, thần tuân mệnh. Mấy người bạn sắp xếp cho binh lính tử trận sao rồi? Diễn đột nhiên hỏi, báo cáo của bạn đã sắp xếp cho người nhà bọn họ họ 3 đồng vàng mỗi người, quy đổi thành lương thực và nhu yếu phẩm. Cho hết một lần sao? Dạ phải, nhưng theo thần có thể để bọn họ đổi từ từ. Xịt ở một bên nói chen vào, như vậy có thể đảm bảo đời sống một thời gian tới của bọn họ có đảm bảo không được? Jem lập tức phủ định dạng. Cả Xịt và bà Rồng đều bất ngờ. Không lẽ đại nhân cảm thấy 3 đồng vàng là quá cao sao? Bình thường nông nô nhập lính chiến tử, quý tộc thường sẽ bồi thường cho người nhà 1 đồng vàng. Đây cũng là gần như 1 năm chi tiêu, bọn hắn phòng theo tính cách của Jem cấp cho gấp 3 lần. Cũng là hơi quá tay, nếu đại nhân thấy đền bù như vậy là quá cao, thần sẽ phản hồi lại với bạn, giảm bớt số tiền xuống. Jem đưa tay ngăn lại, rồi từ tốn nói, ta không phải thấy tiền đưa quá cao, mà là đưa quá thấp. Nói rồi hắn không đợi hai kẻ đang chỗ tròn mắt kia nói gì mà cất tiếng, ngươi soạn văn bản công báo ra ngoài. Theo ý của ta, thương binh của lãnh địa được phụ cấp 1 đồng vàng mỗi năm, quy đổi ra lương thực và nhu yếu phẩm ngang giá bán của lâu đài quy định, tùy theo mức độ thương tật, nếu không thể tái ngũ sẽ được sắp xếp công việc mới. Còn những người đã chết, phụ cấp hàng năm 1 đồng vàng, con cái được bảo trợ bởi lâu đài công tước, thẳng đến năm 14 tuổi mới giảm một nửa, đến năm 20 tuổi thì ngừng lại. Vợ của người chết được phụ cấp 4 đồng bạc một năm, nếu sau 3 năm chăm sóc con cái muốn lấy chồng mới thì phụ cấp giảm một nửa, đến 4 năm sau thì ngừng. Jem nói ra một tràng dài phúc lợi khiến cho cả Six và bà Rồng đều không kịp phản ứng, bọn hắn còn cho rằng mình đề xuất đã đủ phá của, chẳng ngờ đại nhân nhà mình còn muốn càng thêm khoa trương hơn nữa. Trực tiếp đã đi đến cấp bậc vung tiền như rác rồi hơn nữa, ta còn có một quyết định dèm nướng mày, ham hở nói đổi tên lãnh địa chương 151, cục quân khí, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 151, cục quân khí, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đại nhân, sao lại gấp gáp như vậy bạ rồng kinh ngạc chuyện này không phải chúng ta đã bàn bạc là đợi vào đầu xuân mới đưa ra sao? Bây giờ mùa đông mới vừa trải qua được một nửa, sao lại? Lúc đầu, Dêm đã muốn đổi tên lãnh địa này. Cùng Sa Lĩnh, cái tên này quá mức bình thường đi, hắn muốn một cái tết khác. Nghĩ được rồi thì cần có thời gian để công bố, khi đó bàn bạc với bạ rồng muốn để đến đầu xuân sẽ thông báo, nhưng ngẫm lại bây giờ mới là lúc tốt nhất rồi nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Dêm còn bồi thêm sau đây, ngươi cũng cần mang theo người đi vương đô. Tiện thể cầm luôn theo cả công văn xin đổi tên của ta chỉnh lên cho Hàm Dêm không cho là chuyện gì lớn thông báo cho hắn một chút, tránh để có người mượn cớ nói chúng ta không tuân theo quy định của công quốc đại nhân, nộ. Nhớ hoàng đế không đồng ý thì sao? Xịt dè dặt lên tiếng. Hắn không biết tường tận chuyện xảy ra ở Bương Đô, nhưng từ thái độ của sư phụ mình và đại nhân cũng có thể lờ mờ đoán được, đại nhân và hoàng đế có khúc mắc với nhau như vậy lúc này nếu chỉnh công văn lên xin đổi tên như vậy, có trời mới biết hoàng đế sẽ chấp nhận hay không. Không ngại, hắn sẽ không bắt lấy chuyện con này không thả ra đâu. Dêm nói dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi. Báo cho hắn một tiếng xem như là nể mặt, cũng là lễ nghi. Còn nếu hắn vẫn muốn mặt dày can thiệp, đừng quên trên hội triều, hắn chính mồm nói ta không thuộc về phong quân quản lý. Nếu bây giờ muốn quản, chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Hàm thông minh như vậy, sẽ không chính mình kéo thêm phiền phức đại nhân anh minh. Hai thầy cho cùng đồng thanh đáp bà rộng, người dẫn theo người của bộ chính sách, trong vòng 2 ngày chuẩn bị tổ chức đại lễ ở quảng trường lớn của chủ trấn, đồng thời giám sát việc thuộc ra. Khi đi vương đô, người đi bến cảng ở lãnh địa của đội phản, chỗ đó có thợ may nổi tiếng, mang theo rượu trái cây qua đó mọi người. Hắn sẽ không từ chối. Nhớ mang theo mấy chục tấm da các loại làm quà cho đám hoàng tử, công chúa, quý tộc bản địa vương đô. Dêm lại tiếp tục phân phó Six, ngươi cầm theo lệnh của ta, đến gặp đám người ở sở dân chính, nói với bọn họ tổ chức nhân thủ, xây dựng một cái nghĩa trang cho ta, thi thể của các chiến sĩ đều phải chôn ở đó. Bản thân ngươi cũng đi tìm mẹ sẽ, bảo hắn dừng việc quy hoạch lãnh địa lại, tập trung quy hoạch nghĩa trang kia. Đại nhân, mọi việc không có vấn đề gì, nhưng nghĩa trang sợ là trong thời gian ngắn như vậy không kịp xịt thái ngại thời tiết lạnh lẽo như vậy. Thi hài chiến sĩ sẽ không hư thối, trong vòng một tuần có thể bắt đầu xây dựng là được, trước hết cứ chọn chỗ rồi để anh em an tâm yên nghỉ đã. Mọi chuyện khác có thể từ từ làm đại nhân nhân tử. Cả Six và bà rồng đều cúi đầu. Quý tộc nhà nào có thể lương thiện được bằng chủ nhân của bọn hắn kia chứ? Cả hai đi rồi, Dêm lại gọi Cắt vào. Hắn đưa cho Cắt một bản vẽ, bảo cô nhanh chóng gửi đến chỗ của ỉn đang làm việc, trước ngày kia phải hoàn thành xong. Vừa lúc Cắt rời khỏi, người đã lâu chưa nói chuyện phèo đột nhiên xuất hiện trong phòng. Mặt cô có chút xoắn xuýt, lại vừa lo lắng vừa không vui. Sao vậy, ai lại làm ngươi không vui hả? Dêm cất lời, ngươi đã giam giữ đám người chế tạo pháo cỡ nhỏ được 3 ngày rồi, chẳng lẽ không định xử lý một chút sao? Kéo ấp đúng nói trong lòng nàng mấy hôm nay vẫn luôn canh cánh chuyện này, đã mấy lần muốn đến trực tiếp nói chuyện với Dêm. Ngặt một nối từ khi trở về lâu đài đến trước đó đều không thấy hình bóng hắn đâu, lúc thì đi thị sát các nơi, khi thì vùi đầu trong văn phòng xử lý giấy tờ, họp hành với mấy người khác. Cả đám người của đội đột kích từ khi trở về cũng ai có riêng việc người ấy, thân thể vừa khỏe lại một chút liền muốn đi làm việc, dù Dêm đã ra lệnh cho bọn họ cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho hoàn toàn khỏe lại rồi hắn làm. Nhưng xem ra một chút tác dụng cũng không có, nàng ở một mình không khỏi nghĩ ngợi bẩn bơ, lại nhớ đến mấy người đã cứu mình. Cuối cùng mới quyết tâm đi hỏi một lần, chắc chắn phải đạt được câu trả lời của Dêm để yên lòng. À, chuyện này ta đã bảo cái ở đi làm, lát nữa hắn về đây, sẽ có cách giải quyết thôi. Dêm mắt không hề rời khỏi đống giấy tờ trên bàn, ký máy viết gì đó. Theo đứng một bên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chỉ thấy khuôn mặt lần đầu gặp nhau còn có chút da thịt, nhưng giờ sau mấy ngày lăn lộn đã càng thêm hốc hác, da mặt có chút sầm đi, hốc má có chút nô ra. Dạo này từ miệng của người hầu trong lâu đài biết được, hắn đều vì chuyện của lãnh địa mà lao lực, ăn ít ngủ ít. Người như vậy quả thực nàng mới thấy lần đầu. Đưa cánh tay thon dài lên, theo đỡ gương mặt đang cúi đầu nhìn xuống trang giấy ngẩng lên. Đừng nhìn chăm chú như vậy, cẩn thận có hại cho mắt, tiếng nàng nhẹ nhẹ, dịu dàng vang lên. Dêm hơi có chút bất ngờ, bình thường phéo đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng như cả thế giới mắc nợ nàng vậy, thế mà bây giờ giọng nói lại nhẹ nhàng, ánh nhìn dịu dàng đến thế quan sát mình, làm hắn có chút mà người. Ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau trong một giây ngắn ngủi đã vội vàng tách ra, cả hai đều xấu hổ quay đi. Theo thì không nói, đều là thiếu nữ mới lớn. Dêm dù là đến nay cộng hai kiếp lại cũng có đến 70-80 tuổi nhưng cũng là không vợ không con làm người hai kiếp. Không khí lung túng tăng lên, không ai dám di chuyển chút nào. Đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang. Theo sợ hãi nhanh chóng chui tọt vào trong không gian đen trắng trốn đi mất dạng. Đại nhân, chuyện ngài bảo ta điều tra, cuối cùng có kết quả rồi. Liệu ở sung sướng đi vào trong cụ Dêm hung hăng ho vài tiếng xua tan bối rối, hắn biết phèo vẫn còn ở đây. Kết quả thế nào? Người cầm đầu là Gen, vốn là người lưu lạc đến đây hồi giữa mùa thu, nhân thân cơ bản trong sạch, có đồng bạn làm chứng cho hắn. Thêm vào mấy người kia cũng đều không có vấn đề gì. Trước đó có mang theo anh chị hoặc là người thân đến sống ở đây Gen à? Dêm có chút đăm chiêu. Liệu ai ở, người cầm theo số tư liệu này, đi xuống sảnh đợi ta một chút, đợi ta phê duyệt xong đống giấy tờ này thì cùng ta đến nói chuyện với bọn họ. Dạ vâng. Liệu ở không phản bác gì, nhanh chóng cáo từ rời đi. Ngươi muốn làm gì? Cửa vừa đóng lại, Kèo đã lập tức hiện ra làm Dêm hết hồn. Loại năng lực của nàng đối với người thường có thể làm tim bọn họ ngừng lại lúc nào cũng được. Lần sau ngươi muốn dùng năng lực có thể báo trước một chút hay không vậy? Ta sắp bị ngươi dọa chết khiếp rồi đây. Dêm giật mình vuốt vuốt ngực xin lỗi. Kèo một mặt đầy lo lắng, lần sau ta sẽ chú ý hơn không nói chuyện này. Dễ bước một chút rồi gạt tay, lát nữa ngươi đi cùng ta rồi sẽ biết. Tôi nói dứt câu thì hắn cũng túi đầu xuống tiếp tục bụi mình phê duyệt giấy tờ, khiến cho Phẹo không cách nào hỏi được gì nữa. Không lâu lắm, hai người James và Gỡ đã đến phòng giam của nhóm 4 người chế tạo pháo mini. Cánh cửa dày nặng lại được binh lính đẩy ra. Bên trong đang ngồi có hai người canh gác và 4 phạm nhân. Khác biệt là ở giữa đặt một cái lò sưởi lớn, thành ra không khí bất đi chút lạnh lẽo ở mức như lần đầu hắn bảo. Đây cũng là dưới sự căn dặn đặc biệt của James mới có được, nếu không mấy tên phạm nhân, sao lại có cái lò sưởi gì chứ? Áp giải mấy người vào ghế thẩm vấn, binh lính đứng xung quanh tỏa ra khí thế nhiếp người khiến mấy người trên ghế có chút sợ hãi. James lật dở tài liệu trong tay, tiếng loạt soạt của thứ giấy mới vang lên đều trong căn phòng đá kín khiến mọi người đều chú tâm vào đó đến thất thần. Không khí ngưng trọng cũng theo đó mà xuất hiện. Bụp. James đột ngột gập tập tài liệu vào, ngẩng đầu lên nhìn mấy người trước mặt. Các ngươi cảm thấy mình có tội hay không có tội? Mấy người lúc này khuôn mặt căng thẳng, không biết trả lời làm sao. Nếu nói bản thân vô tội, chỉ là muốn lập công cho lãnh địa, như vậy hôm nọ lãnh chú đại nhân đã bác bỏ qua rồi. Còn nói bản thân có tội, bọn hắn lại không cam lòng, cảm thấy oan ức. Xoắn xuýt một hồi, Gen là người đứng đầu lên tiếng cởi bẩm, chúng thần có tội, xin đại nhân trừng phạt. Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn Gen, mấy người trong nhóm sững sờ, nhưng rất nhanh chỉ còn biết mím môi gật đầu, đại ca cũng đã nhận tội, bọn hắn biện bạch cũng không ích gì, chỉ mong đại nhân xem ở việc bọn hắn chỉ là có lòng mà khoan hồng xử nhẹ. Chúng thần đều có tội, xin đại nhân trừng phạt. Mấy người cùng đồng thanh. James thấy cảnh này không khỏi có chút xem trọng Gen mấy phần. Hắn nhìn ra được đám người kia đều có chút ý muốn xin tội, nhưng chỉ một câu nhận tội của Gen có thể làm đám người cùng nhau cúi đầu, sức hiệu triệu này không phải đơn giản. Cũng như kể tờ ngày trước vậy, hắn rõ ràng không phải người ưu tú nhất đám tân binh, James vẫn cất nhắc hắn. Chính vì khả năng ngưng tụ lòng người của đối phương có thể giúp mình mất đi rất nhiều việc. Vốn còn muốn dùng đòn tâm lý thu phục bọn hắn, xem ra bây giờ cũng không cần thiết làm mấy chiêu này nữa rồi. James nhíu nhíu mày, tự dùng hỏa dược là tội chết, các ngươi nhận tội đã nghĩ kỹ rồi sao? Mọi người nghe đến tội chết, sắc mặt đều tái nhợt đi, ê a một hồi không biết phải nói gì, cũng không dám nói gì. Bàn tay vô hình để trên vai James lúc này vô thức níu chặt lại, như là cầu xin, lại cũng như là nhắc nhở. Xét đến các ngươi tự dùng hỏa dược cũng là có lòng tốt, lại lập được công, cứu được Phèo tiểu thư và cảnh sát trưởng kế tờ. Ta có thể miễn đi tội chết lần này. Mọi người nghe đến đây thì ai nấy đều bất ngờ, vốn là tưởng chết, vậy mà được xá miễn, ai nấy nhao nhao lên tiếng muốn cảm ơn ân điển của James. Không ngờ đến hắn lại tiếp tục mở miệng, ta chưa có nói xong đâu. Cũng như đã nói trước đó, việc gì cũng có quy củ của nó. Các ngươi hành động tự tiện đem đến nguy hại, ta không thể không trừng phạt làm gương. Nói rồi hắn quay người nhìn binh lính giải ra ngoài, trực tiếp mỗi người đánh 20 roi trên quảng trường lớn, nêu rõ tội trạng của bọn họ. Phải cho mọi người cùng biết, pháp luật của lãnh địa tuyệt đối không phải chuyện đùa được. Bọn hắn còn định nói gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt quyết liệt của James, biết chuyện này là ván đã đóng thuyền, không thể lay chuyển được nữa, đành nhao nhao lệ tạ rồi đứng dậy. Khi Gen cũng đứng theo đoàn người thì James lại để hắn ngồi xuống, người dẫn người đi đi. James hất hàm nói với ở giám sát hành hình và tuyên đọc tội trạng cẩn thận đến khi còn hai người trong phòng, thêm cả một kẻ vô hình có thể không kể đến. James mới nhìn đến vị thủ lĩnh đang có chút run run trước mặt, mở miệng nói, ta đang muốn mở một cơ quan gọi là cục cơ khí, muốn bổ nhiệm ngươi làm cục trưởng, có hứng thú không? Chương 152, đại lễ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 152, đại lễ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Gen nghe đến lời James nói thì không biết nên phản ứng ra sao. Đại nhân còn vừa muốn trị tù của bọn hắn, bây giờ lại nói muốn dùng hắn. Lời trước lời sau mâu thuẫn trùng trùng, làm Gen không biết cách nào phân biệt ý tứ trong đó. Bất ngờ sao? James hỏi, không hiểu vì sao ta một mặt muốn phạt các ngươi, một mặt lại muốn dùng ngươi phải không? Dạ vâng. Gen đúng sự thật nói, chuyện này cũng không có gì mà mâu thuẫn cả. James chọc chọc ngón tay, ta không đồng ý cách làm của các ngươi, nhưng tán thưởng tài hoa của các ngươi. Phạt ngươi vì tội, thưởng ngươi vì công. Hai chuyện này không có chút mâu thuẫn nào. Trên đời này, có một số thứ công lao vĩnh viễn cũng không thể che lấp được tội trạng, và ngược lại. Gen ở một bên nghe cái được cái không, nhưng hắn cũng đã lờ mờ đoán được ý định của James, bởi vậy không có tiếp tục lên tiếng, đợi James nói xong thì liền đáp ứng, đồng thời hứa hẹn bản thân sẽ nỗ lực làm việc, không phụ sự tín nhiệm của công tước. Được rồi, sự việc gì cũng không nên nói đến quá mức bài toàn. Các ngươi cần làm việc không phải nhẹ nhàng, đều cần suy nghĩ rất nhiều mới được. Hứa trước trái lại thành qua loa nói xong, James quay đầu ra cánh cửa vẫn còn đang mở để gọi binh lính ngươi đâu, lôi Gen ra ngoài, bảo với Diệu Hải ở, đánh hắn 30 roi cho ta. Dứt lời quay lại nhìn Gen, ngươi là đầu sỏ vụ chế tạo quân khí, công lao cũng là lớn nhất. Ta phạt ngươi nặng hơn, cũng đồng thời thưởng ngươi nhiều nhất. Cố gắng mà làm đi. Xong rồi hắn cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi khỏi phòng giam. Chỉ một lúc sau, toàn lãnh địa đã loan truyền tin tức, công tước đại nhân xử phạt tội nhân ở tại quảng trường của lãnh địa. Mấy người đó bị đánh rất thê thảm. 20 roi giáng vào lưng, riêng đầu sọ thì lanh thêm 10 roi nữa. Phạt có thể nói là rất mạnh tay, đánh đến máu thịt bé bét mới ngừng lại. Tội lỗi chính là mấy người đó lén sử dụng vũ khí. Vốn dĩ đây là tội chết, nhưng xét là lần đầu vi phạm, thêm nữa bọn hắn cứu được cảnh sát trưởng đại nhân và cả Tây trấn khỏi con gián cát, vậy nên mới được đặc cách không phải chịu tội chết. Từ đây, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Ai nấy cũng đều nói với nhau rằng tuyệt đối không được tư dùng vũ khí của quân đội, không được tùy tiện cầm đồ không phải của mình, nếu không chẳng may là đồ quân quản, như vậy chẳng khác nào một con đường chết. Sau đó 2 ngày, thông báo về đại lễ của cùng sa lĩnh chính thức được phát ra. Mọi người khi nhận được tin tức đều vô cùng hiếu kỳ, chuyện gì có thể khiến cho đại nhân nhà mình, người luôn đề sướng tiết kiệm, đơn giản mọi việc lại tổ chức đại lễ giữa mùa đông như vậy. Phải biết ma thú tấn công vẫn chưa kết thúc, mùa đông còn chưa qua, tổ chức lễ lớn lúc này tốn kém chắc chắn không nhỏ. Mọi người bàn tán hai ngày, cuối cùng vẫn ý nguyên trả ai chắc chắn được gì. Chỉ thấy thanh niên trai tráng đội dân vệ hai ngày này tất thể đều lần lượt bị điều đi nhổ cỏ, đào đất ở tại ngọn đồi nhỏ nhìn ra bờ biển ở cự kinh trấn. Chỗ đó không phải nói, cảnh sát rất đẹp, ở cùng xa lĩnh cũng là nổi tiếng số một số hai. Ngày đại lễ cuối cùng cũng đến, toàn dân cùng xa lĩnh lại tập hợp ở bên trên quảng trường trung tâm. Cũng giống lần trước, chào hỏi chúc tụng luôn luôn là phần mở đầu không thể thiếu. Dù Jem có đối việc này nhìn hay không nhìn, cũng không thể tùy tiện lược bỏ con dân của ta, lần tấn công trước đây của ma thú đối với chúng ta đã tạo thành tổn thất không hề nhỏ, chắc chắn mọi người cũng đã nghe được phong thanh, lần nay ma thú tấn công đông hơn tất cả những năm trước cộng lại. Jem đứng trên bục cao nói, nhưng nhờ có các chiến sĩ anh dũng chiến đấu, mới đem ma thú đánh bại, giữ được yên bình cho chúng ta lãnh địa có được ngày hôm nay, có được buổi lễ này, đều nhờ công lao chiến đấu, hy sinh quên mình của bọn họ. Nói đoạn Jem giơ tay lên cao, bọn họ chính là các chiến binh bảo hộ sự sống, vĩnh viễn khắc ghi trong tâm hồn, trong lịch sử của mảnh đất này ta cùng các ngươi có nhiệm vụ, chính là giữ gìn và bảo vệ nó. Tuyệt đối không để những cống hiến bằng tính mạng và sức khỏe của những anh hùng này trở nên vô ích. Mọi người bên dưới đều bị những lời nói của Jem làm cho chấn động, bọn họ đều cho là hôm nay đến sẽ là buổi lễ để ca ngợi thần mình, ca ngợi lãnh chúa lãnh đạo có công bảo vệ lãnh địa. Không ngờ từ đầu đến cuối, Jem một câu một chữ cũng không hề nói về mình, đều dành để ca ngợi các chiến sĩ hy sinh. Bọn họ cũng biết được, Jem không hề giống với các lãnh chúa khác. Nghe tin ma thú tấn công liền cuống cuồng chuẩn bị tư trang chạy trốn lánh nạn, bỏ lại bọn họ tự lo thân. Trước đây mấy vị lãnh chúa đều có người làm như vậy, dù cuối cùng chạy chẳng được bao xa, nhưng xác thực bọn họ đã vứt bỏ lãnh địa mà tự mình chạy trốn. Còn Jem, hắn không những ở lại, còn thường xuyên đi thị sát động viên bọn hắn yên tâm làm việc như thường. Khi khắp nơi phòng thủ, vẫn có thể thấy được hình ảnh xe ngựa của công tước đại nhân tất tả ngược xuôi đi các nơi điều tiết lương thực vật tư. Sở dân chính cũng vẫn làm việc như thường lệ. Đây đối với bọn hắn quả đúng là chưa bao giờ thấy được. Mọi người im lặng lắng nghe Jem nói, trong đầu cũng dần dần mường tượng ra đến cảnh chiến đấu oanh liệt của đám người trên thành chống lại ma thú. Bọn họ không sợ chết, tay giơ cao kiếm dài, từng kiếm chém ra là lấy mạng ma thú, đồng thời cũng có người đem mạng của mình dâng ra. Những ai còn đứng được ở đây lúc này, chính nhờ sinh mạng của những chiến sĩ kia đổi lấy. Con người có khi chính là như vậy, bình thường đều cho rằng mạng sống của bản thân hoặc bất cứ của ai khác đều vô cùng rẻ mạt. Nếu là ngày trước cho bọn hắn nói, chuyện bức bỏ tiền tuyến chạy loạn có lẽ sẽ là chắc chắn. Nhưng những người kia ở lại, không những thế còn liều mạng mình để bảo vệ người đứng phía sau là bọn hắn. Chuyện này khiến bọn hắn cảm thấy, mảnh đất dưới chân, căn nhà trong phố, từng người xung quanh thoáng chốc lại như có sự liên kết khó nói thành lời với bản thân mình. Chính để cho công tích của bọn hắn bất hủ, không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta và trong lịch sử oai hùng của mảnh đất này, ta có ba quyết định. Jem nói lớn, âm thanh được phóng to bởi quyết âm thạch rền vang bốn phía của không gian tĩnh mịch không một tiếng. Người thứ nhất, ta ra sắc lệnh về chính sách hậu đãi cho gia đình của người chiến đấu đã hy sinh trên chiến trường, không chỉ cho trận chiến lần này, mà cho mọi cuộc chiến đấu sau này, đều được dán lại trên bảng thông báo của từng phân cục sở dân chính. Các ngươi là cư dân, cần có trách nhiệm giám sát sở dân chính làm việc, phát hiện bọn hắn lạm quyền làm trái lệnh ta, cần lập tức thông báo cho lâu đài công tước. Nói rồi, hắn chỉ về phía xa xa một cái chuông lớn đã sớm được dựng lên trên quảng trường. Nếu có ai phát hiện ra, lập tức kéo chuông này. Ta điều tra đúng vậy, tất nghiêm trị không tha. Một hai cư dân nghe thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Hình phạt của mấy ngày trước vẫn còn in hẳn trong tâm trí bọn họ. Mấy người bị đánh kia có thể dùng thảm không nỡ nhìn để mà hình dung, đó còn là dưới điều kiện đại nhân đã khai ân khoan hồng cho bọn hắn rồi, nếu là nghiêm trị. Thật sự không dám nghĩ đến nữa. Nhìn thấy người xem bên dưới vô thức gật đầu, nuốt nước bọt, dễ biết tác dụng chấn áp đã được hình thành, liền tiếp tục không ngừng nghỉ. Thứ hai, ta xây dựng nghĩa trang liệt sĩ ở ngọn đồi bên cạnh bờ biển của cự kinh trấn. Hàng tháng, hàng năm đều sẽ tiến hành kỷ niệm, mong rằng linh hồn chiến sĩ được mãi mãi làm bạn với non xanh nước biếc, thụ người kính ngưỡng. Mà các ngươi, mỗi khi đến nơi đó tưởng nhớ, đều mở rộng lòng mình, mang theo chí khí rộng lớn như biển mà kiên cường sống tiếp, cố gắng kế tục ý chí của người đi trước. Cuối cùng, từ ngày hôm nay, cùng xa linh chính thức đổi tên, nơi này từ nay không chỉ còn có cát trắng bay lời trời, cát vàng phủ kín đất, mà là mảnh đất của anh hùng tụ họp. Bởi thế cho nên, từ nay, nơi này chính thức đổi tên thành Sư Tấm Lĩnh. Nguyện cho con dân của ta, tim như sư tử, chặt phá trong gai, đi về phía trước. Lời này vừa dứt, phía dưới như bừng tỉnh từ cơn mê, dân chúng ai nấy nghe được đều kích động reo hò, không khí trầm buồn tang thương nhanh chóng thay bằng chí khí sục sôi. Sư Tâm Lĩnh muôn năm. Từ nay chúng ta là con dân của Sư Tâm Lĩnh. Vinh quang cho Sư Tâm Lĩnh, mọi đau thương phút trước như biến thành hoan hỷ, ai nấy đều vui mừng hô vang những lời chúc tụng. Kể cả người mới đến, kể cả kẻ ở lâu. Lúc này bọn họ đều quên đi tên họ của bản thân mình, quên đi nơi mình sinh ra, chỉ còn nhớ lại đúng một chuyện, bọn họ là con dân của Sư Tâm Lĩnh. Sau đây sẽ là phần trao huy chương danh dự chiến công mặt trời sắt cho thân quyến người đã hy sinh. Jem đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi sau đó từ tốn nói mời sở trưởng, sở quốc phòng lên trao tặng dứt lời. Jem lùi lại phía sau để đạn tờ bước lên. Hắn lúc này mặc một bộ lễ phục được chuẩn bị cẩn thận, áo giáp kim loại sáng loáng, thể hiện rõ thân phận kỹ sĩ trưởng nhà Napoli. Sở trưởng sở quốc phòng của Sư Tâm Lĩnh tiến lên. Sau đây ta sẽ đọc tên của các chiến sĩ đã hy sinh, người nhà của ai được đọc đến tên xin mời tiến lên để cư dân toàn lãnh địa thể hiện lòng biết ơn. Nói rồi từng cái tên được đọc lên, có người là mẹ tiến lên nhận, có người là vợ bước đến, lại có lúc là một bé trai hoặc bé gái. Cũng có khi không có người xuất hiện, báo hiệu cho một linh hồn cô đơn đã mãi mãi nằm xuống mà không được ai biết đến. Nhìn đến cảnh này, không ai là không thiết thương, một số tiếng nức nở đã xen lẫn trong đám người, nhưng đại đa số cư dân vẫn kiên cường dương đôi mắt đỏ hoe nhìn lên sân khấu mãi cho đến khi hơn 200 cái tên được đọc xong, huân chương được đeo lên cho gia quyến. trong lòng mọi người ai nấy đều nặng trĩu, cũng có bi thương, cũng có tự hào, và xen lẫn cả hy vọng vào tương lai. Chương 153, người lạ đến cực tây cảnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 153, người lạ đến cực tây cảnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Đại lễ kéo dài cả buổi sáng, sau phần trao huy chương, James đã sai người nấu sẵn gian hàng mời cả lãnh địa ăn xả láng một bữa, xem như tưởng thưởng cho mọi người vượt qua khó khăn trước mắt. Trước đó hắn đã thông qua phần đánh giá tuần của hệ thống đổi một gói tình báo cấp 7, biết được rằng trong mùa đông này sẽ không còn con quái thú cấp cao nào tấn công đến lãnh địa này nữa. Tảng đá lo sợ trong hắn cũng tạm được để xuống. Nhưng lần này cũng coi như gặp họa được phúc, chính nhờ buổi đại lễ vừa rồi kích động lòng dân của sư tâm lĩnh, ban thưởng cho hắn đặc biệt nhiều. Có thể tạm so sánh với lần trước hệ thống đền bù cho hắn chỉ ít hơn một chút mà thôi. Một gói tài nguyên 7 sao và một gói tình báo 7 sao. Không có gói đặc thù tài nguyên. Nói đến chuyện gói tài nguyên đặc thù này, Dêm vừa yêu vừa hận, yêu nó vì quá đáng giá, hận nó vì không có được lại rất bức rức. Nhưng dù sao dân tâm được 7 sao cũng đã là rất cao rồi. Hắn cũng muốn cẩn thận lợi dụng gói tài nguyên lần này, thăng cấp một số lĩnh vực của lãnh địa mình trước đã. Đại nhân, bài phát biểu vừa rồi của ngài thật sự là quá hay. Diệu ở tháp tùng hắn về phòng không ngừng khen ngợi, làm thần ngồi nghe mà vô cùng xúc động, đến mức nhiệt huyết cũng dâng trào. Dĩ nhiên, ngươi còn không xem là ai nói. Đại nhân, nhà chúng ta tất nhiên là ăn nói hơn người. Đam Lưu Túc Chí Lucas bị thương nặng một hồi nhưng cũng đã phần nào bình phục, lại như thường lệ làm nhiệm vụ cận thân bảo hộ cho James, ta cũng không phải khen ngươi, cần ngươi chen miệng vào sao? Diệu ở tự nhận mình văn nhã, thuộc tầng lớp trí thức, đối với kẻ mình đủ thịt bắp tư duy đơn giản như Lucas hết sức xem nhẹ, không ngại là ở trước mặt James cũng dám buông lời kẹn cửa. Ta cũng đâu nói mình thông minh. Ta nói với đại nhân thì ngươi không cần khen mấy lời thừa thãi như thế. Lucas không chút nào yếu thế đối lại, ngươi nói đại nhân làm hay, làm tốt chẳng khác nào khen vàng quý giá, khen chim hót hay cả đầu rèm. Có chút khựng lại, hơi bất ngờ khi nghe Lucas hôm nay vậy mà có thể đáp lời trôi chảy với ở như vậy. Trước mặt bạ rồng hắn một câu cũng không dám cãi, nhưng với người khiến bạ rồng cũng có đôi phần cảnh giác là gỡ lại có thể khiến đối phương cứng họng như bây giờ, xem như là một vật khắc một vật đi. Rèm nghe thấy hai người có xung đột nhưng không đi can dự vào, kệ hai tên này chỉ chóe một chút rồi cũng sẽ tự biết điểm dừng thôi, ai thì hắn có thể không rõ. Chứ với kẻ tay không tất sát, không có chút vũ lực nào như ở tuyệt đối không dám làm căng với Lucas, vì dù sao đến cuối cùng người thiệt tuyệt đối là hắn. Đều nói văn nhân không dây với hàng thịt chính là đạo lý này. Ngồi lại vào ghế, James lại sắp sửa tài liệu để phê duyệt, không ngờ lại gặp lại một người đã có mấy ngày không thấy mặt mũi đâu là Adam. Hôm nay đối phương không đến tham dự đại lễ mà nhận nhiệm vụ đốc thúc người xây dựng nghĩa trang liệt sĩ. Đại nhân, thần có chuyện cần báo cáo. Adam một bộ mặt hớt hải chạy đến, chuyện gì làm người kinh hoàng như vậy? Bình tĩnh nói, ta nghe xem. James không ngẩng mặt lên khỏi trang giấy, lại có ma thú quấy nhiêu sao? Mấy ngày nay, những tin tức lo lắng kiểu này cũng đã có mấy lần truyền đến tai hắn rồi, hết bạn rồi đến Thomas, đến hiện tại là Adam. Trước đó James còn có thể lo lắng không biết có đợt tấn công thứ hai nào không. Nhưng hiện giờ tình báo đã khẳng định không có, James ngược lại là xem nhẹ chuyện này đi. Nhiều dạ lần này không phải, binh lính đóng ở trên tường thành phát hiện có một đoàn người lạ gần cả trăm người trong hôm nay đã lén lút đi vào trong vô tận xâm lâm. Adam cẩn thận nói, binh lính của chúng ta không nhìn được toàn bộ người đến, chỉ thấy bọn họ đi vòng qua đường địa rừng, men theo đường nhỏ đi vào trong rừng sao. James đối với chuyện này hơi hiếu kỳ, người của ta xác thực không lầm sao? Dạ xác thực. Adam kể lại, hắn nói lúc đó đang đi tuần thì đột nhiên đau bụng, đang ngồi trong bụi cây giải quyết thì gặp đám người này đi qua, hắn thậm chí còn đi theo phía sau đến mấy dặm đường mới dám về báo cáo lại. James ngẩng đầu lên, cau mày lại. Giữa mùa đông tháng giá, không ở nhà ôm vợ ngủ, chạy đến trong rừng làm gì kia chứ? Thời đại này cũng sẽ không tồn tại đoàn du ngoạn gì đó, vào rừng mùa đông là chuyện rất nguy hiểm, ma thú dù không tấn công lãnh địa, nhưng trong rừng vẫn tuyệt đối là giả viên của chúng nó. Nộ nhập vào bên trong, khả năng bị tấn công gần như là chắc chắn. Vậy đám người, nhân số không nhỏ này vào rừng làm gì chứ? Chẳng lẽ là lưu dân sao? Không có chỗ đi nên vào rừng kiếm cơ hội sống sót qua mùa đông. Lucas đứng một bên cho ý kiến, tên đần nhà ngươi không nghe đến sao? Bọn hắn rõ ràng là đi thành nhóm, hơn nữa còn là cố tình đi đường nhỏ, muốn vòng qua lãnh địa của chúng ta mà đi. Lưu dân thông thường đều sẽ muốn đến thử thời vận, đến xin vào ở trong lãnh địa. Liệu ở vốn đang khó chịu với Lucas, chụp ngay cơ hội phản kích bọn hắn biết đường nhỏ, lại thẳng hướng vào rừng như vậy chắc chắn không phải lưu dân. Có thể là đạo tặc. James nhướng mày nhìn về phía Liệu ở, chờ hắn nói tiếp. Bọn họ muốn nhân cơ hội vào cướp đoạt cự kình trấn của chúng ta, nên mới muốn vào rừng lập chỗ nghỉ chân và từ từ thám thính. Trong vô tận xâm lâm dù thường có ma thú, nhưng thú vật bình thường vẫn là vô tận, đúng lúc có thể làm lương thực tại chỗ cho bọn hắn. James nghe đến đây chưa kịp nói gì thì Lucas đã bật cười ha hả, cả người nghiêng ngả như sắp ngã mà vỗ bùn bụt vào vai của Gear. Mà đắc chí, ngươi nói ta đần, ta thấy ngươi cũng không thông minh được hơn bao nhiêu đầu tên võ biển. Nhà ngươi nói cái gì chứ? Gear có chút nổi khùng lên, đến đứa trẻ con còn biết nhìn kia mà. Ở cự kình trấn có một bức tường lớn như thế, cách xa cả vài cây số cũng còn nhìn được. Bọn người kia nhân số nhiều lắm cũng chỉ 200 người, muốn vượt thành tấn công chẳng phải là nằm mơ hay sao? Lucas nói hơn nữa, bọn hắn nếu là đi vòng theo đường nhỏ, me theo bìa rừng đến đây con chẳng bằng đánh thẳng vào chủ trấn từ hướng bờ sông đi vào, như vậy vừa dễ dàng, lại bất ngờ hơn nhiều. Lucas vừa mới nói, Liệu ở đã biết suy đoán của mình cũng chẳng khác gì đối phương, nhưng ngặt nỗi bản thân lại chủ động chế nhạo người ta là đồ đần, cuối cùng để tự mình lai bị bẫy ngược lại. Hắn xấu hổ đến độ mặt như đít khỉ, lắp bắp không nói nên lời. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười mà. James lắc lắc đầu, ra hiệu cho bọn hắn yên tĩnh. Chuyện mộ đôi quân lạ đến chỗ này thường không phải báo hiệu chuyện gì tốt đẹp, lãnh địa lại vừa vặn trải qua một trận đại chiến, tổn thất nặng nề, chiều nay lại còn phải trả quân về cho họ, thành ra binh lực càng thêm thiếu thốn hơn nữa. Chuyện này có chút kỳ lạ. Mọi người cần phải tập trung chú ý một chút Adam, ngươi đi đem tình hình này nói với Đạn Tờ, để cho hắn tăng cường phòng thủ các nơi trong lãnh địa. Còn đám người kia, Jem có chút ngập ngừng, nếu bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, thì cứ mặc kệ đi, Jem lại tiếp tục lần nữa lựa chọn việc không liên quan đến mình tạm thời không chú ý đến. E rằng trước mắt, đây chính là cách tốt nhất để giải quyết sự việc như thế này. Nói cách khác, chính là có lòng mà không đủ sức. Theo đúng kế hoạch, chiều hôm đó dù bèn thu thập quân đội tiến hành trở về, trước khi đi Jem còn đem theo rất nhiều thứ xem như quà thưởng cho hắn, cùng với đó là mang về cho họ. Trước khi đi, Jem còn đi đến tận cửa lâu đài để tiễn bọn hắn. Chuyện ở lãnh địa của ngươi, ta cũng đã phần nào hiểu được. Ngươi về nói với họ, mọi việc cần cẩn thận hành sự. Lúc này là buổi rối loạn sắp đến, không thể trước tiên làm loạn lãnh địa của mình. Bất kỳ cải cách nào cũng cần nền tảng của kinh tế, bảo với hắn cố gắng phát triển những gì trước đó ta và hắn đã bàn với nhau. Đợi mùa xuân đến, sẽ có cơ hội thay đổi thần đã rõ, khi trở về, nhất định đem lời này nhất nhất thuật lại dù bèn lắng hai, đem những lời này ghi tạc lại trong đầu. Một trận chiến này qua đi, hình ảnh Jem trong lòng hắn đã nghiễm nhiên trở thành công quốc hùng chủ, đủ để hắn hoàn toàn tin phục. Sau đó liền dẫn quân đi về lãnh địa của mình. Sáng hôm sau, Jem cũng đồng thời tiễn luôn bạ rồng lên đường đi Vương Đô, hắn dặn dò quản gia của mình những việc cần làm, đồng thời cũng nhắc nhở không được quên phương pháp tu luyện hắn đưa cho. Đại nhân yên tâm, thần nhất định nhớ kỹ bạ rồng túi đầu việc tu luyện thần đã coi nhập môn, đoán chừng chỉ cần đến Vương Đô sẽ đột phá cấp 1. Không cần lo lắng cho thần, Jem đối với lời này thì gật đầu hài lòng. Từ đầu hắn đã biết, thiên phú của bạ rồng chắc chắn không thua kém bất kỳ thuộc hạ nào của hắn, dù là Lucas hay Đạn Tở cũng chưa chắc đã hơn gì. Việc lên cấp chắc chắn là dễ dàng không nói chơi. Nhìn bóng dáng đoàn xe của bạ rồng dần đi khuất, tâm trạng của Jem cũng có chút đi xuống. Ai bảo hắn từ ngày xuyên không đến thế giới này đến nay, đã luôn có bạ rồng ở cạnh chứ? Người này đối với hắn hết lòng chăm sóc, vừa là đời tớ, vừa như cha con. Mối quan hệ có thể nói là hết sức thân thiết. Lúc này không có hắn ở bên, thực còn có chút không quen. Nhưng rất nhanh, Jem cũng quay lại trong lâu đài. Công việc sau mấy ngày hắn tăng cường làm thêm, đến nay cũng đã không còn chất đống lên nữa. Phê chuẩn nốt cấp phép khai hoang và phương án quy hoạch lãnh địa mẹ sẽ chỉnh lên cũng xem như đã xong việc của cả ngày hôm nay rồi. Nhưng dù nói như thế, Jem ngẩng đầu lên cũng đã gần đến giờ cơm trưa rồi. Hắn nhanh chóng đi về phía căn phòng ăn lớn trong lâu đài, lúc này đã tụ đầy người làm. Vốn dĩ Jem đều ăn ở trong văn phòng, thuận tiện làm việc, hơn nữa cũng riêng tư hơn. Nhưng mấy ngày nay, Lìn thường xuyên cùng với mấy chị em đi ăn ở nhà ăn lớn. Hại hắn ăn một mình cũng thấy quá sức buồn chán. Nhìn thấy Jem bước vào, mọi người không khỏi phải đứng dậy chào hắn. Là người hiện đại, Jem cũng hiểu cảm giác đang ăn cơm mà lãnh đạo bước vào là loại trải nghiệm nào, nên ngay khi thấy bên trong không có Lìn ở đó, hắn liền ra hiệu cho mọi người không cần chào, còn mình thì nhanh chân đi ngược trở lại. Ngươi có thấy tiểu thư Lìn đâu không? Trên đường đi, hắn tiện đường quay sang hỏi một tên cận vệ ứng trực. Khởi bẩm đại nhân, các vị tiểu thư có lẽ hiện giờ đã đi ra ngoài rồi, ạ. Vệ binh đúng sự thật nói ra. Ra ngoài rồi sao? Từ bao giờ mà Lìn và mọi người lại có thể thân thiết đến mức độ đi ra ngoài cùng nhau vào giờ ăn trưa như vậy chứ? Chương 154, tiệp nhà, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 154, tiệp nhà, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Những chuyện này không làm hắn xoắn xuýt quá lâu, hắn lại lần nữa quay lại trong phòng của mình làm việc. Đến giờ phút này, Jem cũng đã hiểu được vì sao đế vương hầu tức trong lịch sử lại cô độc như vậy. Bọn họ đều xưng mình là cô gia, quả nhân chính là người có nhà mà như không nhà. Hắn hiện giờ sở hữu cả một lãnh địa rộng lớn, tương lai phát triển vô hạn, nhưng đến cuối thì một người ăn cùng cũng khó tìm như vậy. Trước đây, trong trí nhớ lúc ở địa cầu, hắn luôn cho rằng những kẻ lãnh đạo kia thực sự là quá mức ra vẻ, ăn cơm cũng không thể ngồi chung với người khác, chọn phòng riêng, tròi nghỉ riêng, thậm chí là bao phòng gì đó. Lãng phí lại không có hiệu quả thiết thực. Giờ thân trong cảnh người ta, hắn sâu sắc hiểu được đạo lý ở trên cao, sao có thể không rét vì lạnh. Người xung quanh tất nhiên sẽ có một loại sợ hãi vô hình với ngươi. Họ tuy tin tưởng ngươi hết sức, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu ngươi muốn gì, cần có loại thái độ gì để ứng xử với những mong muốn đó. Dần dà sẽ nảy sinh sự kính sợ với ngươi, kính nhường sẽ dẫn đến xa lánh. Cái danh từ thần linh trên mặt đất này cũng không phải tự nhiên mà có. Cũng như vừa rồi vậy, nếu là trước đây, hắn có thể rất dễ dàng ngồi vào trong bất kỳ bàn ăn nào, nói chuyện với những người hầu gái, hộ vệ đó, nhưng chỉ sau một trận chiến thôi, hy vọng của hắn lên cao, nhưng cùng với đó hắn cũng không còn là lãnh chủ ôn hòa, nhân từ trong trí nhớ của mọi người được nữa. Jem có chút cô đơn mà lắc đầu, lựa chọn tiếp tục làm việc để xua đi mấy suy nghĩ tiêu cực này. Làm việc không ngày giờ, lúc hắn ngẩng đầu lên đã thấy gần hết ngày rồi, kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ cơ nhật đã sắp điểm báo hiệu 6 giờ chiều. Thế là lại một ngày sắp trôi qua rồi. Cốc cốc cốc. Lúc này, cửa phòng luôn đóng kín bỗng vang lên tiếng gõ từ bên ngoài, Jem dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về công việc đưa mắt lên nhìn xem ai. Người mà Jem muốn tìm buổi trưa Lìn, lúc này đẩy cửa bước vào, ngài còn đang làm việc sao? Lìn cất giọng nói mềm mại hỏi xong hết rồi. Jem lập tức đóng đống giấy tờ lại, đang định đi tìm ngươi ăn tối như vậy thật sự đúng gì quá. Mời ngài mau đi theo ta. Trong mắt Lìn ánh lên niềm vui, lập tức cầm tay Jem kéo ra ngoài. Mãi đến khi hai người đã đi đến dưới sân của lâu đài, Jem mới có thể hỏi mấy câu, đây rốt cuộc là đi đâu vậy? Ngài cứ đi theo rồi sẽ biết thôi, Lìn nói nhẹ nhưng trong giọng nói chính là không cho người ta chút cơ hội từ chối nào. Jem bị lời nói này thuyết phục, cũng đành để mặc cho bản thân bị đưa đi. Hai người cùng nhau đi về phía hậu viên của lâu đài, chỗ này chính là phòng thí nghiệm của Jem. Mấy hôm nay hắn không có thời gian đến đây, nhưng mẹ sẽ đã nói chuẩn bị rời đi nơi khác, cho nên mấy ngày nay vẫn đang bỏ không, nhưng khi hắn đến, chứng kiến những gì trong tầm mắt mình, Jem đã triệt để bất ngờ. vốn dĩ chính là sân thí nghiệm trống không, mấp mô sỏi đá, lỗ chỗ những hố do thí nghiệm thuốc nổ tạo ra, bây giờ được san phẳng thành một mặt sân rộng. Chính giữa sân đã được kê sẵn từng thanh gỗ lớn được mài nhẵn một đầu làm ghế ngồi kê thành bốn dãy sắt liền nhau, ở trung tâm của khoảng sân là một bếp lửa lớn đang cháy bập bùng. Đại nhân, mau đến bên này. Lucas đang nương thịt, ngẩng đầu lên nhìn thấy James liền hét lớn. Lúc này, ở đây có thể nói là tập hợp đầy đủ những người trẻ tuổi thân cận với James ở sư tâm lĩnh. Từ Messi, Rivaier, Danter, các dự án đều có mặt đầy đủ, cặp Anhembo và nạ gì cũng không chịu vắng mặt. Gần 20 người tụ tập lại một chỗ cũng có thể xem như một lần yến tiệc nhỏ rồi. Nhưng khác với yến tiệc trên quảng trường lúc sáng, hiện giờ bọn hắn tổ chức chính là tiệc lửa trại. Thức ăn chính chắc chắn là thịt ma thú nướng. Thịt được lỉn sơ chế hoàn tất, để cả xương đi xin vào que chia sắt, rắc thêm gia vị đặc chế của James Book lên hương thơm nước mũi, khiến mọi người bỗng chốc bụng đều vang lên tiếng kêu rồn rột đại nhân, mau mau vào ngồi sưởi ấm một chút, Ashley bị thương mới lành, còn đang được bọc trong lớp áo dày sụ lên tiếng. Ngồi vào bên đống lửa, không khí ấm áp đúng như dự đoán tràn đến xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Mọi người không vì sự xuất hiện của James mà cảm thấy gò bó, trái lại lôi kéo hắn trò chuyện trên trời dưới đất, nhất là Lucas, tên này có thể nói là hết sức thân cận, muốn nghe James kể chuyện xưa mọi người sao lại biết làm tiệc thịt nướng vậy. James hỏi phải biết loại ăn uống ngoài trời này không hề xuất hiện ở tay gấu công quốc, chí ít là James ở vương đô dù là đi dự tiệc của quý tộc hay tụ tập đám hồ bằng cầu hữu của mình cũng chưa bao giờ có ai đề xuất kiểu ăn hiện đại như vậy. La Lìn thấy mấy ngày nay, ngài luôn vùi mình làm việc, lại từng nghe ngài nhắc đến mùa đông thèm ăn thịt nướng ngoài trời. Cho nên mấy hôm nay cứ rảnh là lại đến đây tự mình sắp xếp mọi thứ ạ. Tùng tìm cười còn không cho nói với ngài, muốn đến để ngài có một bất ngờ. Người có lòng James đột nhiên không biết nói gì, chỉ cảm động quay sang nói nhẹ một câu. Lin bỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. Mọi người xung quanh cũng không quá mức để ý đến trạng thái kỳ lạ của hai người, tiếp tục nói chuyện vui đùa với nhau phéo lúc này cao hứng, biểu diễn cho mọi người xem đao pháp tuyệt diệu. Cả một miếng sườn lớn được nướng thơm lừng, vừa tung lên không trung đã bị cô vùng đao cắt chém ngang dọc. Lưỡi đao như từng tia sáng, lúc ẩn lúc hiện quanh miếng thịt. Khi thịt rơi lại xuống bị đĩa, lúc này đã hoàn toàn không còn dính chút xương sườn nào. Khỏi phải nói Bo và nạ gì nhìn thấy cảnh này có bao nhiêu hâm mộ, hai đứa trẻ hú hét muốn để phèo làm lại lần nữa. James lại sai mang theo rượu trắng và rượu trái cây ra uống. Rượu trắng ủ bằng lúa mì hơi có màu ngà vàng, không trông như rượu gạo, nhưng độ mạnh lại hơn hẳn rượu trái cây. Khi trước James nghĩ ra, ban đầu muốn tìm chất sát trùng, nhưng tiện tay cũng chế ra rượu. Khà! Mấy tên nam nhân uống rượu trắng đều bất giác nhăn mặt mạnh, rượu này thật sự là quá mạnh, rượu mạnh và thịt nướng luôn là tuyệt phối với nhau, ăn cùng bạn bè luôn luôn dễ dàng làm tăng tiến tình cảm. Kể cả đàn tơ, người không mấy khi nhiều lời cũng trở nên vui vẻ mà góp vui vào những câu chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên, các cô gái trời sinh đã không thích uống rượu mạnh, bọn họ đều là tụ lại một chỗ, nhâm nhi rượu trái cây, khúc khích nói mấy chuyện thần bí gì đó. Thờ dưới hôm nay không về nhà, ngồi một bên cũng cùng góp vui. Mọi người vui chơi có thể nói là vô cùng tận hứng, James cũng không khỏi vì thế mà uống quá chén. Khi men rượu ngả say, hắn lảo đảo đứng lên, hướng về mọi người hô, hôm nay, chẳng mấy dịp được vui như vậy. Ta ngâu hứng ngâm một bài thơ, coi như để mọi người lắng nghe một chút, được không? Hay! Tuyệt quá! Đại nhân biết làm thơ. Sao lại đọc thơ chứ, giờ này không phải nên hát sao? Lucas gãi gãi đầu, bình thường hắn nghe đại nhân kể thủy hử, uống rượu xong đều là ca hát, tại sao đại nhân lại muốn ngâm thơ chứ? Ngâm thơ để cho ngươi mở mang đó, tắm mình trong biển cả văn học có ích cho cái đầu rông của ngươi, mau im lặng đi. Điều ở nhanh chóng bịt miệng Lucas lại. Dùng ánh mắt xin ngài cứ tiếp tục nhìn xem bài thơ ta ngâu hứng làm. Tên chưa kịp đặt. Đợi lát nữa nghe xong, các ngươi cùng nghĩ một cái tên, được chứ? James nháy đôi mắt đã hơi phiếm hồng vì men rượu, ai nghĩ ra cái tên hay nhất, ta sẽ có trọng thưởng nha. Dạ được. Ta muốn lấy được phần thưởng không phần phần thưởng của ta. Bo và nạ gì vừa nghe đến có thưởng, lại kéo theo phở dịch cùng nhau châu đầu lại muốn giành lấy. Bọn họ ba đứa nhỏ, biết bản thân không thể thông minh bằng người lớn, nên tập hợp với nhau, muốn dùng ba cái đầu nhỏ thắng được tốt rồi. Nghe kỳ nhé, hôm nay ai còn nhớ về một ánh sao xa mây đưa dòng sông cũng nghiêng bóng dáng trăng tà, bài thơ rất ngắn, cũng không phải quá có vần điệu gì. Chỉ là trong lúc mơ màng, James chợt nhớ về ngôi nhà cũ của mình trong trí nhớ ở địa cầu mà làm ra. Ở đó, thân phận giáo sư của hắn đã sống gần 30 năm. Mãi đến khi cha mẹ không còn, hắn mới độc thân tiến vào nơi phố phương nhộn nhịp để làm một tên nghiên cứu viên lịch sử. Ngẫm lại, cũng đúng là từ kiếp trước mất rồi. James hắng giọng, hắn tự thấy bản thân không hiểu sao có chút xuống tinh thần, liền cố gượng nặn ra một nụ cười, quay mặt hướng về đám người đang suy tư mà nói bêu xấu một chút, thế nào? Đặt thử cho ta một cái tên đi. Mọi người nghe được lời thơ của James thì thấy lạ lùng vô cùng. Loại thơ này kể cả người tự cho là đọc trăm quyển sách như ở cũng chưa thấy qua bao giờ. Vân luật không đúng lắm, nhưng ý thơ còn có thể miễn cưỡng biểu đạt ra được. Nói là thơ hay, thơ tốt thì chắc chắn không thể nào. Chỉ miễn cưỡng hơn mức văn bẩn chút thôi, còn muốn đặt tên, bài thơ này để tại không rõ ràng, bảo bọn hắn làm sao đặt. Người lớn chưa có đầu mối gì, ba tên nhóc đã nhanh nhau muốn đến trước đại nhân, đặt tên là Ngắm Trăng, được không? James đối với bọn nhỏ sờ sờ đầu, cười cười không nói gì, mắt vẫn nhìn vào những người lớn kia đặt tên là Ánh Sáng, ạt lên tiếng đặt là Ngắm Cảnh đi. Ashley cũng cười cười nói sao lại là Ngắm Cảnh chứ? Đạn Đờ ngồi kế bên, người đã ngà say, tay cầm cốc rượu cứ ngả nghiêng hỏi thì lời thơ của đại nhân toàn là cảnh mà. Ngươi thực là nông cạn quá đi. Mặc kệ hai con bồ câu đang mổ yêu nhau, James vẫn chỉ cười đưa tay kéo nạ gì nhỏ nhất vào lòng, mặc cho nàng dãy rủa. Hai vẫn lắng nghe từng cái tên mà mọi người nói ra. Hay đặt tên là Quê Hương được không? Bất ngờ, một giọng nói dịu dàng vang lên, làm James không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Chương 155, quy tâm, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 155, quy tâm, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Lý bị Dêm nhìn thì không khỏi có chút bối rối, nàng hơi xoay đầu, né tránh ánh mắt trực diện kia ta nói có gì sai sao? Sao lại muốn lấy cái tên này chứ? Dêm hỏi ngược lại lỉn vén tóc mai hai bên thái dương ra sau tai, trầm ngâm mấy giây rồi nói có lẽ, ta cảm thấy lời thơ như vậy, là ngài đang nhớ nhà trăng. Dêm trong lòng đống rơi đến bộ một cái, đây quả nhiên là người hiểu lòng người. Hắn vẫn mong chờ mấy người có thể hiểu được lòng của hắn, không nghĩ đến đúng là có người thực sự hiểu được. Vậy lấy tên này đi. Dêm đưa tay nhấp một ngụm rượu, mọi người thấy vậy đều nhất loạt cười cười với nhau xem như đã minh bạch chuyện gì đó. Lìn cũng đỏ mặt mà quay đi, tính cách e thẹn không quá hòa đồng của nàng có đôi khi chính là như vậy. Trước đó có thể vì Dêm mà tổ chức bữa tiệc này, nàng ở cũng một chỗ với mọi người rất hòa hợp, nhưng nếu như bây giờ, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của mấy người xung quanh thực sự khiến cô có chút chịu không nổi, hoảng hốt chạy đi ta đi lấy thêm chút thịt, chỉ có mấy đứa nhóc lúc này không hiểu chuyện gì của người lớn, vây quanh Dêm không đi. Đại nhân, đại nhân, rốt cuộc phần thưởng là gì vậy? Nạ gì hỏi đúng đúng. Muốn biết Bo cũng nối theo để thỏa mãn trí tò mò của trẻ con. Dêm không trả lời mà đưa tay kéo cả Bo vào lòng, cọ cọ má lên đờ ủ của thằng nhóc. Bo bị cù ngứa liên tục vặn vặn người tránh né, cũng bật cười khanh khách. Mấy đứa bé bị Dêm đuổi nghịch không còn nhớ đến chuyện ban thường nữa, hoặc bắt kéo Dêm đứng dậy đòi chơi đuổi bắt. Không khí khó hiểu cũng theo tiếng cười của lũ trẻ mà dần dần được xóa đi. Vừa tiệc ai nấy đều tận hứng, vừa mới buông xuống được gánh nặng ma thú, trong lòng mọi người đều dễ chịu thoải mái. Tiệc tan đi, người nổi tiếng xem rượu là nước lã như Lucas cũng choáng váng say mà lảo đảo bước về. Công tước đại nhân của chúng ta thì cũng càng không cách nào tự mình về phòng được nữa, đành phải để đạn tơ nhấc về phòng của mình. Một đêm ngọt ngào với tất cả mọi người cứ như thế mà qua đi. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa phòng liên tiếp vang lên, kéo Dêm ra khỏi cơn buồn ngủ. Thức dậy, đưa tay vơ lấy tấm áo choàng làm từ da ma thú treo ở bên cạnh khoác lên người, xoa xoa cái đầu còn đau vì cơn say rượu tối qua. Dêm lảo đảo đi đến cửa, doẹt cánh cửa bị mở ra, phía sau là khuôn mặt đầy lo lắng của Cắt. Trên tay nàng còn đang cầm theo một mẩu giấy, địa bộ vô cùng gấp gáp. Cắt đó sao? Vẫn còn sớm kia mà, ngươi có chuyện gì hả? Dêm rủi đôi mắt còn ngáy ngủ, hỏi. Hắn cũng không lo lắng tường thành hoặc các nơi có biến động. Trải qua mấy ngày khôi phục, hiện giờ cả lãnh địa đều được trang bị chuông cảnh báo, nếu xảy ra chuyện ma thú tấn công sẽ có báo hiệu, không dùng người truyền tin nữa. Đại nhân, vừa nãy lúc ta đi đến gian phòng của tiểu thư Phèo, phát hiện bên trong từ sớm đã không có người, chăn màn đều được gấp gọn lại, giống như cả đêm không có người ở vậy. Cặt gấp gáp nói, hơn nữa ta còn thấy trên giường để lại mảnh giấy, bên trên có chữ. Trong giấy viết gì? Dêm nghe đến đây thì tỉnh cả ngủ. Phèo là một năng lực gia có sức mạnh rất lớn, nếu nàng bỏ đi, chưa nói đến tình cảm thời gian gần đây giữa hai người, chỉ đơn thuần nhìn từ quan hệ lợi ích đến nói cũng là tổn thất lớn của lãnh địa. Ta không biết chữ. Cắt lung túng túi đầu xuống, hai tay đưa mảnh giấy đang giữ lên cho Dêm. Dêm đen mặt. Đường đường hầu gái của lâu đài lại không biết chữ, sau này hắn còn làm sao phổ biến chính sách mới đến toàn bộ dân chúng? Một thời gian nữa nhất định phải để tất cả mọi người trong lâu đài đều có thể đọc viết thành thạo, nghĩ ngợi vu vơ chỉ trong khoảnh khắc. Hắn đón lấy tờ giấy trong tay Cắt đưa lên xem. Trong thư là hàng chữ thẳng có lực của Phèo gửi công tước nạ bộ lì ra đi không lời từ biệt, ta biết là một điều vô cùng thất lễ. Nhưng xin ngài hãy hiểu cho rằng đây là hành động ta buộc phải thực hiện. Bản thân ta từ trước đến nay lưu lạc khắp nơi trên các cương quốc, lớn có, nhỏ có. Trải qua sinh tử chia ly cũng không phải một hai lần. Nhưng hiện giờ, ở tại sư tâm lĩnh chỉ mới một thời gian ngắn ngủi, ta đã không muốn rời đi. Những ngày qua đúng thực là thời gian vui vẻ nhất của ta trong nhiều năm gần đây, được ăn no, mặc ấm, không còn phải lo lắng hoảng hốt, sợ sẽ có người đến bắt mình. Hơn thế nữa, mọi người trong lâu đài đối xử với ta đều rất tốt. Ta cũng có thể nhìn ra, mọi người đều là thực lòng đón nhận thân phận năng lực giả của ta. Đối với những năng lực giả như chúng ta mà nói, cuộc sống như vậy thật sự là thiên đường nơi hạ giới. Chuyện này không thể nghi ngờ là một điều níu giữ, khiến việc ra đi của ta càng thêm khó khăn. Ta thực muốn từng giờ từng khắc đều ở lại trong lâu đài, ngắm nhìn những thứ nhỏ nhặt do ngài phát minh ra, dù đó là cục xà phòng, đá đánh lửa, giấy dán tường hay một bức tượng gỗ nhỏ. Nhưng nghĩ đến những chị em còn đang buôn ba bên ngoài, có thể từng thời từng khắc chịu đựng nguy hiểm dày vò, ta lại không cách nào có thể an tâm. Ta biết ta cần đi tìm họ. Ngài từng nói, tương lai, lãnh địa của ngài sẽ là vùng đất nơi năng lực gia và người bình thường cùng nhau chung sống, sẽ là hòa bình và phồn thịnh, sẽ là công bằng và bình đẳng thực sự. Ta biết ngài nhất định sẽ làm được, nhưng ta cũng không muốn bản thân mình chỉ có thể ngồi đó chờ đợi những ngày tháng tuyệt vời đó thành hiện thực, ta muốn bản thân mình cũng giúp đỡ ngài thực hiện những điều phi thường ấy. Trước mắt, ta sẽ đi tìm chị em trong hội tương trợ, thuyết phục họ đến lãnh địa giúp đỡ cho ngài. Năng lực của họ rất đa dạng, nhất định sẽ giúp đỡ cho ước mơ mà chúng ta cùng theo đuổi. Nếu trên đường có thể gặp được năng lực gia, ta cũng sẽ dốc lòng để họ tìm đến sư tâm lĩnh. Hội tương trợ có thành viên không nhiều lắm, lần trước nói với ngài chỉ là vài người, kỳ thực trước lúc chúng ta tách ra có đến 15 thành viên. Chuyến này ta đi, nhanh thì nửa tháng, chậm là 3,4 tháng mới có thể về được. Mong ngài luôn bảo trọng. Ta thực lòng chờ đợi lần sau ngài ngâm thơ, bản thân mình có thể đoán ra được một cái tên hay, giành lấy phần thưởng đó. Phèo kính gửi thư không quá dài, nhưng có thể nhìn ra là khả năng viết của Phèo không yếu chút nào, ngược lại sau này có thể làm nhà văn cũng không phải nói chơi. Dễ mắt hướng ra phía cửa sổ, tay siết nhẹ lá thư. Phèo đi chuyến này không phải từ biệt nhưng lại nguy hiểm trùng trùng, cả vương quốc hiện giờ đối với năng lực gia mà nói thì không khác gì một cái hố lửa lớn, hơi sẻ chân liền có thể mất mạng. Hắn biết hiện giờ vương đô hạ lệnh khắp nơi truy tìm năng lực giả, đến cả tây cảnh bên này cũng nghe được tiếng gió, dù cho hiện tại nàng tiến về trung bộ, hoặc là tiến vào vô hạn xâm lâm đều là một chuyện mạo hiểm. Ngoài trời lại tuyết phủ trắng xóa như bông, khiến Diêm càng thêm lo lắng chuyến này phèo đi sẽ không an toàn. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, nếu như phèo đã tình nguyện đi thuyết phục đồng bạn của mình đến nương nhờ chỗ hắn, chứng minh được rằng nàng đối với hắn có một sự tin tưởng nhất định, sẵn sàng đặt cược vào tương lai cùng hắn. Chuyện này không nghi ngờ gì chính là một tin tức rất tốt. Mong rằng ngọn gió của thần minh sẽ ở bên cô. Diêm nhủ thầm. Đưa lại tờ giấy trong tay cho cặp ngươi cất thứ này đi, mang đến thư phòng của ta, để vào trong ngăn tủ bên cửa là được, hắn hiện giờ cũng cần vì tương lai đã nói ra làm hành động tương tự. Dung chuông gọi cho phòng thư ký để Six chuẩn bị. Cuộc họp buổi sáng sẽ chuẩn bị bắt đầu. Theo lúc này đã đi được một quãng khá xa, nàng bắt đầu đi từ khi trời chưa sáng. Đến giờ cũng đã sắp ra khỏi địa phận của cực Tây Cảnh. Lúc trước nói với James rằng hội tương trợ ở trong vô hạn xâm lâm cũng chỉ là đang nói dối hắn mà thôi. Địa bàn thực sự của bọn họ là ở trung tâm của Tây Cảnh. Hơi hướng mắt về phía lãnh địa, nàng lần nữa có chút không muốn rời đi. Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ, lúc lại nghiêm trang của James, nàng thực sự quan tâm phía sau gương mặt ấy là con người chân thực thế nào. Nhưng hiện giờ còn không phải lúc lo lắng đến những chuyện này. Nàng cần nhanh chóng đi thông báo cho chị em của mình, mong rằng bọn họ sẽ hiểu mà đến cùng giúp sức. Nàng men theo rừng núi mà đi, thân hình giống như tinh linh, vừa đi vừa khẽ ngâm nga một câu hát nào đó thường hay nghe mấy người Ashley ngẫu hứng biểu diễn. Tâm trạng có thể nói là rất tốt. Đi thêm được nửa tiếng nữa, bất thình lình giữa rừng, Theo nhìn thấy hai bóng người đang đi theo hướng ngược lại với mình ở phía xa. Nàng lúc này thực lực sau mấy ngày tập luyện với Lucas và đạn tờ lại thêm trận chiến với con khỉ trắng kia đã xưa đâu bằng nay. Thời gian tiến vào không gian đen trắng có thể duy trì lâu hơn hẳn so với trước đó, nên hai người kia dù ở sát gần bên cũng không hề nhận ra có một người thứ ba ngay cạnh mình. Ngoại hình hai cô gái này vô cùng kỳ quái. Một người trùm kín từ đầu đến chân, nhưng liếc nhẹ lại có thể nhận ra cặp mặt với đôi đồng tử dọc, hẹp như mắt mèo hoặc rắn. Một người khác giữa trời đông giá lạnh lại không hề mặc quần áo ấm, phong phanh một chiếc áo cộc mà đi đường. Nàng lại còn có một đôi cánh lúc gần lúc hiện. Không đúng. Phải nói là lúc thì nhìn thấy, lúc lại biến mất mới phải. Cả hai người nhìn từ vẻ bên ngoài, không hề khó đoán đều là người thất tình. Theo có chút nghi hoặc, hai người này che lấp sơ sài như vậy, lại dám ra ngoài. Dù cho nơi này là giữa rừng, nhưng cũng không đảm bảo sẽ không có ai phát hiện ra. Nàng lúc đầu còn muốn hiện thân, nhắc nhở hai người một chút, nhưng nghĩ đến bản thân mình hiện giờ cần nhanh chóng lên đường, lại thêm không rõ đối phương là thù hay bạn, vẫn là nên rời đi cho sớm thì hơn. Đừng tưởng rằng người thức tỉnh ở thế yếu hơn so với người bình thường mà lầm rằng họ sẽ đoàn kết với nhau. Người tốt kẻ xấu ở đâu cũng có. Giữa người thức tỉnh cũng tồn tại những chuyện ngươi lừa ta gạt như cơm bữa, thậm chí là thông đồng với quý tộc, muốn bán người thức tỉnh cũng có một chân. Như vậy để nàng không phòng bị là chuyện tuyệt đối không thể. Nàng muốn cứu vớt người thức tỉnh không giả, nhưng sẽ là cùng với James hành động để thay đổi thế giới, chứ không phải thiện tâm ngu ngốc. Nghĩ đến đấy, Theo lại không chút ngần ngại phóng đi. Theo đã đi khuất bóng rồi, trong hai người bỗng nhiên cô gái trùm áo bỗng ngoảnh đầu lại nhìn về phía Theo rời đi. Mũ trùm cũng theo đó mà rơi xuống, lộ ra một đôi hai mèo nhọn có lông trắng chốc chốc lại giật giật. Quinh! Chuyện gì vậy? Sao lại không đi tiếp? Cô gái đi cùng lên tiếng, ta cứ có cảm giác vừa mới có một người từ đây đi qua. Cô gái hai mèo lên tiếng, có người sao? Cô nàng có cánh nhìn quanh, đâu có ai đâu. Nhanh lên đường thôi, ngươi không phải vẫn trông mong em gái mình sao? Mai mới được trở về, mau đi thôi. Cô gái hai mèo nghe đến em gái mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét lo lắng, lập tức quay người đi theo, không còn chút nghi ngờ nào nữa. DS từ tác giả, một tháng vừa qua công việc, gia đình của tác quá mức bề bộn, không thể viết được chuyện. Thực sự rất xin lỗi anh em. Đầu xuân năm mới, xin chúc anh em độc giả của Địa Ngục Lĩnh Chủ năm mới an khang, thịnh vượng, một năm 2025 vạn điều tốt lành, mong anh em tiếp tục ủng hộ tác để tác có động lực viết ngày càng tốt hơn nữa. Yêu anh em nhiều. Chương 156, kế hoạch gặp khó, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 156, kế hoạch gặp khó, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Công việc ở lâu đài không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cắt thường xuyên phải chờ ở bên ngoài lúc mọi người đang họp. Jim không cấm nàng nghe, nhưng ở trong một căn phòng với mấy người đàn ông báo cáo những thứ nàng không hiểu quả thực không phải là một thú vui gì của cắt. Cũng như lúc này, Jim gọi ỉn đến báo cáo tiến độ rèn súng ống, thì đón chờ hắn không phải là một tin tức tốt lành gì cho Cam. Ý ngươi là việc rèn súng là điều không thể sao? Jim hỏi, tay xoay xoay số thành phẩm mà ỉn mang đến từ lò rèn bẩm đại nhân. Với tình hình hiện tại thì đúng là như vậy, lao thợ rèn cung kính đáp thần đã dùng hết sức, nhưng những chi tiết của súng quá nhỏ, hơn nữa yêu cầu tinh xảo quá cao. Rèn đúc chỉ dựa vào tay nghề của thợ thì không thể đưa vào trang bị hàng loạt được. Jim tháo các chi tiết của súng ra sở thử vô cùng thô ráp. Nòng xoắn, kiếp lửa đều không được phủ chân mà vẫn còn các vết lởm chấm rất nhỏ của thép thừa. Tay hắn cũng có thể nhận ra đây chắc chắn không thể biên chế cho quân đội được. Súng là loại vũ khí yêu cầu độ chính xác trong chế tạo rất cao, không phải tùy tiện gõ gõ đập đập liền có thể chế tạo. Nếu súng làm ra không đủ tinh xảo, dù có bắn được ra đạn cũng chẳng thể xuyên qua được giáp dày của kỵ sĩ. Trước mắt chuyện này tạm thời chưa cần thiết lo lắng, ngươi cứ ưu tiên rèn đúc các loại vũ khí lạnh trước đi. Jim buông khẩu súng trong tay ra. Đợi một thời gian nữa, khi lò rèn tiểu mới và các loại máy móc cơ bản được chế tạo ra thì có thể tiếp tục nghiên cứu chuyện này. Liệu ở đột nhiên lên tiếng cắt lời, sao? Có chuyện gì sao? Jim nhíu mày, lượng sắt trong kho đã gần như cạn kiệt. Mỏ quặng của chúng ta ở dãy núi phía đông qua thăm dò cũng chỉ là một mỏ quặng nhỏ mà thôi, hoàn toàn không thể đáp ứng sản lượng phục vụ yêu cầu. Suýt nữa thì hắn quên chuyện này. Trước đó quặng mỏ bỏ hoang nhiều năm, hắn tìm ra còn thấy vui mừng. Vốn định mùa xuân đến sẽ đưa vào khai thác quy mô lớn, nhưng bây giờ xem ra cần phải phái người đi dò mạch mỏ mới rồi. Tiếp tục bố trí tăng cường khai thác. Ngươi đi đốc thúc mấy đội trưởng đảm bảo an toàn rồi cho lãnh dân khai thác trước thời hạn đi. Nếu cần thiết thì cứ mở rộng quy mô công nhân khai thác, đem lúc này nghĩ không ra phương thức nào tốt hơn được. Sắt thép đối với công nghiệp quá mức cần thiết. Hiện giờ hắn muốn trực tiếp vượt qua giai đoạn tích lũy nông nghiệp bước vào quá trình công nghiệp của cả lãnh địa thì chắc chắn sản lượng kim khí cần là vô cùng lớn, thiếu hụt như vậy không nghi ngờ gì là trực tiếp đánh vào điểm chí mạng của kế hoạch này. Đại nhân, không thể tăng thêm công nhân khai thác nữa. Dân cư của chúng ta hiện nay vừa làm thống kê lại, cả lãnh địa lúc này dân số mới đạt đến hơn 8000 người mà thôi. Trừ bỏ đi số trẻ con và người già, trong tuổi có thể lao động tốt chỉ có 5000 người. Còn phải phân bổ cho nông nghiệp, chế biến và thương nghiệp nữa. Bạn ở một bên can ngăn sắp đến vụ xuân, nhân khẩu còn phải thực thi kế hoạch sửa sang lại đường xá ở cực tây cảnh đại nhân, không thể tăng người đi lấy sắt được vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại quay về vấn đề nhân khẩu. Dêm thấy mọi chuyện lúc này gần như đã tạo thành một cái vòng luẩn quẩn không cách nào gỡ ra được. Hắn lần đầu tiên thấy sở học của mình còn thô thiển quá mức, đưa vào quản lý thực tiễn lập tức loạn cào cào lên hết cả. Xoa xoa chán, hắn lật dở những giấy tờ trên bàn. Hầu hết đều là đơn kể khổ của các đơn vị trong lãnh địa. Cảnh sát thiếu người, xưởng cá thiếu người, trường học xin chiêu mộ thêm thầy giáo bê. Nguồn ngang đều là chìa tay về phía hắn đòi người. Dêm mệt mỏi trầm âm. Có lẽ là hắn đã quá gấp gáp, tân chính không phải ngày một ngày hai là có thể tiến hành được. Bây giờ lãnh địa đã có dấu hiệu bắt đầu lọt lên, hắn cần nhanh chóng ổn định tình hình, nếu không rất dễ dẫn đến tan vỡ chính sách. Ta quyết định. Dêm gõ nhẹ tay xuống đống giấy tờ trước mặt, tạm thời điều chỉnh kế hoạch phát triển của sư tâm lĩnh chúng ta mọi người xung quanh nữa ra. Bọn họ đều là những người theo Dêm suốt thời gian qua, biết rõ Dêm đối với kế hoạch của mình tự tin, hăng hái đến mức độ nào. Nếu cần so sánh, công tước đại nhân tin vào bản thân mình không khác gì bọn họ sùng kính với thần minh vậy. Mọi việc làm, từng hành động đều nhất nhất đi theo mục tiêu đã đặt ra. Một người như vậy mà bây giờ tuyên bố muốn thay đổi kế hoạch, đúng là chuyện lạ. Mọi người dù nghĩ vậy nhưng không ai nói ra. Ai nấy cũng đều chăm chú nghe Dêm phân phó trước mắt, nguồn lực của chúng ta không đủ, vậy thì tạm thời chưa làm. Dêm nói dịu hài, người giám sát giữ nguyên quy mô của tất cả bộ phận trong lãnh địa, không mở rộng thêm về số lượng nữa. Chỉ cần phân phối lao động hợp lý là được, ai thuộc các bộ phận dân chính giám sát thì tiếp tục lôi kéo thêm người. Bằng mọi cách phải tăng dân số trong lãnh địa lên. Cùng với đó cũng phải đảm bảo chất lượng của cư dân không được chênh lệch quá lớn. Đừng để đám sơn tặc có cơ hội trà trộn vào kẻ tờ, bên cảnh sát, ngươi nhanh chóng đào tạo mới thêm 200 cảnh sát nữa cho ta. An ninh trong lãnh địa phải được tăng cường. Không được để xuất hiện tình trạng kẻ có tội vi phạm luật pháp của lãnh địa ỉn, ngươi trở lại lò rèn, phân chia lò rèn ra làm hai, một bên cho đám người ở cục quân khí chỉ huy, tiếp tục nghiên cứu vũ khí, một bên thì nhanh chóng rèn các loại nông cụ, các đồ dùng phục vụ nhu cầu của lãnh địa. Hắn vất tay cần phải đảm bảo. Lãnh địa chúng ta không được lạc hậu về mặt công cụ so với mặt bằng chung của Vương quốc. Dêm vẫn nhớ trước đó mình còn dùng bản vẽ hỏa khí để dụ hàng được ỉn, không ngờ bây giờ lại lần nữa phải đẩy hắn về làm nông cụ, đồ dùng gì đó rồi. Cũng đúng là có chút ấy nấy. Nhưng chỉ có thể nói là thời kỳ phi thường, không lo được nhiều như vậy mà thôi. Chúng thần đã rõ, mọi người đồng thanh hô ai đã có phân công rồi thì trở về vị trí làm việc của mình đi. Lucas, Dante, Carlo. Ba người ở lại, ta có chuyện riêng cần giao cho các ngươi làm. Mọi người nhận lệnh lập tức riêng phần mình rời khỏi phòng họp, nhanh chóng đi về triển khai yêu cầu của Dêm. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại bốn người chủ tớ. Cắt lúc này đi vào đổi trà cho mọi người, được Dêm lệnh cho đi tìm mấy chị em Ashley, không có lệnh gọi thì không được quay lại đại nhân, ngài tìm riêng chúng ta, không biết có gì phân phó. Đang thở lên tiếng trước. Dêm điều cả hầu gái không được nghe Dêm ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, bản thân thì hơi ngả ra sau. Giọng điệu có chút ngập ngừng, chuyện ta sắp nói sau đây, các ngươi cần đảm bảo giữ bí mật, tuyệt đối không được để người thứ tư biết. Rõ chưa? Chúng thần đã rõ, mấy người nghe được giọng điệu của Dêm, biết chắc rằng chuyện này can hệ phi thường, lập tức nhỏ giọng nói ra tốt. Cắt lô, đội tình báo ngươi huấn luyện, tình hình bây giờ ra sao rồi? Bẩm đại nhân, bọn họ hiện giờ đã có năng lực tình báo cơ bản, có thể thu thập thông tin, phao tin, ẩn danh khá tốt, có thể bắt đầu sử dụng. Được lắm, ta muốn ngươi trong thời gian sớm nhất gửi bọn họ đi khắp nơi, tìm kiếm một tin tức cho ta. Tin tức gì vậy đại nhân? Cắt lô nuốt nước bọt đến được một cái, lo lắng hỏi. Chuyện gì mà có thể khiến người luôn điềm tĩnh như Dêm trở nên có chút lo được lo mất như vậy? Ngươi đi tìm hiểu cho ta, ở đâu có thầy thuốc, vị trí cụ thể của bọn họ, đặc biệt là bọn họ có học trò hay không, gia đình của bọn họ như thế nào. Ta đều muốn biết. Ba người đối diện nghe đến đây đều là một mặt mờ mịt. Nghe ngóng thầy thuốc thì có ích lợi gì cơ chứ? Đại nhân có bệnh gì trong người, cần thầy thuốc sao? Đại nhân, ngài thấy không khỏe chỗ nào sao? Đan Đớ lo lắng hỏi. Nếu cần thiết, thần xin nguyện hộ tống ngài về Bundo, tìm thầy thuốc chữa bệnh của quý tộc hoàng gia. Đảm bảo kín miệng, sẽ không tiết lộ chuyện cá nhân của ngài đâu. Dêm lập tức xua xua tay, mắt vẫn nhìn Cát Lô, ngươi đừng nghe hắn nói. Cứ việc tìm tất cả thông tin này đi. Nhớ là phải nhanh. Trong vòng 5 ngày nữa phải có cho ta. Đại nhân. Gấp như vậy e là khó làm được. Cắt lâu ngập ngừng, chuyện này cũng không phải đơn giản, cần phải đột nhập vào các lãnh địa khác nữa, chuyện này toàn bộ đều không có chỗ cho thương lượng. Ta đang ra lệnh cho ngươi, chứ không phải bàn bạc. Dêm nghiêm mặt, nhớ kỹ là 5 ngày, không được nhiều hơn. Giọng điệu hắn bất ngờ thay đổi làm Cắt lô sợ hãi mà đành gật đầu đảm bảo trong 5 ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may, 5 ngày này lưu dân sẽ ngày càng nhiều, bọn họ thu thập tin tức cũng sẽ nhanh nhạy hơn nhiều. Còn hai người các ngươi, Dêm nhìn sang Lucas và Đạn Tở, ta muốn hai người chuẩn bị sẵn. Một khi có tin tức về thầy thuốc, lập tức triển khai thuộc hạ của mình, bắt cóc toàn bộ bọn họ về đây. Chương 157, người đến mời, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 157, người đến mời, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Bắt cóc. Ba người nghe đến đây thì không khỏi sững sờ nhìn chủ nhân của mình. Bọn hắn vậy mà nghe được đại nhân nói đến chuyện bắt cóc, khác nào xét đánh giữa trời quang đâu.
Đúng vậy, chính là bắt cóc Gem chém đinh chặt sắt, các ngươi không nghe lầm đâu. Mọi người nhận được xác nhận của Gem cũng không hề giảm bớt hoang mang chút nào. Mệnh lệnh này không khỏi quá mức hoang đường, chưa nói đến chuyện bắt cóc có thành công hay không. Bắt cóc thầy thuốc, nhất là học đồ, ở trong mắt bọn họ là hoàn toàn không được chút lợi lộc nào. Ngươi cần thầy thuốc để làm gì?
Đương nhiên là chữa bệnh rồi.
Nhưng ngươi bắt cóc người ta, chẳng lẽ mong người ta sẽ toàn tâm toàn ý quay lại giúp ngươi sao?
Chưa cho ngươi uống thuốc độc đã được xem là có tính người lắm rồi.
Nhìn ra được xoắn xuýt của mấy người,
Gem tiếp tục nói, đương nhiên không phải bảo các ngươi trực tiếp trói cổ bọn họ đến đây, mà các ngươi trước hết hãy cử người đến chiêu dụ, đừng nói là lãnh địa của chúng ta, cứ nói là đến lãnh địa mới gần Hắc Thạch Lĩnh. Gem trong lòng thầm xin lỗi hòn, sau đó mang bọn họ đến chỗ chúng ta. Sở dĩ hắn phải vòng vo một đường lớn như vậy, vì cái danh tiếng của nơi này đối với đa phần người dân cả tay gấu công quốc vẫn vô cùng xấu xí, cơ bản vẫn dừng ở cái tên nơi bị mượn rủa. Bọn họ đều cho mảnh đất lãnh địa này của hắn là nơi lưu đày người mang tội, chứ không phải thực sự là một lãnh địa của công tước. Như vậy một khi nói thẳng ra, dù có hứa hẹn chỗ tốt lớn đến bao nhiêu đi nữa, hắn chắc chắn sẽ chẳng có tên ngốc nào chịu lấy bản thân mình kiểm chứng mức độ phồn bình của một nơi đã chết liên tiếp 10 tên lãnh chúa cả.
Những người không đồng ý, các ngươi diễn một vở kịch nhỏ, bắt cóc bọn họ đến đây.
Người thân thì không cần.
Sau khi đưa ra khỏi lãnh địa thì các ngươi tập hợp lại bọn họ rồi dẫn đi.
Giữa đường, một toán khác lấy phù hiệu của lãnh địa nhảy ra cứu người.
Dễ mỉm cười danh manh, chỉ cần các ngươi đưa được họ đến đây, ta tự sẽ có cách chiêu dụ đại đại nhân, như vậy liệu có vấn đề gì hay không?
Cắt Lâu nghe được kế hoạch này thì nhấp nhổm không yên.
Đừng nhìn hắn bình thường đi khắp Nam Bắc, nhưng có khi gan bé vô cùng.
Những chuyện như bắt cóc thế này hắn chưa từng làm đến.
Trái lại với Cắt Lô, Đan Tờ và Lucas cho rằng cách này rất hay.
Hai người từ trước đến nay đều không phải người thiên về bản mưu kế mà là người của phái hành động. Bọn hắn cũng không ngại đi làm mấy chuyện như vậy.
Bây giờ là thời kỳ đang cần người, không thể quá mức tập trung vào tiểu tiết nhỏ được.
Các ngươi cứ làm đúng theo lời ta là được.
James quyết định nhanh rồi phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, James chần chừ nhìn ra bên ngoài. Hắn cũng không rõ quyết định lần này của mình là đúng hay sai. Nhưng hiện giờ đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết được vấn đề bác sĩ của lãnh địa.
Một nơi không có đảm bảo về y tế, chắc chắn chẳng sớm thì muộn cũng sẽ ra chuyện thôi.
Lúc này bên phỉ vang lên tiếng gõ cửa.
Là các
bẩm đại nhân, có công sứ của gia tộc quỷ ở Hắc Thạch Lĩnh.
Ngài ấy bảo rằng đến chuyển công văn của gia tộc, mời ngài đến Hắc Thạch Lĩnh tham gia hội họp. Tiếng của thiếu nữ vang lên, kéo James ra khỏi suy nghĩ ban đầu. Hắn hơi nhướng mày, ngọ eo muốn mời hắn đến lãnh địa của mình, chuyện này cũng không xa lạ gì. Từ lần trước gặp nhau, ngọ eo đã mấy lần mời hắn đến chơi, dù ẩn đến cũng chuyển lời là ngọ eo rất nhớ mình, muốn mời mình đến lãnh địa của hắn ở vài ngày, bị James lấy lý do sư tâm lĩnh hiện tại công việc ngổn ngang, đợi một thời gian nữa sẽ đến. Nhưng bây giờ không phải là sứ giả của ngọ eo mà là của một gia tộc dưới trướng hắn. Phải biết là lễ nghi quý tộc, nói nghiêm ngặt cũng không phải quá nghiêm, nói buông lỏng cũng không phải quá xuống xã.
Một vị quý tộc cấp bậc cao hơn cả phong quân của bản thân mình, ngươi lại dám tùy tiện gửi sứ giả đến đưa công văn.
Dù là mời người ta đến chơi, hay là bất kỳ chuyện gì khác, hành vi như vậy chắc chắn là vô cùng thất lễ.
Cho hắn vào đi.
James háng giọng ngay sau đó, cắt dẫn theo một người ăn mặc đàng hoàng đi vào trong phòng. Tên sứ giả này diện mạo ngoài 40, nhưng ăn mặc không khác gì đám thanh niên chỉ mới 30 mà thôi, áo đỏ quần xanh, cặp ria mép cong cong nhìn vô cùng khó chịu. Cả người toát lên một vẻ vênh váo của nhà giàu mới nổi, bất chợt hắn lại nhớ đến Ken. Lần đầu gặp tên này, từ đầu đến chân hắn cũng mặc một màu xanh lá khiến người ngoài nhìn vào tuyệt nhiên không có một chút cảm tình nào.
Tôi là Quỷ Tên ạ, xin thay mặt gia chủ nhà Quỷ, có lời ra mắt với công tước đại nhân. Sứ giả hơi cúi người giới thiệu. James nhìn thấy vậy thì lông mày nhíu càng chặt hơn. Tên này đối với hắn một chút cũng không có cung kính của kẻ bề dưới đối với một công tước. Chuyện này nếu nói không phải do gia chủ của hắn ở phía sau ngầm cho phép, đánh chết James cũng không tin. Nghe nói ngươi đến để chuyển công văn của gia chủ nhà mình trình lên đây cho ta. James hất cằm cho cặt đến lấy tên nạ rất nhanh, rút từ trong ngực ra một lá thư được gấp gọn, dùng một tay đưa về phía cặt lúc này đang đứng cạnh James.
Người đến e là không thiện.
James đón lấy bức thư từ tay của cặt, không đội vàng mở ra đọc.
Trong thư này nói gì, trước mắt đều không quan trọng.
Nhất là với thái độ từ này đến giờ của sứ giả, hắn cũng đoán mười chắc chín được giọng điệu trong thư.
Gia chủ nhà các ngươi, ngoài dặn ngươi đem thư đến dâng lên ta, còn có gì muốn nói nữa không?
James hờ hững hỏi.
Ý tứ trục khách đã rất rõ ràng.
Hắn đúng là trước nay không bao giờ cố tình muốn tỏ vẻ thân thiện với một người mang theo địch ý mà đến chỗ mình.
Thưa, không có.
Tên nạ chấp chấp đôi mắt híp của mình.
Trong mắt ánh lên vẻ khinh thường của người lớn đối với trẻ con.
Bản thân hắn biết James đã muốn đuổi mình, nhưng hắn cứ cố tình ra vẻ không hiểu muốn xem cách xử lý của James sẽ như thế nào.
James cũng không vừa, tên nạ im lặng đứng nhìn, hắn cũng không nói thêm một chữ, cúi đầu xử lý đống giấy tờ, lệnh trạng, phân bố như núi trước mắt.
Dạo này giấy tờ đưa đến chỗ hắn càng ngày càng nhiều.
Hai người cứ đứng như vậy gần một khắc đồng hồ.
Không ai nói với ai, mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
Cắt đứng một bên rất không hiểu, rốt cuộc đại nhân nhà mình đang làm gì chứ?
Để người kia lại làm tượng nặng ư?
Tệ nạ không ngờ đến James lại dùng cách này, hắn đứng James ngồi, kéo dài lâu người không chịu được chắc chắn là bản thân mình.
Vậy đại nhân không xem thư sao?
Tệ nạ cuối cùng phải mở lời trước cả.
James thở một tiếng, giọng không quan tâm.
Thư đợi ta lát nữa làm xong công việc ta sẽ xem xét.
Xét đến mối quan hệ giữa hai lãnh địa, nói chắc rằng thư của gia tộc Quỷ cũng sẽ không có gì làm ta khó chịu đâu. Lúc này tệ nạ mặt đã như nuốt phải rồi, khó coi vô cùng.
Lại còn phải đợi đến khi xong công việc sao?
Hắn liếc nhìn chồng giấy tờ thẳng tắp,
xếp chồng lên nhau dễ đến hơn trăm tờ trước mặt Dêm. Nhiều như vậy còn phải xem đến khi nào chứ? Bẩm đại nhân, xin ngài ưu tiên một chút, xem qua thư. Để tiểu nhân trở về xin báo lại với gia chủ Tệ Nạ hạ giọng ổ. Nghe ra như gia tộc quỷ có chuyện gấp gáp tìm ta lắm. Dạ không. Ý của gia chủ tiểu nhân là muốn mời ngài đến chơi mà thôi. Tệ Nạ cuối cùng không chịu được nữa mà phải nói ra. Hắn vốn còn muốn đợi Dêm dở thư ra đọc, sau đó hỏi lại bản thân mình. Như thế có thể tỏ ra mình ở vị thế cao, đối phương ở dưới thấp. Thuận tiện được ban thưởng gì đó hơn. Dù trong mắt hắn chỗ này nhiều lắm chỉ là một nơi rách nát, nhưng chân muội bé đến đâu cũng là thịt, ban thưởng dù bé cũng sẽ không mất đi mặt mũi của quý tộc. Còn bây giờ, hắn chủ động nói ra thế này chính là công việc thường tình mà thôi. Không ban thưởng, ai cũng không nói được gì. Ồ, mùa đông mới qua được một nửa, vậy mà nhà quỷ đã nhàn nhã đến độ mời người khác đến chơi rồi sao? Dêm cũng không mở thư ra xem, mà đan hai tay lại để trên bàn, ánh mắt hờ hững nhìn vào Tên ạ. Ra, chuyện này cũng không thể nói như vậy. Mùa đông tuy mới vừa qua được hơn một tháng, nhưng ma thú ở Hắc Thạch Lĩnh hàng năm đều rất ít. Hơn nữa đã trải qua quy mô lớn tấn công, sẽ không tụ tập lần nữa. Nên gia chủ mới muốn mời ngài sang chơi. Tệ Nạ rất biết lựa lời, nói ra mấy câu khiến không khí hơi có chút hòa hoãn lại, nhưng Dêm đối với việc này cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tin tức sư tâm lĩnh bị ma thú tấn công, hắn vốn dĩ không sai người đi phong tỏa, nhưng cũng không đem nó tung hô ra bên ngoài. Nhà quỷ có thể trong thời gian ngắn rõ ràng nội tình như thế thì chắc chắn là trong số quân mà họ cử đến có người của gia tộc quỷ. Trước đó còn cho rằng những gì họ éo nhờ dù hẩn chuyển lời chỉ là hắn nói quá lên. Hiện giờ xem ra không phải. Các gia tộc trong Hắc Thạch Lĩnh thực sự đã vươn tay vào trong quân đội của hắn rồi. Chương 158, đòi tiền, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 158, đòi tiền, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Một vị lãnh chúa trong quân tồn tại vài thế lực bên ngoài không hoàn toàn tuân theo mình cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng tình cảnh của họ trái lại có sự xuất hiện của nhân tố này lại hết sức gay go bởi hắn không hoàn toàn nắm được lãnh địa của mình. Hiện giờ họ chỉ quản được chưa đầy 4 phần tiền thuế của toàn bộ lãnh địa. Hầu như mọi việc làm ăn của hắn trong đó đều đang tranh giành với các gia tộc trong lãnh địa. Đại diện chính là nhà quỷ Dêm đối với chuyện này không quá rõ ràng. Tất cả thông tin đều chỉ là họ chuyển lời thông qua dù hẩn đến thai mình mà thôi. Lần này đi cũng tốt, thuận tiện có thể giúp đỡ một chút, để hắn đoạt lại quyền lực ở lãnh địa, đối với Dêm cũng là một chuyện hữu ích. Dêm trầm ngâm rồi tiện tay mở bức thư ra đọc. Lời lẽ trong thư không kính cẩn cũng không vô lễ, chỉ như bang giao ngang hàng với nhau. Nội dung thì nhất trí với những lời Tệ Na nói, hẹn mình mấy ngày sau đến lãnh địa của họ để bàn chuyện. Hắn chọc cho mi, ước lượng khoảng thời gian này bản thân mình cũng sẽ không gặp chuyện gì quá lớn, công việc trong lãnh địa nói là rất nhiều nhưng hầu như đều là việc nhỏ, có thể xử lý sau hoặc giao cho mấy người ở sở dân chính giải quyết. Ngươi trở về, nói với gia chủ của mình rằng ta đúng hẹn sẽ đến. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nói chuyện cũng tốt, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm. Nói dứt lời hắn tiện tay để lá thư sang bên cạnh cắt. Ngươi đi báo với Six, để hắn sắp xếp lại lịch trình cho ta, cùng với đem quà tặng của chúng ta đưa cho sứ giả ban thưởng cho sứ giả, Dêm đã quy định từ sớm. Ai đến cũng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít, cắt nhìn cách nói chuyện của hai người thì đã biết ý mình nên nói với Dịch sẽ đưa loại ban thưởng nào rồi. Hắn thực sự nói như vậy sao? Tổn Quý lúc này đang tới hoa cảnh trong trang viên, hơi cúi người về phía trước, mắt không nhìn Tệ Nạ hỏi vâng, thưa gia chủ. Tệ Nạ đứng đằng sau, cung kính đáp lời. Hắn đúng là nói rằng sẽ ứng hẹn mà đến ổ. Tổn kêu lên một tiếng, không do ý vị như thế nào Tệ Nạ ở một bên không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục đứng hầu không nói gì, không dám lên tiếng, sợ bản thân sẽ làm phiền đến dòng suy nghĩ của chủ nhà mình. Không ai trong gia tộc bọn họ là không biết, vị gia chủ này làm chủ gia tộc quỷ đến nay đã hơn 20 năm. Từ ngày hắn nắm quyền, gia tộc phát triển thần tốc như thế nào? Từ chỗ chỉ là một cái gia tộc tầm trung ở Hắc Thạch Lĩnh, đến nay đã thành gia tộc lớn nhất Hắc Thạch Lĩnh, với các lãnh địa xung quanh cũng đã hiện danh tiếng. Nhưng hắn không chỉ có trí tuệ kinh người, tâm tình càng là vô cùng ngon độc. Dưới chân hắn đứng không phải là thứ gì khác, mà chính xác là từng chồng xương trắng xếp lên nhau, đủ để đúc nên huy hoàng của gia tộc. Tệ Nạ thật sự không dám tưởng tượng, nếu mình làm việc không vừa ý hắn, kết cục sẽ ra sao? Khách đến nhà, không tiếp đón thì thất lễ quá. Tuần chỉnh lại một cành cây đang chìa ra trong chậu cây cảnh nhỏ người đến dinh thự của Hẹo, đem chuyện này nói với hắn. Báo cả thời gian mời tên tiểu tử nhà nạ Tổ Lì đến để hắn có sự chuẩn bị, ta nghe nói hai người bọn họ vô cùng thân thiết. Nếu đã là như thế, việc tiếp đãi này cứ là giao cho vị tức sĩ kia của chúng ta vậy. Đỡ tốn công tốn của Tệ Nạ lắng thai nghe từng lời rồi cẩn thận nhớ kỹ vào đầu, sợ bản thân có điều sơ suất sẽ làm đối phương không vui. Gia chủ, ngài nói tên nhóc kia liệu có dễ dàng phối hợp với kế hoạch của chúng ta hay không? Cuối cùng tò mò vẫn chiến thắng lý trí, làm Tệ Nạ bật ra câu hỏi. Tổn quay đầu lại nhìn đứa cháu trong họ của mình. Quan hệ thân thích của hai người, nói gần cũng không quá gần, nói xa cũng không phải quá xa. Đại khái chính là trong vòng 3 đời trở lại, vậy nên đối với câu hỏi không có chút trí tuệ nào này, Tổn cũng không lập tức tỏ thái độ gì, chỉ đưa ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc về phía đối phương nhìn một lúc. Khi thấy Tệ Nạ mồ hôi tuôn đầy mặt nhưng vẫn không dám nói câu nào, Tổn mới khẽ thở dài mà giảng giải, ta gọi hắn đến đây, tất nhiên sẽ không sợ hắn từ chối, bọn hắn là lãnh địa mới thành lập, thời gian ổn định chưa lâu. Năng lực quân sự rất hạn chế, thậm chí kinh tế cũng ở vào trạng thái sơ khai không có gì. Lần trước đám người ở trong quân đội khi trở về cũng đã nói với ta sơ qua về tình hình của bọn họ. Tôn miết nhẹ mẩu lá xanh đang cầm trong tay, mắt ánh lên luồng sáng của loài thú đang đi săn mồi, sự thực chứng minh, bọn hắn đến phòng thủ lãnh địa của mình cũng rất hạn chế, thực sự cần đồng minh là chúng ta đây trước đó, ta đúng là qua loa đại khái, nên mới để tên họ chuyện gì cũng không biết kia nhanh chân đến trước kết giao với thằng ngãi nhà Napoli. Kể cũng là đáng tiếc, bây giờ lại phải mưu đồ từ đầu gia chủ, đã muốn kết giao với bọn họ, vậy hà tất phải làm đôi bên khó chịu. Chúng ta cứ thẳng thắn đến đề nghị hợp tác, như vậy không phải tốt hơn sao? Tệ nạ hơi gãi đầu, dù sao ta nhìn tên nhóc kia cũng là người có chủ kiến, chưa chắc đã chịu nộp tiền trưng binh lần này. Một khi đàm phán không thành, e rằng sẽ khiến đôi bên đều có khúc mắc. Lúc đó chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao? Ta vốn cũng không thực sự muốn tiền. Bọn hắn vừa nhìn đã biết không giàu có gì. Muốn chút tiền kia có ích lợi gì chứ? Cái ta cần là một loại sức ép, buộc bọn họ phải nhượng bộ chúng ta mà thôi. Nhưng gia chủ, binh lính của tên kia đều không bình thường. Ta đến lãnh địa của hắn nhìn qua, bọn họ giết được rất nhiều ma thú. Hơn nữa đều không tốn quá nhiều sức lực, cũng không thấy có ma thú xuất hiện trong lãnh địa. Tệ nạ kêu khẽ, phải biết bây giờ đang là mùa đông, ma thú xuất hiện là chuyện rất thường gặp. Nhất là cùng xa lĩnh tiếp giáp rừng vô tận, rất dễ mời gọi đám xuất sinh này đến săn mồi. Tất nhiên, bọn hắn chắc chắn không phải kẻ yếu. Bởi vậy nên ta mới dùng lời mời, chứ không phải động đến binh lính. Cứ nhìn 100 tên lính hắn cho họ ẻo mượn là thấy rõ, bọn họ trung thành tuyệt đối, thực lực phi phàm. Đám người cài cắm trong quân đội tuy đều là binh lính lâu năm, nhưng ngược lại không một ai có thể là đối thủ của bọn họ. Tổn tặc lưỡi tức rẻ, hắn từ khi biết đám binh lính kia tinh nhuệ như vậy, có nằm mơ cũng muốn thu về làm của mình, nhưng như vậy thì có sao? Bọn họ có mạnh đi nữa cũng là số lượng rất ít. Mấy người đi đến cùng xa lĩnh về báo lại là bọn họ nhiều lắm chỉ có hơn ngàn người mà thôi. Tư quân của ta có đến hơn 5000, nhiều hơn gấp 5 lần bọn họ. Dù cho cả họ ẻo liên thủ cũng vẫn gấp rưỡi. Bọn hắn lấy gì để đấu với chúng ta? Tổn cầm trong tay cây kéo cắt mạnh một cái, cành cây đang cắt tỉa từ lâu lập tức bị cắt rời ra khỏi thân cành. Tiếng xoạch ngắn gọn vang lên khiến tên nạ vốn đang lo sợ giật mình thoáng thốt. Tổn lúc này đang quay lưng về phía hắn, nên không nhìn được bộ dạng sợ hãi của hắn lúc này. Người cũng không cần lo, dù sao chúng ta cũng gọi hắn đến là vì chuyện làm ăn. Không ai lại đi làm đối tác của mình phải bực bội cả. Nói dứt lời, Tôn đặt mạnh cây kéo xuống bàn. Tất nhiên, bọn họ phải đủ điều kiện là đối tác của ta đã. Đúng ngày đã hẹn, dễ bắt đầu lên đường đến Hắc Thạch Lĩnh. Hắn tuy chưa đến đó lần nào, nhưng cư dân trong lãnh địa cũng đã có vài người đi qua nơi đó, biết đường đi nước bước ra sao. Trên xe lúc này chỉ có 4 người, lần ra ngoài này Dêm dự định chỉ là ngắn ngày mà thôi. Dù sao hiện giờ bà rồng không ở nhà, lãnh địa vẫn cần người ở quản lý. Đường thật sự xấu quá, Dêm chịu đựng xe ngựa cứ thỉnh thoảng lại nhảy lên một lần suốt cả dọc đường, cau nhau lên tiếng cắt rỡ một bên như đã quen với lời phàn nàn của chủ nhân nhà mình, nhanh chóng đưa sang cho Dêm một miếng mứt cam. Thứ này cũng là sáng tạo của đại nhân, ăn chua chua ngọt ngọt. Dường như không ai ở trong lãnh địa là không thích ăn. Nhớ đến trước đó cả một khoảng rừng thứ trái cây này đều bị bỏ đi, không biết có bao nhiêu mùa đều không ai hái xuống, vị chua cùng với đắng của chúng nó thực sự đến lót bụng cũng không được, ai sẽ muốn đem ra trộn cùng với đường và phơi khô chứ? Đại nhân, như vậy mới cần đến kế hoạch tái thiết cực tây cảnh của chúng ta. Nếu không, với kiến thức ít ỏi của thần, đám người quý tộc kia không bao giờ dễ dàng chấp nhận đâu. Xịt khó nhọc lên tiếng, thân thể hắn từ đầu mùa đông đã có chút không tốt, đến bây giờ giọng nói cũng có chút khàn đi rồi. Bọn họ chấp nhận, cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Dù sao, có người xây đường miễn phí, lại chuyển được số lượng lớn miệng ăn nhàn rỗi ra khỏi lãnh địa, với bọn họ mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Dêm vừa ăn mức, mắt vừa nhìn lên tấm bản đồ mà mẹ sẽ đã vẽ về sư tâm lĩnh. Sắp đến đây, mẹ sẽ có lẽ sẽ thường xuyên phải ra ngoài rồi. Hắn muốn đem toàn bộ cực tây cảnh vẽ lại trên bản đồ này. Dù sao muốn xây đường cũng không phải là làm con ruồi, xây dựng lung ta lung tung là được. Phân bổ nguồn lực hợp lý cũng là một cách tiết kiệm sức lao động rất tốt. Lần này nhà quỷ mời chúng ta đến, e rằng không có chuyện gì tốt. Xịt nói vu vơ đâu chỉ là mời, đại nhân đưa thư cho ta đọc, rõ ràng là bắt ép chúng ta đến. Lucas từ nay đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới có cơ hội chen vào nói, đúng hơn là gửi ở đọc cho người chứ gì. Ngươi thì biết được bao nhiêu chữ chứ? Dêm đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng châm chọc làm mặt Lucas đỏ bừng như đi khỉ. Bình thường, nếu là gửi ở nói, hắn sẽ còn đáp lại vài câu. Nhưng nếu là Dêm nói, hắn cũng chỉ có thể chịu trận. Lần trước hắn muốn lập đội 108 người, chủ nhân chửi hắn xối xả không cất được mặt lên. Hình ảnh đó vẫn còn in rõ trong đầu Lucas nói đúng. Bọn hắn có lời lẽ như vậy, chắc là có chỗ cậy vào. Chẳng lẽ tức sĩ họ ẻo làm chỗ dựa cho bọn họ sao? Xịt nghi ngờ khả năng này là rất thấp. Dêm đáp chưa nói đến chuyện thực lực của chúng ta có bao nhiêu, họ ẻo là người biết rõ nhất. Hắn chắc chắn biết chúng ta muốn tiêu diệt lãnh địa của hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Dù trên danh nghĩa hắn có đến hơn 3000 binh lính cũng không đỡ nổi 300 lính của ta. Chỉ riêng lý do để hắn gây hấn với chúng ta cũng đã khó tìm ra rồi. Chương 159, trấn áp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 159, trấn áp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Hơn nữa, chúng ta từ trước đến nay đối xử lẫn nhau vẫn là lấy công bằng làm đầu. Dù họ có tham lam đến mức nào đi nữa, Sen cũng không để hắn đi tìm lấy đường chết đâu. Dêm quả quyết, hắn xưa nay đều coi Sen mới thực là bộ não của Hắc Thạch Lĩnh. Họ ẻo dù cũng là kẻ có tài, nhưng dù sao còn non nớt vô cùng, tầm mắt cũng không quá rộng lớn, lại hay xúc động, hành sự theo cảm tính. Cứ nhìn việc hắn không biết thân thế của Sen mà vẫn cứu chị em nàng mà nhận định, không có vận khí đặc biệt tốt, e rằng sống không được bao lâu. Đã là như thế, Sen càng sẽ hiểu rằng đối đầu với Dêm là con đường tự chuốc lấy diệt vong. Nàng ấy thông minh như vậy, loại sai lầm sơ đẳng thế này tuyệt đối sẽ không phạm vào. Vậy đại nhân là gia đình quỷ tự mình muốn gây hấn rồi. Xịt hoang mang không chắc chắn, nhưng cũng có 8,9 phần là như thế vậy. Chúng ta phải ứng đối thế nào? Dù sao Hắc Thạch Lĩnh trước mắt cũng là đối tác làm ăn duy nhất của chúng ta, nếu như không khéo thì rất khó để giữ quan hệ hai bên tiếp tục duy trì. Vậy để ta và đạn tờ dẫn quân lính chúng ta đến, san bằng đám người của tộc quỷ, tự khắc mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Trước lo lắng của Six, Lucas mặt không đổi sắc, cho ra một cái đáp án rất đúng với phong cách làm việc của hắn. Không thể được đâu. Nếu như tin tức này lan truyền ra ngoài, các lãnh địa khác biết được chúng ta đàm phán không thành liền mang quân đến đánh người ta. Như vậy từ nay về sau, ai còn dám đến làm ăn với sư tâm lĩnh nữa. Six kêu lên, James cũng cho rằng cách này không được, nóng đội quá mức dễ dẫn đến hỏng chuyện tốt. Lần này đám người quỷ không biết muốn ra bài gì, nhưng binh đến tướng đỡ, nước lên đắp đê. Bài trong tay hắn còn rất nhiều, đủ để chơi cùng mấy tên không biết điều này. Đoàn người sóc này nửa ngày mới chậm rãi đi vào cổng chính của lâu đài tước sĩ. Mọi từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp đêm, vừa nhát thấy đoàn xe chậm chậm lăn bánh đằng xa, hắn đã kích động mà chỉnh trang lại áo quần của mình. Khi xe ngựa của James đỗ lại trước thềm đá, họ éo lập tức xun xoe chạy đến, nhìn có chút giống cô vợ trẻ chờ chồng về vậy. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, họ hơn hở đường xấu quá, cho nên đường đi có chút chế bại. James đối với sự nhiệt tình của họ éo cũng không keo kiệt mà tận tình đáp lại. Không để chư vị chờ lâu chứ, nói rồi hắn đưa mắt lên nhìn. Đoàn người đứng chờ hắn hôm nay chỉ có mấy gương mặt đã quen mặt. Ken, Sen mấy người đã đứng thành hàng ở trên bậc cao nhất, tươi cười nhìn bọn hắn. Chuyện này chí ít có thể chứng minh, gia tộc Quỷ lần này gọi bọn họ đến đây không phải bản ý của họ. Chuyện này cũng làm hắn bớt lo đi được phần nào. Nếu chuyện chỉ ở mức này, cùng lắm thì hắn lấy danh nghĩa giúp họ một đường quét sạch đám tạp cá tạp ngữ kia, thiên hạ liền sẽ thái bình rồi. Mặc kệ sau đó tổn thất kinh tế của họ có lớn bao nhiêu cũng xem là đáng giá. Dù sao thu được hết thẻ quyền hành về trong tay rồi, hắn lại đi theo mình. Dù có muốn không phát triển cũng khó mà làm được. Không, không, chờ lâu gì chứ? Mọi người đều là mới đứng đây mà thôi, họ éo nói bội, không để ý gì khác mà nhanh chóng kéo James đi vào lâu đài. Bọn họ cách nhau tính ra cũng chưa đến 2 tháng, vậy mà James cảm thấy như họ có không biết cơ man nào là chuyện để nói. Hắn không ngừng tố khổ với James về chuyện muốn cải cách lãnh địa mà không được, rằng bản thân mình bị kìm kẹp giữa đám gia thần kia khổ sở thế nào bê. Chỉ có cái hành lang dẫn từ sảnh chính đến phòng ngăn dài chưa đến 40 mét mà thôi, James đã cảm thấy họ éo muốn khóc đến mấy lần rồi. Được rồi, đừng ca thắng nữa. Chẳng ra làm sao cả. James ngồi xuống bàn ăn, day day ấn đường nói, không phải đâu. Ngươi ở xa không hiểu được nỗi khổ của ta. Ta nói. Họ ẻo vẫn còn muốn nói tiếp đã bị James giơ tay gạt đi, khó khăn của ngươi ta đã hiểu rồi. Ta đến đây rồi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ ngươi giảm nhẹ áp lực. James đáp, ngươi biết quỷ hôm nay mời ta đến có việc gì sao? Làm sao ta biết được chứ? Cái lao cáo giả này bình thường đều chống đối ta khắp nơi. Hễ có chuyện gì là do ta đề xuất ra, hắn đều một mực phản đối. Cứ như ta chẳng làm được gì nên hồn vậy. Họ càng nói càng kích động, đến mức Sen đứng một bên phải đưa tay bóp bóp vai. Hắn mới dịu xuống, chuyện này không có gì ngạc nhiên, dù sao hắn cũng là người chỉ chưa đến 30 năm đã thay ra đổi thịt cả một cái gia tộc. Tài năng của hắn chắc chắn không phải tầm thường. Những phương án đó của ngài, ta đều đã nói cần phải chỉnh sửa thêm, không thể đưa ra quá sớm. Ngài cứ không nghe. Kết quả nói ra cái gì đều bị hắn một lời đánh trúng chỗ yếu. Xen cười trên nỗi đau của người khác nói, ngài công tức không biết đâu, đã mấy lần tức sĩ đã muốn phái binh đến kéo đổ dinh thự nhà quỷ rồi đó, bị Xen vạch trần chuyện xấu của mình, mặt họ éo lập tức sầm đen, giống ý như cái nồi khét vậy. Im lặng không nói gì, chỉ dám ngoảnh đầu phóng ánh mắt trách cứ về phía Sen, bị cô nàng trừng mắt dọa liền cụp mắt trở về. Bộ dạng của họ khiến cho mọi người đều có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác. James vẫn ung dung không nói gì. Hắn đã có hiểu biết sơ qua về gia chủ nhà quỷ. Họ ẻo vốn dĩ là người bốc đồng, trẻ tuổi hăng hái lập công danh, nôn nóng để người ta nắm được top là chuyện trong dự tính. Nhưng người tên tổn quỷ kia tuyệt đối cũng là một nhân vật, có thể vực dậy một gia tộc đang xuống dốc chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Chớ nhìn James trong thời gian ngắn làm chủ lãnh địa, bước đầu xây dựng lại danh tiếng nhà nạ bộ lìm mà nhầm rằng chuyện này đơn giản. Trong đó khó khăn không phải người thường có thể tưởng tượng được. Hơn thế nữa hắn lại có hệ thống cùng trí tuệ ở địa cầu rút sức, ở đây thì có tước vị cùng với gia thần trợ uy tổn thì không có cả hai thứ này. Vậy mà chỉ trong hơn 20 năm đã vực dậy gia tộc, đến bây giờ càng là áp đảo phong quân, trở thành trung tâm quyền lực mới trong lãnh địa. Người làm được việc này sao mà một tước sĩ thế tập như họ có thể sánh nổi. Hắn nhàn nhã ăn mấy thứ họ đã chuẩn bị sẵn. Đồ ăn tuy không khó ăn nhưng ngược lại cũng không ăn ra được vị gì đặc sắc lắm. Vẫn là đầu bếp được hắn tập huấn có thể thỏa mãn được khẩu vị của bản thân mình mà thôi. Hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì bỗng nhiên người hầu từ bên ngoài chạy vào bẩm, hai vị đại nhân, có gia thần nhà quỷ đến. Hắn nhờ chuyển lời đến hai vị đại nhân là buổi chiều nay 2 giờ sẽ tổ chức họp tại phủ đệ nhà quỷ. Người hầu ấp úng nói, họ nghe được đến đây, gương mặt vốn đang tươi cười bỗng xa sầm xuống, kể cả James nghe được cũng bất ngờ ngẩng mặt lên. Bọn họ không chờ được, liền nhanh như vậy đã muốn áp chế mình rồi sao? Tên kia thật là quá quắt lắm rồi. Hắn coi bản thân là ai chứ? Dám ra lệnh cho ta sao? Họ nổi khùng lên, đập bàn đứng phát dậy quát, James liền đưa tay kéo mạnh lấy hắn bắt ngồi xuống. Rồi ngoảnh mặt ra nói với người hầu, ngươi ra bảo với người truyền tin là chúng ta đã biết rồi. Chiều nay đúng hẹn sẽ đến nơi, nói đạo tiếp tục vừa ăn vừa nhàn nhã nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớn sát ngay phòng ăn. Không không phải. Họ chố mắt nhìn theo bóng lưng quay đi của tên hầu cận, quay lại nhìn James, ngươi sao có thể để hắn khinh thường chúng ta như vậy? Lời đã nói ra đến miệng rồi, còn có thể bắt hắn nuốt ngược vào ư? Nhưng ngươi cũng không thể qua loa tùy ý cho hắn hạ đục chúng ta như vậy. Ngươi đường đường công tước, ta còn là phong quân của hắn. Vậy mà hắn sai phái chúng ta như thuộc hạ vậy sao? Chuyện này có gì là lạ đâu. James không để ý đến thái độ bực dọc của họ mà tiếp tục giảng giải, coi thường hay coi trọng đều nằm ở thực lực tự thân và gia tộc. Cứ như chúng ta bây giờ, thực lực thế nào trong lòng tự phải có hiểu lấy. Người ta coi trọng chúng ta ở điểm nào? Bằng vào cái danh phong quân, cái tước vị công tước sao? Ở công quốc này, làm phản phong quân, giết quan đoạt tước còn ít ư? Người ta chưa trực tiếp đến hất hàm nói tiếng trước buổi họp gọi ngươi đến đã là tôn trọng ngươi rồi. Ngươi còn không biết đủ sao? Nhưng mà, ta thực sự nuốt không trôi được cục tức này, họ ẻo đứng phát dậy rồi lại từ từ ngồi xuống, nếu cha ta còn ở đây, sao đến lượt lao già kia làm càng được rồi, chuyện đều là quá khứ, ngươi phải tập trung vào hiện tại. Dêm phất tay ra hiệu cho Sen và Cắt đi chuẩn bị quần áo cho hai người chiều nay đến gặp hắn, dù là khinh thường hay trọng vọng, đều sẽ chuyển thành kính sợ thôi. Ngươi hà tất gì phải so đo nhỏ nhặt? Chương 160, ta mang theo thành ý mà đến, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 160, ta mang theo thành ý mà đến, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Hai người nghỉ ngơi trong thoáng chốc, Dêm bí mật bảo Lucas ra xe lấy hai món đồ mình đã chuẩn bị từ sớm vào mang theo bên mình. Sau đó mọi người cùng nhau tiến về trang viên dinh thự của nhà quỷ. Dinh thự nhà quỷ không hổ danh là tòa nhà lớn nhất của Hắc Thạch Lĩnh, mái nhà làm từ đồng đã ngả màu xanh ngọc rất đẹp ở trên cao, tường đá trắng phao không nhuần màu thời gian của cắt gió tây cảnh. Vườn cây xanh đúng theo chân người từ cổng vào làm người đến dù với tâm trạng gì cũng thấy được thư thái hơn hẳn. Mùi thơm từ những cây ô liu, nho thoảng nhẹ từ đằng xa theo gió bay đến. Dêm cũng đã lâu không ngửi thấy những mùi hương này. Ở Sử Tâm Lĩnh những thứ này đến cả cái bóng cũng không thấy, hắn từng hỏi qua bạn, biết rằng đúng là có cây như vậy, nhưng ở Cổng Sa Lĩnh xưa nay đến ăn no còn không có, ai lại nghĩ đi trồng mấy thứ loại loại kia. Lần này gặp quả thực là may mắn. Rượu vang từ cây nho, dầu ô liu dù sao cũng là đặc sản của phương Tây. Người châu Âu thích ăn như vậy, ở thế giới này chắc chắn sẽ bán chạy lắm ủ rượu từ nho ở đây không phải không có. Chỉ là bọn họ chưa biết cách làm tốt nhất, rượu ủ thường bị chắt và đắng hơn bình thường. Nếu trong tay Dêm có nho, vậy thì câu chuyện sẽ khác rồi. Đảm bảo bán sẽ còn tốt hơn rượu cam ở đây nữa. Ngoài kẹo, ngươi biết ở đâu bán cây giống cây nho và ố liệu không? À, lát nữa ngươi có thể hỏi chính quy, bọn họ cũng thường sẽ đem tặng những cây giống này. Chỉ là bọn họ lần này không mang theo ý tốt, không biết có tặng hay không. Ngoài kẹo ngâm nghĩ một chút rồi nói nhưng không sao, mấy thứ cây này vốn cũng không quý giá gì, thường trồng để ăn vặt mà thôi. Ta đi hỏi chắc chắn sẽ có nhiều người muốn bán vậy thì cảm ơn ngươi trước. Dêm vui mừng. Chúng ta có quan hệ gì, sao mà phải khách sáo như vậy chứ? Ngoài kẹo cười cười, choàng tay khoác vai của Dêm. Hai người cùng nhau tiến vào trong dinh thự nơi này bài trí trang nhã, khắp nơi đều khảm đèn chiếu sáng, trên trần, dưới sàn đều ốp đá màu tinh xảo, còn có trong đó biết bao nhiêu bức họa đẹp mắt đủ thứ hình thù. Đây là ban ngày, đèn không sáng, nếu là ban đêm có ánh phản lại từ đá bóng, tất nhiên sẽ đẹp đẽ vô cùng. Dêm đã đi qua vương cung, cũng gặp qua không ít di tích lịch sử trên trái đất, nhưng trang trí ở đây quả thực có đặc sắc hơn người. Bố cục hài hòa, hình dáng trang nhã, tất nhiên xuất phát từ bàn tay của tông sư. Nơi này cũng đẹp thật, Dêm không nhịn được mà cảm khái, đúng vậy, ta đến đây cũng đã mấy lần. Không phải nói chứ về kiến trúc thì ở đây có thể nói là sánh được với lâu đài của bá tước nhà Vệ Tịch đấy. Họ không chút keo kiệt nào mà tán thưởng tên tồn này cái gì cũng tệ, chỉ là có một tên con trai trầm mê vào kiến trúc, cả căn nhà này đều là hắn thiết kế đó. Đều do con trai của tồn thiết kế sao? Dêm hai mắt sáng rực, đúng vậy, họ eo mải ngắm đĩa, qua loa đáp lại ý. Bức tranh kia mới đổi kìa, Dêm lúc này lại chăm chăm nhìn ngang ngó dọc, không hề để ý đến lời của họ eo nói. Xích nhìn thấy hai người tự mình có chú ý khác biệt liền lấy tay đỡ chán, lắc lắc đầu. Chủ nhân nhà mình không biết lại nghĩ ra chủ ý kỳ lạ gì nữa, đây đi theo người hầu thêm một lúc nữa, hai người được dẫn vào phòng học chính. Ở đây lúc này đã có đến mấy vị ngồi sẵn từ lâu ở một phía của chiếc bàn dài. Chỗ ngồi dễ phải đủ cho gần 30 người. Không phải loại bàn ghế thông thường, mà làm từ gỗ tuyết tùng. Dêm chỉ cần ngửi mùi tuyết tùng vẫn còn thoang thoảng trong không khí là biết chắc chắn loại bàn tinh xảo thế này, chế tác từ đầu đến cuối đều tỉ mỉ, nếu vận về trái đất đem bán, không được mấy trăm ngàn đô lạ là điều không thể nào. Hai vị đã đến, xin mời vào chỗ ngồi, tồn rất có phong phạm chủ nhà. Vừa thấy hai người bước qua cửa, liền nhiệt tinh đứng dậy tiến lên chào hỏi, vị này chắc chắn là đại danh nước tiếng, công tước tuổi trẻ tài cao, Dêm nạ bộ lì rồi lời nói của tồn tuy đầy ý nâng cao, nhưng thực tế đã đứng ở hàng trưởng bối khen bề dưới. Phải biết pháp độ xem chức tước chứ không phải tuổi tác. Như lần trước có lìn còn lớn hơn Dêm đến mấy tuổi, nhưng chức tước của hắn thua Dêm xa lắc, thành ra Dêm lấy giọng trưởng bối răng dạy, có lìn đến một chữ phản bác cũng không dám nói. Dêm sao có thể không nghe ra tồn đây là muốn lấy chủ đệ khách? Hắn cười giả là không dám nhận, tuyệt đối không dám nhận. Ngài chắc là gia chủ nhà quỳ, tồn quỳ. Nghe danh ngài đã lâu. Trước đó ta thường nói chuyện với chư vị công tước, đều có nghe nhắc sơ qua đến ngài. Thiết nghĩ nhà quỷ chỉ là tiểu tộc, ấy vậy mà lại có thể ở trước mặt của chư công lộ mặt, chắc chắn không phải dễ gì. Gia chủ ắt là người phi thường, hôm nay gặp mặt, quả là danh xứng với thực nụ cười hòa ái trên gương mặt tồn phút chốc cứng đờ. Không nghĩ đến thằng nhóc trước mặt lại đánh đá như thế, đến một chút thua thiệt miệng lưỡi cũng không hề muốn nhận. Ngài cũng quá khen ta rồi, là chư vị công tước nâng đỡ mà thôi. Xin mời ngài nhập tọa tồn làm ra vẻ mặt trấn định, mắt cũng không chấp liền đỡ hai người vào chỗ ngồi. Thậm chí chủ tọa cũng để cho họ eo ngồi vào. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để ấn tượng về tồn trong mắt Dêm cao thêm mấy phần. Xưa nay, quân cường thần nhược thì quân thần như cá với nước. Quân nhược thần cường, vậy thì chuyện quân thần hòa hợp cũng xin miễn cho được rồi. Đó là lẽ thường tình. Cũng vì thế mà quyền thần từ cổ chí kim, bất kể là ở đâu, kết cục thường chỉ có, hoặc là lên ngôi hoàng đế, hoặc là chết không chỗ chôn thân. Mấy ai có thể được cái danh bá chủ như Tề Hoàn Công mà yên ổn được. Phải biết, vào thời khắc này đây, tổng thể thực lực của nhà quỷ muốn thay chủ cho Hắc Thạch Lĩnh là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế nhưng tâm cảnh của hắn có thể bình tĩnh, dành cho họ eo đủ lễ nghĩa như vậy, quả thực rất hiếm, ít nhất điểm này, hắn so với một tên đường đường nam tước như có lìn mạnh hơn quá nhiều. Ngồi ăn thiệt thòi trong tay hắn, quả không an. Ai ngồi chôn đây rồi, tồn mới lên tiếng giới thiệu. Công tước là khách, đối với các nhân vật trong Hắc Thạch Lĩnh còn có điều chưa hiểu rõ, vậy ta xin từ đầu đến cuối giới thiệu cho ngài. Nói đoạn hắn chỉ tay về phía ba vị đang ngồi trong phòng, ba vị này lần lượt là Án Tuệ Lệ Gặng và Hủ Mê Bờ. Ba người có thể nói là minh họa chuẩn nhất cho cổ sóng điện thoại, dáng người gương mặt đều hết sức bình thường. Chính là lẫn vào trong đám đông cũng tuyệt đối không có ai có ấn tượng gì, chỉ là chiều cao lại trùng hợp là dần dần tăng lên. Làm Diêm bất giác có chút muốn cười, nén xuống cơn khúc khích sắp bật ra khỏi miệng, hắn mỉm cười hữu lễ gật đầu với mấy người đang ngồi đó. Gọi thì đối với chuyện này hứ một tiếng coi thường. Gọi đến ở đây toàn bộ đều là vây cánh của tổn, hắn tuy là lĩnh chủ, thế nhưng nhân thủ mỏng manh. Đến một cái gia tộc nguyện ý trung thành cũng không có, cũng không phải nói thế gia trong lãnh địa đều chống đối hắn. Chỉ là mọi người ôm theo tâm thế đứng ngoài xem kịch, không lẫn vào tranh chuyện xấu mà thôi. Nhìn từ chuyện này mà nói, Diêm bị ban cho cùng xa lĩnh cũng có chỗ tốt của riêng mình. Chí ít thì ở đó không có gia tộc nào, hắn làm việc gì cũng không cần lo lắng có người sẽ phản đối. Cũng phải thôi, lúc hắn mới đến, chỗ kia sống cũng không sống nổi. Sao có thể tồn tại thế gia? Xin chào công tước. Cả ba người đồng thanh. Diêm đối với những lời nói xã giao như vậy chỉ đơn giản gật đầu một cái coi như đã biết. Mọi người xem hắn không mặn không nhạt, cũng không vì vậy mà khó chịu, ngược lại đều nhất loạt chỉ cười cười. Bọn hắn cũng không phải mời Diêm đến để chơi. Đã biết nhau rồi, vậy ngươi cũng nên nói mục đích ngươi vượt của ta, mời công tước đến đây đi. Hỏi khó chịu nói ra ngài nói quá lời tổn dường như không thèm để ý đến thái độ của Hẹo, điềm nhiên nói chúng ta đều mang theo thành ý mà tới. Chỉ là có mấy chuyện muốn thương lượng với công tước đại nhân mà thôi. Nói vượt quyền gì đó thì hoàn cho chúng ta làm đúng đấy chỉ là có chút chuyện mà thôi. Mọi người đều đồng thanh lên tiếng, tiếng nói như át đi ý kiến của Hẹo, khiến hắn nghẹn lời không sao nói tiếp được. Đạt được kết cục như vậy, Tồn có ý mừng thầm mỉm cười, rồi quay sang phía Diêm, giọng giả lạ. Công tước đại nhân, chúng ta hôm nay mạo muội mời ngài đến, chính là vì chuyện trưng binh lần trước. Ồ, kỳ lạ thật. Không biết bản thân ta thì liên quan gì đến chuyện trưng binh của các vị. Công tước địa nhân ngày bận trăm công ngàn việc, chuyện còn con như vậy e rằng đúng là không đáng bận tâm. Chắc ngài vẫn nhớ thời gian trước ngài đã cầu viện đến quân lính của Hắc Thạch Lĩnh để chống lại thú triều chứ? Đúng là có chuyện như vậy. Có vấn đề gì sao? Diêm có chút bất ngờ, không nghĩ đến ở phương diện này có chỗ chống gì để bọn họ ra tay được. Đại nhân đã nhớ đến, vậy chúng ta muốn hỏi một chút, lần này viện trợ có 107 người, khi trở về còn 72 người. Không biết đại nhân định tiến hành đền bù ra sao? Tôi nói và trong thời gian ngài cầu viện, chúng ta dựa trên tinh thần cứu viện không ngại điều toàn bộ số binh lính tinh nhuệ nhất của lãnh địa đi. Trong lúc đó đã phải tiến hành bổ sung khẩn cấp gấp 3 lần quân lính. Số tiền phục vụ chiến phí từ đầu đến cuối tăng thêm không biết nên tính cho ai. Chương 161, kính sợ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 161, kính sợ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Tính đến ai sao? Chuyện cười thật dêm cười khẩy. Ta và tước sĩ đã ký kết hiệp ước, đã có thể dùng đồng minh sinh tử để hình dung. Việc chi viện chẳng phải là một phần của nghĩa vụ đồng minh hay sao? Đúng. Việc ký kết này ta đã quyết định rồi, họ Hẹo cũng phụ họa Tồn, ngươi sẽ không định cả quyền lực ký kết hiệp ước của lãnh chúa cung cấp đoạt đấy chứ? Ha ha ha, đại nhân nói quá lời, Tồn cười ngài thân là tước sĩ thế tập của Hắc Thạch Lĩnh, quyền lợi ký thác các hiệp ước chính trị đương nhiên vĩnh viễn là của ngài. Ta thân là phong thần, sao dám bất quyền? Nhưng việc ngài muốn điều quân đi chi viện, hội đồng lãnh địa cần phải biết và đồng ý, phải chứ? Đúng, nhưng các ngươi không có quyền ngăn cản ta. Họ Hẹo gắt lên, ta đâu có ngăn cản ngài. Trái với vẻ phẫn nộ của họ Hẹo, Tồn điểm tinh phẩy nhẹ tay như phủi đi một con ruồi, cái chúng ta đang bàn là về chi phí xuất quân, không phải quyết định có chi viện hay không. Lần nữa cả người họ Hẹo cứng ngắc, hắn không biết làm sao để phản đối lại ý kiến của đối phương. Diêm lúc này mới vẫy nhẹ tay gọi Sen đến bên mình, thì thầm hỏi về cái gọi là hội đồng lãnh địa trong lời Tồn nói. Hóa ra trước đó, lão lãnh chúa của Hắc Thạch Lĩnh cũng chính là cha của họ Hẹo, trước lúc Lâm Trung sợ rằng con mình trẻ người non dạ, không thể quản lý cho tốt lãnh địa, nên đã tập hợp các gia tộc lớn nhất của lãnh địa lại, lập thành hội đồng lãnh địa. Mục đích chính là giám sát hành động của Hẹo, thẳng đến khi hắn có thể tự mình dẫn dắt lãnh địa mới thôi. Ban đầu, hội đồng này khá hiệu quả. Đúng là không ai hiểu con bằng cha, lúc mới nhận tước vị, họ Hẹo ra vô số quyết định ngớ ngẩn, từ việc đánh thuế gà vịt cho đến xây một bức tượng bằng đá đen lớn đặt ở quảng trường cho mọi người nhìn ngắm. Tất cả đều bị hội đồng tịch liệt phản đối. Tôn lúc đó thậm chí còn thẳng thừng mắng Diêm là đồ phá của, mọi người không ai không nghi ngờ về trí tuệ của vị lãnh chúa này. Mãi sau đó, khi họ Hẹo gần 20 tuổi mới đỡ đi nhiều. Nhưng tình huống lúc này cũng lại nảy sinh ra vấn đề mới. Sen xuất hiện. Vốn dĩ đây là điều tốt. Sen tuy trẻ tuổi, thế nhưng tư duy, tầm mắt đều cao hơn Hẹo. Vị tước sĩ cũng không giống như mấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình, nghi ngờ đấu kỵ với nàng mà trái lại càng thêm yêu mến. Không việc gì là không hỏi ý kiến của Sen. Sen vừa là người hầu, vừa là thầy của Hẹo. Mặc cho thân phận thực sự của nàng cao quý hơn họ không biết là bao nhiêu, nhưng đối với thanh niên ngây ngô lại có chút đáng yêu này, Sen vẫn rất tận tâm chỉ dạy. Hai người phát triển không tệ, nhưng thường nói chuyện tốt không đến cả đôi. Vai trò của hội đồng lãnh địa từ đó cũng xuống thấp hơn nhiều, gần như chỉ còn trên mặt hình thức. Thế là từ 2 năm trở lại đây, mấy thành viên của hội đồng ra sức chèn ép lâu đài tước sĩ. Dù không chống đối thẳng thừng, nhưng pháp lệnh, điện chế của họ Hẹo ban hành ra, bọn họ thi hành đều rất chậm chạp. Thuế má, lao dịch VV đều cố gắng trì hoãn không làm Tồn còn quá đáng hơn, thẳng thừng thâu tóm các sản nghiệp trong lãnh địa. Đến bây giờ, có hơn 3 phần tài chính đều chạy vào túi của hắn. Diêm nghe được tiền căn hậu quả của việc này, tặc lưỡi một cái. Thật sự rất quen thuộc. Trước nay, hắn gặp những chuyện này không phải là số ít. Đông Tây Kim Cổ, năm đời 10 nước đều có chuyện vua nhỏ lên ngôi, đại thần phụ chính, tiên đế thác cô như vậy. kết cục cũng thường không mấy tốt lành. Rốt cuộc thì phó thác cho ra cắt thì ít, mà phó thác cho trọng đạt lại nhiều. Bây giờ, rõ ràng họ Eo đã có năng lực cai trị lãnh địa, các gia tộc lại không chịu giao quyền. Đã thành thế đối đầu không thể khoan nhượng được nữa. Bên này họ Eo và Tồn vẫn còn tranh cãi, nhưng đều là họ thì quát nạt, Tồn thì điểm đạm phản bác. Ai thắng ai bại vừa nhìn đã nhận ra ngay. Thôi thôi, James xua tay ngắt ngang mạch tranh cãi của hai người, chuyện này ta muốn hỏi một chút. Quỷ gia chủ muốn ta đền bù bao nhiêu? Ta thấy lần này huy động đi lại, hao binh tổ tướng. Ngài công tức chắc sẽ không keo kiệt dự chi 100 đồng vàng để làm đền bù đó chứ? Tồn chưa kịp lên tiếng, hờ bờ ở một bên đã nhướng mày nói ra. Mức giá này quả thực là cao đến dọa chết người ta. James trước đó làm đền bù cho cả mấy trăm người, tính qua cũng chưa đến 500 đồng vàng. Bọn hắn thiệt hại chỉ có mấy chục người lại đòi đến cả 100 đồng vàng như vậy, thật sự cho bản thân mình là sư tử hay sao? Ngài hờ bờ chắc đang nói đùa rồi. James phất lờ, đánh mắt về phía Tồn, 100 đồng vàng có thể là lớn lắm đó. Tồn làm như không thấy, vẫn để hờ bờ lên tiếng như thường. Chuyện này tuyệt đối không nhiều đâu. Những người bị thương hoặc chết đều hết sức quan trọng với lãnh địa của chúng ta. Ngài không biết đó thôi, cùng xa lĩnh hiện giờ mọi việc phát triển nhanh chóng, số binh lính này có thể không quan trọng lắm. Còn chúng ta, nhà nhỏ nghiệp nhỏ, huấn luyện được một đám tinh binh đâu có dễ dàng gì. Chúng ta tổn thất bọn họ, chi phí tái huấn luyện, vũ trang, thời gian chờ đợi. Đây đều là một con số không thể bỏ qua được. Kính mong công tức xem xét giọng điệu của hớ bở nghe thì cung kính, nhưng kỳ thực đã có ý đe dọa, không để cho James có chút mảy may khả năng từ chối nào. James bật cười, nụ cười rất nhẹ như có như không. Hắn đổi ánh nhìn từ Tồn sang hở bờ ra chủ nói đùa. Các ngài ai nấy đều hay chuyện thảo việc. Huấn luyện binh sĩ tốn kém bao nhiêu, chúng ta đâu phải không biết. Dù cho ta có đền bù bằng một phần chỗ đó cũng đủ cho các ngài huấn luyện thêm 100 tinh binh ra nữa rồi, còn chuyện gặp nguy hiểm càng không phải nói đến. Lãnh địa của ta đã hoàn toàn vượt qua thú triều, thậm chí đã đem 100 dặm xung quanh quét sạch. Bây giờ lãnh địa an toàn vô cùng. Nếu các ngài cần trong thời gian ngắn binh lực bổ sung, ta có thể cho mượn gấp 3 lần số binh đã tổn thất. James theo thói quen hơi tựa vào ghế binh lính của ta, tinh nhuệ thế nào, chắc các ngài cũng đã biết. Đảm bảo Hắc Thạch Lĩnh tuyệt đối an toàn, James không thuận theo làm hở bở có chút sững người. Tất cả người ở đây đều biết, binh lính của James tinh nhuệ hơn hẳn nhận thức của bọn hắn. Đám người kia chiến đấu không khác gì thần binh, chỉ vài ba đòn đơn giản đã đem mấy tên có thực lực mạnh nhất của các nhà đánh cho ngã rối rủi. Hở bở đang không biết phải làm sao thì án tuần gần đó đã đỡ lời, chuyện này không thể tính như vậy được. Chúng ta tất nhiên muốn tự mình đảm bảo an toàn cho lãnh địa của mình. Đèn nhà ai thì sáng nhà ấy là đạo sĩ bất biến trên đời. Cùng Sa Lĩnh đã kết liên minh với Hắc Thạch Lĩnh, chẳng lẽ chỉ là muốn chiếm lợi về mình thôi sao? James thoải mái vắt chân chữ ngũ, không hề đem án tổn để vào mắt chiếm lợi về mình. Đáp án ta đưa ra, bản thân ta thấy hợp thời hợp đạo. Mọi bên đều vui. Sao qua miệng của án tổn ngài, thì thành ta độc chiếm toàn bộ lợi là vậy. James lúc này cũng đã hơi mất kiên nhẫn. Trước mắt xem ra, đám người này cũng không có chiêu gì đặc biệt để dồn ép mình. Cũng chỉ là mấy trò cậy đông hiếp ít kiểu trẻ con mà thôi. Đối với mấy chiêu vặt vãnh cấp thấp này, hắn không bao giờ để ý đến. Đừng nói là sợ hãi các vị. Không đợi bốn người trả lời, James đã tiếp tục lên tiếng, chúng ta đều là người ngay thẳng kẻ ngay thẳng, không nói lời trái lòng mình. Ta sẽ không đền bù, dù chỉ là một đồng bạc. Bởi hiệp ước tương trợ chính là để sử dụng trong lúc có khó khăn. Nếu là sau này các ngài có việc cần đến sự giúp đỡ của ta, mà ta lại chiếu theo giá ngày hôm nay mà yêu cầu đền bù. Ngừng một lát, dê bẻ nhẹ mấy khớp ngón tay. Giọng dừng dưng vậy, các ngài dù có bán hết toàn bộ gia sản trong tay, e rằng cũng chưa chắc có thể đền bù nổi cho 10 binh lính của chúng ta. Trong lời nói của dê có rõ mùi đe dọa. Hắn chính là đã không sợ lớn chuyện. Đám người này cùng lắm cũng chỉ có thể đem mấy lời nói xuông này ra dọa dâm hắn, còn muốn bọn hắn có một hành động thực tế nào đó ư? Xin lỗi, James thực sự không tin bọn họ có cái gan này. Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, tức nghẹn họng cũng không biết đáp lời thế nào. James nghĩ đã đến lúc thay cây gậy bằng củ cà rốt rồi. Thế là James đưa tay ra hiệu. Lập tức từ bên ngoài, mấy người hầu cận của lâu đài tức sĩ vẫn đi theo từ đầu đến giờ lần lượt đi vào. Trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc hộp gỗ đỏ đau. Cắt càng là cầm theo một chiếc hay, bên trên là một tấm da báo tuyết lớn. Mọi người bước vào phòng, đưa đô trên tay đến trước mặt của mọi người đang ngồi. Ta đến đây, vốn cũng có ý muốn cảm ơn các vị. Có chút quả mọn không thành kính ý. Cũng là thành ý thực sự của ta, giọng James đang mềm mại, đấu dưng banh lại, nhưng cũng đừng nghĩ đây là đền bù gì đó của ta dành cho chư vị. Ta đã nói một chính là một, hiệp ước tương trợ chính là hiệp ước tương trợ, mà không phải là trò lừa đợi lấy tiếng. Mong các vị nhớ kỹ, mấy người nghe thấy James nói yêu cầu của mình là lừa đợi lấy tiếng thì vô cùng tức giận, hễ lệ gặng thậm chí có vô bàn đến dầm một cái toan đứng dậy. Không ngờ cánh tay bị tổn giữ chặt lại. Hắn không còn cách nào, đành ngồi im, dương ánh mắt hằn học nhìn James trái lại, James đối với hành động của hắn không để vào mắt, ra hiệu cho người hầu mở chiếc hộp ra. Đồng thời, hắn cũng đưa tấm da áo đến trước mặt của Mèo. Ban đầu, bọn hắn đối với thứ trong hộp đều đồng loạt cười khẩy coi thường. Một cái lãnh địa rách nát, có thể có thứ tốt gì cơ chứ? Nhưng không ngờ, chỉ liếc qua một lần thôi, bọn hắn đã kinh sợ đến ngây ngẩn cả người. Chương 162, trưởng tử nhà quỷ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 162, trưởng tử nhà quỷ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Lặng lặng nằm trong hộp gỗ bọc nhung là một thanh kiếm ngắn. Kiếm chỉ dài hơn 7 tấc, cán khắc chùi gỗ vừa tay. Thanh kiếm không làm bằng đồng hay sắt mà là được chạm khắc từ rằng, chính là xương của ma thú. Nguyên bản, ma thú sau khi chết ngoài da lông còn có nhiều đặc tính dị thường, ma thú càng cao cấp thì da lông càng đáng giá. Bền chắc như giáp sắt không nói đến, mặc vào lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như khoác một tầng sa mỏng. Chính vì vậy, quý tộc đều đem việc có một mảnh da của ma thú làm linh. giá của da ma thú chỉ có tăng chứ không giảm. Hiểm vì việc săn giết ma thú chưa bao giờ là việc làm dễ dàng cả. Thường sẽ phải bỏ ra thương vong cực kỳ lớn, có khi cả đội quân cả trăm người đi chỉ mang được về 2-3 tấm da ma thú hoàn thiện bẽ như một chiếc áo cộc. Đừng nói là làm áo choàng đem đi khoe khoang, mặc làm áo lót xem như đã không tệ rồi. Nên cả mấy công quốc đều có chung nhận thức, có được một tấm da ma thú là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng trái với da lông của ma thú có giá trị cao, răng nanh, xương và tất cả các phần khác đều là vô dụng. Ma thú khi còn sống, dù là xương cốt hay răng đều là thần binh, có thể đâm thủng cả đá, đục vỡ vách núi mà thân thể vẫn không hề gì. Nhưng chỉ cần là chết đi, chúng rất nhanh trở nên vô dụng, biến thành xương cốt bình thường. Ban đầu, James cũng không biết làm sao để giải quyết vấn đề này. Không ngờ đến là trong phương pháp thuộc da lại có cách xử lý xương ma thú, hơn nữa là 10 phần hoàn thiện, không những để chúng bền chắc như cũ mà còn có thể càng thêm sắc bén. Do vậy, James liền đem mấy cây xương sống của đám ma thú ra chế thành kiếm dài, mang đi làm quà tặng cho mấy tên này. Nhưng đoàn người đến Vương Đô lại không hề có mang theo vũ khí xương thú. Rốt cuộc dù cho các quý tộc của công quốc đã có thể sở hữu hỏa khí, nhưng thời kỳ này vẫn chủ yếu sử dụng vũ khí lạnh. Nếu một thứ như thế này lộ ra quá rộng, sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Thứ này chính là một loại đặc sản của lãnh địa chúng ta. Ta gọi nó là đoạn cốt đao, trước mắt chế tác chưa được bao nhiêu. Mong các vị có thể cất giữ kỹ càng. Dêm ngạc lớn vật tuy không đáng giá, nhưng lòng tin rất nặng. Dù sao, đao có thể hại chủ, đạo lý này mọi người chắc là cũng không còn lạ gì nữa rồi. Hắn hôm nay đem ra, một là muốn bịt miệng đám người này, cũng đồng thời là muốn trấn áp bọn họ. Thông điệp chính là, hắn có được thứ vũ khí này, muốn đối phó mấy lao già này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như có bất kỳ ai ở đây sinh dị tâm, vậy thì cũng chỉ có thể xin lỗi bọn hắn mà thôi. Đám binh sĩ của đội cận vệ quý tộc mà James huấn luyện, không ít người có thể ẩn thân đến độ quỷ thần khó biết. Tuy so sánh với không gian đen trắng của phèo có thể không bằng, nhưng người bình thường muốn phát hiện ra cơ hội là điều không thể. Mấy người án còn cầm thanh đoản kiếm lên ngắm nghĩa không hề rời tay, thanh gươm sắc lạnh hoàn toàn không phải hơi lạnh của sát đồng, cũng không giống như vũ khí được chúc phúc của giáo hội. Nhưng chỉ từ cảm quan mà xét đến, đây quả thực là một thanh kiếm tốt. Một thanh đoản kiếm thế này, giá trị chắc chắn không hề nhỏ. Dù cho đối với 100 đồng vàng mà nói thì hoàn toàn không sánh được, nhưng chắc chắn cũng có thể đáng giá, chí ít đối với những tên kỵ sĩ trong tư quân của bọn họ mà nói, một món vũ khí tốt, một món giáp chắc chắn có giá trị lớn hơn tiền tài đơn thuần rất rất nhiều. Mắt hết nhìn kiếm lại quay lên nhìn đêm, ba người chưa biết nói sao. Tôn cầm trong tay thanh kiếm, rút nhẹ ra khỏi vỏ rồi cũng cụp mắt xuống không nói gì, vẻ mặt rất đăm chiêu suy tư. Trong phút chốc đẩy cả căn phòng vào không khí bối rối riêng tức sĩ. Ta đặc biệt tìm được một bộ da báo tuyết ma hóa, xử lý cẩn thận đem đến tặng ngài coi như là quà cảm ơn của ta. Dêm không quên quay về phía mèo. Người giờ phút này mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mấy thanh kiếm trên tay mấy người kia mà nói họ thấy nhắc đến tên mình, lập tức hạ một tiếng rồi mới chú ý vào hiện thực. Dêm. À không, ngài công tức cũng quá khách khí rồi. Họ kéo nhanh chóng sửa lại xưng hô của mình. Dù hắn và Dêm tính đến nay đã có thể nói là anh em, hắn một mực coi Dêm là đại ca. Nhưng hôm nay có người ngoài, xưng hô đúng mực vẫn tốt hơn, chúng ta đã là đồng minh. Tặng quà cảm ơn gì đó thực sự là khách sáo quá. Ta sao có thể nhận nói rồi. Họ ái ngại nhìn bộ da báo trước mắt. Lúc đến đây, James không nói là sẽ tặng hắn thứ gì, cũng không nói là sẽ tặng quà cho ai. Chỉ bỏ lại một câu đến nơi rồi sẽ biết bây giờ thì hay rồi. Hắn nhìn bộ da này, có thể nói là chỉ mới nhìn lần đầu thôi, hắn đã yêu thích không rời. Da lông trắng lóa, điểm xuyết những nốt đen, nâu chạy khắp mình như từng đám hoa trên nền tuyết. Đây chắc chắn là một con báo rất lớn, họ chỉ thấp hơn James một chút, vậy mà tấm da này theo mắt hắn nhìn đủ để may được một chiếc áo choàng rất rộng. Đây lúc trước viên phó chỉ huy khi về báo qua về tình hình chiến đấu, hắn còn cho là nói khoác quá đáng. Giờ nhìn đến tấm da thú này, cảm thấy lời dù hẳn còn có chút nói không đến nơi đây. Nhưng bộ da này dù thế nào cũng quá mức quý giá, so ra thì phải hơn 100 đồng vàng mà còn là có tiền cũng không thể mua được. Thấy ánh mắt tiếc nuối của Hẹo, James cũng không làm bộ chút nào, ra hiệu cho cặt đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài. Chuyện nào ra chuyện đó. Chúng ta xác thực là đồng minh, nhưng có ơn thì phải báo. Đó chính là tính cách của ta. Nếu ngươi không nhận tấm da này, xem như không công nhận cách làm người của ta rồi. Họ còn đang lúng túng chưa biết nên làm sao cho phải. Hắn hơi ghé mắt sang bên thì thấy ánh mắt đang trố lồi ra như hai con ốc của ba người đối diện. Hắn lập tức thật lưỡi, đưa tay chạm vào tấm da thịnh tình không thể chối từ. Vậy ta xin nhận lấy. Họ yêu thích tấm da đến mức sợ không rời tay. Làm James ở một bên thấy dáng vẻ không chút tiền đồ của hắn thì cũng chỉ biết thật lưỡi. Nhưng cũng không nói gì thêm, James liền đứng dậy, hướng mắt về phía đám người đang bàng hoàng. Hôm nay cuộc gặp này đã kết thúc thành công rồi. Ta cũng không ở lại làm khách nữa. Hiện giờ trời đông tháng giá, lãnh địa lại nhiều việc, không tiện đi lâu. Vậy thì yến tiệc chào đón cứ để đến khi khác làm vậy. Đầu xuân sang năm, ở lãnh địa của tổ chức một hội chợ, mong rằng các ngài sẽ đến. Ở đó có nhiều thứ tốt lắm nói rồi. James bay người đi thẳng, họ kéo ngẩng đầu lên cũng đội chạy theo sau, bỏ lại trong phòng mấy người tự mình hỗn loạn chủ nhà quy. Ngài nhìn chuyện này, chúng ta phải làm sao đây? Herbert nhìn về phía Tổn Tổn vẫn sờ nhẹ lên cây đoàn đao trước mặt, rồi bất ngờ bật cười khẽ. Sao? Có gì mà phải làm sao? Người ta đưa quà, vậy thì nhận lấy. Có gì đặc biệt đâu? Thái độ rừng rưng của Tổn khiến bọn họ không còn biết ứng đối ra sao. Đành lục tục kéo nhau về. Chuyện hôm nay tuy không được như ý, thế nhưng có được náo vật, cũng không xem như toi công một chuyến. Trong căn phòng rộng, chỉ còn lại mỗi Tổn, hắn liền nhấc chân đi về phía sau vườn. Nơi này hoa cỏ nơi nơi đều có, trang trí thanh nhã, cảnh sát tuyệt vời. Ở giữa mùa xuân tuyết phủ, vậy mà không hề cảm thấy một chút không hợp với cảnh đầm chồi này lộc chút nào. Giữa vườn, có một thanh niên, tuổi ngoài 20, tóc cắt ngắn, ăn mặc thoải mái đang túi người vẽ một bức tranh. Tôn đi đến gần ngắm nghĩa, thấy tranh này vẽ là chân dung một cô gái tóc vàng, mắt xanh vô cùng xinh đẹp. Người đi rồi sao? Thanh niên lên tiếng, đầu không quay lại đã đi rồi. Tôn cất giọng dàn mua đúng như ta dự đoán, hắn không đưa tiền chút tiền nhỏ đó, nếu hắn đưa ra, vậy thì cũng chẳng có gì để suy tính đến nữa. Thanh niên phẩy nhẹ cổ tay, đưa mực chân láng lần nữa điểm tô lên mặt giấy mịn, bản thân họ ẻo cũng không phải kẻ ngu. Người hắn hợp tác, sao có thể là loại tầm thường, không biết thằng nhóc đó đụng vận tốt gì, ra ngoài cũng có thể cứu về con bé sen đam mưu túc trí như vậy. Sự đời biến đổi như mỏng biển bay trên trời kia, thanh niên vừa nói vừa chỉ vào mấy con chim sải cánh bay lên từ cái hồ trong vườn có được trợ thủ tốt, không biết là phúc khí hay là họa loạn của nhà ạ vợ. Đây Tổn đối với nhận xét của thanh niên trước mặt cũng không có ý kiến đến gì, chỉ lặng lặng đặt thanh kiếm ngắn mình vừa được tặng lên trên chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh. Trên bàn lúc này chỉ có chút hoa quả đã được gọt sẵn làm điểm tâm để lên, giờ đặt một thanh kiếm vào cảm thấy không hề phù hợp. Đầu xuân hắn có tổ chức hội chợ, nếu con không có ý kiến gì thì thay ta tham dự đi. Tổn nói xong thì quay người, trước khi biến mất vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo, ngươi vẫn nên đem nàng quên đi cho sớm. Gia tộc chúng ta chắc chắn không thể có một phu nhân xuất thân không rõ ràng như nàng. Silas, ngươi là hy vọng của gia tộc, ủy không thể chán nản tiếp tục được nữa. Silas không nhìn theo bóng lưng Tổn rời đi, hắn khẽ vây tay, vậy mà thanh kiếm trong hư không đã bay lên rơi thẳng vào lòng bàn tay trắng sạch không tì vết nhà nạ bộ ly. Thú vị. Cùng lúc đó, Jem đang trên đường trở về lãnh địa ngay, như cảm ứng được gì đó, vén tấm rèm của xe ngựa lên, đánh mắt về phía nơi mình rời đi. Một cảm giác hoang mang không biết là gì bỗng gợn lên trong lòng hắn. Chương 163, bạn rồng đến Vương Đô, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 163, bạn rồng đến Vương Đô, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Con thuyền khởi hành từ cảng sông tại Thảo Đầu Lĩnh, cách sư tâm linh hơn 70 km về phía tây. Bạn rồng đã đi suốt mấy ngày mới chuẩn bị đến Vương Đô rồi. Thường thường, mùa đông như vậy, nhà thuyền thường sẽ hạn chế di chuyển quá xa. Từ cực tây cảnh đến Vương Đô cả một quãng đường, đi đến nơi cũng phải mất nửa tháng. Vậy mà không ngờ trời sao lại nổi đợt gió đông, bọn họ lao đi như bay thoát cái hơn một tuần đã gần đến nơi rồi. Ngồi trong khoang thuyền lớn, bạ rồng đang tĩnh tọa. Tâm thần hắn chìm vào trong một thế giới hư ảo, bốn bề đều không có bất kỳ vật gì, chỉ có hai thân anh đứng giữa hư không. Lúc này, một người đang điên cuồng né tránh từng đợt roi khí phóng về phía mình, đồng thời cũng đánh ra từng mũi dao khí yếu ớt về phía người kia. Trái với vẻ chật vật của bạ rồng, thân ảnh còn lại hư không lập độ, ngạo nghễ mà đứng trên cao, nhìn xuống kẻ dưới mình. Cả người của hắn thẳng tắp như một thanh lợi kiếm, khí thế bức người. Người này chính là chủ nhân của phương pháp tu luyện mà bạ rồng được ban tặng. Sệ bạt sệ bạt nhìn bạ rồng chật vật né tránh đòn thế của mình thì chẹp miệng lắc đầu chậm chạp, chậm chạp quá. Vừa nói hắn vừa vung vẩy từng luồng roi khí khổng lồ, mang theo quần quận không dứt tự nhiên chi lực đập về phía trước. Nếu như có kẻ địch đến gần được chủ nhân của ngươi, ngươi lại giữ thứ tốc độ thế này, chẳng phải chủ nhân của ngươi sẽ thành một cái xác lạnh lẽo hay sao? Cố gắng lên. Lao giả quá to, hai tay chỉ khẽ bơi nhẹ, những đoàn khí lực như từng con ngựa mất yên đánh tới bạ rồng vô phương chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiêu đánh trực tiếp vào cơ thể mình. Chỉ một chớp mắt khi roi khí nhập thể, cả người bạ rồng phình lên như một quả khí cầu khổng lồ, rồi ngay sau đó trong chớp mắt thôi, bạ rồng nổ tung như một cái lốp xe bị bơm căng quá mức, mau thịt văng tung tóe khắp nơi. Xe bạt thấy cảnh này lần nữa tái diễn thì không khỏi thở dài lắc đầu, cũng xem như miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn đi. Thân hình của bạ rồng nhanh chóng được tập hợp trở lại, rồi như không có việc gì mà đứng trước mặt của xe bạt. Lần này đến đây thôi, xe bạt nghiêm mặt, tinh thần lực của ngươi đã cạn kiệt. Quan tưởng đến đây kết thúc đi, vứt lại một câu như vậy, thân hình xe bạt dần mở đi rồi cứ thế biến mất. Trong thế giới thực, bạ rồng cũng đột ngột mở trừng mắt ra. Hắn thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, cơ bắp toàn thân căng cứng phát đau, không tự chủ được mà giật giật liên hồi. Kể cũng kỳ lạ, phương pháp tu luyện mà đại nhân đưa cho mình xác thực thần diệu vô biên. Từ ngày đầu tiên hắn tập luyện, dùng quan tưởng làm chủ đạo, chỉ cần nhập môn thì đã được đưa đến một cái thế giới hư ảo, bên trong đó lục giác của hắn đều cảm nhận được chân thật vô cùng, mọi đau đớn, mệt nhọc, thống khổ đều như thực sự xảy ra trên người của hắn vậy. Trong quan tưởng giới cũng xuất hiện một lão giả tự xưng là Sebas, hắn nói mình thuộc tộc Dở Dạ Goni, là người đầu tiên được đấng sáng tạo ban cho phương pháp tu luyện này. Kể từ đó, suốt 10 ngày nay, bạ rồng đã luyện tập không ngừng nghỉ, kể cả lúc rời lãnh địa bắt đầu đến Vương Đô, hắn cũng không dừng lại chút nào. Sebas nói rằng, mình ở đây chỉ là một loại hình chiếu hướng dẫn, phản ánh tâm tưởng của bạ rồng. Phương pháp tu luyện này có điều đặc biệt chính là dựa vào tâm tưởng của người tu luyện mà tiến tiến. Nói ngắn gọn thì chính là vì quản gia, thủ hộ giả mà sinh ra. Càng trung thành với chủ nhân của mình bao nhiêu, sức mạnh càng lớn bấy nhiêu. Thứ này cùng với thiên phú cận vệ của Lucas có công hiệu gần như tương đương, thế nhưng Lucas hoàn toàn không thể chủ động tăng mức độ sức mạnh lên được. Hắn thì có thể. Người bình thường nếu biết được chỗ đặc thù này, tâm lý thường sẽ có chút kháng cự. Vì dù sao lực lượng của bản thân sinh ra từ sự trung thành với một kẻ khác, như vậy thì ít nhiều cũng chịu sự chi phối từ ngoại cảnh. Nhưng đối với bạn rồng, chuyện này không hề có chút nào là xấu. Hắn đã thể cả đời đều sẽ trung thành với gia tộc Napoli, cũng tuyệt đối trung thành với bất kỳ ai kế thừa chức vị bá tước gia tộc một cách hợp pháp. Nên đây không những không là điều xấu, mà còn là một tên trúng hai đích. Lúc này, cánh cửa phòng đang khép đống nhiên được nhẹ nhàng đẩy ra, một tên vệ binh trên tay cầm một khay đồ ăn bước vào. Đại nhân, đến giờ dùng bữa rồi ạ. Tên vệ binh tiến lại gần bạ rồng đang định giơ tay ra tiếp nhận lấy khay đồ ăn thì bất ngờ, từ tay đang để sau lưng của vệ binh rút ra một thanh dao găm, lập tức đâm về phía của hắn. Bất ngờ là dường như bạ rồng không lạ gì với cảnh này. Hắn hơi hất tay một chút đã có thể xuất ra một luồng roi khí đánh về phía cổ tay của tên cận vệ, làm lập tức chệch hướng đường đâm của hắn. tay kia thì nhanh chóng đưa ra đỡ lấy khay đồ ăn trực chờ rơi cả xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, con dao ngắn bị quất mạnh cắm ngay vào thanh xà ngang trên đầu của hai người, còn khay thức ăn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người quản gia già. Tên cận vệ thấy như vậy không chút do dự bật cao lên đưa tay nắm chặt lấy cán dao găm, định bụng sẽ lợi dụng sức nặng của bản thân để nổ con dao ra, thực hiện đòn tấn công lần nữa. Chẳng thể ngờ, con dao cắm ngập sâu đến nửa lưỡi vào trong thân gỗ, đừng nói rút ra, cả người hắn lúc này treo lủng lẳng trên không trung như miếng thịt treo trên bếp. Bà rồng nhìn thấy hắn vẫn nắm chặt con dao không nhả, nhàn nhã ăn một miếng bánh từ trong khay, sau đó gật gù lần này có tiến bộ rồi đó đưa cả miếng bánh vào miệng ai, hắn vơ lấy chiếc khăn lau tay để bên cạnh chùi nhẹ một lượt. Tuy hắn là quản gia quý tộc đã lâu, nhưng phong thái quân ngũ ngược lại là càng ngày càng rõ, nhưng ngươi đã có một sai lầm. Nếu lần đầu ám sát thất bại, lập tức phải tìm cách rút lui khỏi hiện trường, đối tượng của ngươi không phải kẻ ngu, sao có thể để ngươi tấn công đến lần thứ hai được. Đại nhân anh minh, tên cận vệ lúc này mới cười hì hì, đem tay thả ra, cả người rơi xuống sàn đến oành một tiếng, hoàn toàn không còn vẻ hung ác như trước đó nữa, lần này vẫn là thất bại rồi, các ngươi hoa chiêu cũng thật sự là nhiều. Giờ dùng đến cả ám sát luôn rồi sao? Cũng tại đại nhân nghĩa, nói rằng trong tất cả chúng ta, người đầu tiên có thể làm ngài bị thương, khi trở về chức nâng một cấp, tên vệ binh cười cười, gai đầu ngài cũng biết đó, ai chẳng muốn sớm ngày thăng cấp chứ. Ta cũng đâu có phê bình các ngươi đâu. Có chí tiến thủ là tốt, binh không mong làm tướng không phải binh tốt, bạ rộng vỗ nhẹ vào cây cột bên mình, tập tức con dao đang cắm ngập vào xà nhà lung lay chấn động rồi rơi xuống, hiện giờ chúng ta đến đâu rồi? Bẩm đại nhân, đã đến phong hỏa đài cuối cùng của vương đô, đoán chừng chỉ vài tiếng nữa chúng ta sẽ cập cảng của vương thành. Vậy ngươi nhanh chóng bảo mọi người chuẩn bị tất cả. Đồ đạc không được có chút sai sót nào, bạ rộng quay đầu phân phó áo choàng làm cho tiểu thư, bọn họ làm đến đâu rồi, cơ bản đã xong, chỉ còn cần may lại một vài chỗ nữa, chắc chắn trước khi xuống tàu sẽ xong tốt. Ngươi đi nói với bọn họ, may xong thì đem gói lại thật kỹ, cùng với mũ, khăn lông, giày và găng tay đều phải được bọc tinh xảo nhất. Chuyện này làm tốt, trở về ta sẽ báo với đại nhân, để ngài ban thưởng cho bọn họ. Dạ, do nói xong, cận vệ trẻ cung kính bay người bước ra. Còn lại một mình trong phòng, bà rồng tiếp tục lẩm nhẩm danh sách đối tượng tặng quà cần chú ý. Mấy vị công chúa, hoàng tử chắc chắn phải có, hàm thì không phải bàn. Nhưng còn mấy vị quyền quý trong kinh đô, hắn cũng cần có chút lưu tâm. Quà tặng chuyến này phong phú, cũng là một cách để thăm dò tính toán của mấy tên ở kinh thành. Dễ muốn xem lúc trước đô thành nguy nan rốt cuộc là do mình để ý nhiều sinh loạn, hay thực sự có thể lực muốn thăm dò, gây họa cho bản thân. Thuyền cũng đi không lâu lắm, hắn chỉ đến xem mọi việc cắt đặt một chút đã thấy chuông thuyền reo lên, báo hiệu đích cuối cùng đã đến. Vương đô đã ở trước mặt. Đợi đến khi thuyền cập bến, bà rồng dẫn đầu đoàn người nhanh chóng bước xuống thuyền. Tuy chuyến đi lần này không đến mức lâu như trước đó, nhưng thời tiết lạnh lẽo làm bọn họ không thể dừng lại quá lâu ở bất kỳ đâu, cho nên cảm giác khó chịu ngược lại là cao hơn nhiều. Ý cha, cuối cùng cũng đến nơi, đây là vương đô sao? Lần đầu tiên ta được đến đấy. Nói thừa, trước đó đi xa nhất nhiều lắm cũng chỉ là mấy lãnh địa của cực tây cảnh. Vương đô ở tận gần trung bộ vương quốc, tất nhiên chưa ai đến qua rồi, một tên vệ binh ra vẻ hiểu biết nói vâng, biết ngươi hiểu nhiều biết rộng. Đám vệ binh vừa khuôn đồ, vừa cãi nhau hỏng đòi. Bầu không khí trở nên sinh động rất nhiều. Đại nhân, một tên vệ binh tiến đến cho bạ rộng đang đứng quan sát mọi người, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Bình thường, quý tộc đều sẽ mua nhà ở vương đô, để phòng sứ giả của mình cần lưu trú thời gian dài, hoặc bản thân muốn đến vương đô ở lại. Nhưng ngặt nỗi, trang viên chính nhà nạ vỗ lỉ cũng đã đem bán rồi, bọn họ hiện tại ở vương đô tạm thời chưa có chỗ đặt chân, nhà khách vương đô cũng không tệ. Chỗ đó chuyên dùng để cho viễn sứ không có nhà riêng đến ở tạm. Chúng ta đoàn người chưa đến 100, ở chỗ đó vừa đúng lúc tiện dụng. Nếu có vấn đề gì thì vào thành thuê tạm nhà nghỉ cũng được, bà rồng suy nghĩ một chút rồi quyết định, nếu như là khi khác, bọn họ dựng lều giã chiến ở bên ngoài thành ở lại cũng không sao. Nhưng đúng lúc bây giờ lại là mùa đông, đóng binh ngoài trời cùng với chịu tội không khác gì nhau. Bà rồng vẫn là không nguyện ý để mấy tên vệ binh dưới trướng cùng với nữ bộ chịu khổ. Chương 164, tặng lễ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 164, tặng lễ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. May mắn là bà rồng suy tính không lầm. Dịch Trạm ở vương đô cũng không keo kiệt, khi thấy hắn chỉnh ra giấy xác nhận của phủ công tức thì đồng ý bố trí cho cả đoàn người ở lại. Cũng may Dịch Trạm vương đô bố trí ở ngoại thành, không gian rộng rãi đủ chứa cả mấy ngàn người ăn ở, sắp xếp cho bọn họ không chút khó khăn nào. Bố trí xong đoàn người cũng đã là chiều tối, mọi việc đều cần để đến sáng mới có thể quyết định tiếp được. Đại nhân, ngày mai chúng ta lịch trình ra sao, xin ngài phân phó. Một tên vệ binh nói, các hầu nữ ở lại lo chuyện cơm nước, cắt một nửa số vệ binh ở lại để bảo vệ bọn họ. Còn các ngươi đi theo ta đến các nơi để tặng lễ. Bạ rộng nhìn danh sách trong tay, ước lượng một chút, đầu tiên, sáng mai ta đã xin được giấy tiếp kiến đức vua, sau buổi triều hội, chúng ta đi tặng lễ các hoàng tử, công chúa, mấy vị công khanh cuối cùng ngày kia, chúng ta đến học viện hoàng gia tìm tiểu thư đại nhân, chúng ta là người nhà nạ Bồ Ly, để tiểu thư đi thăm hỏi sau như vậy. Tên vệ binh này vốn là người của kỵ sĩ đoàn gốc. Hắn hiểu rõ tính cách của vị quản gia đã có mấy mươi năm làm việc cho nhà nạ Bồ Ly, trước mắt có thể gói gọn lại là vương quốc tồn vong, vinh nhục trước mắt hắn mà xét thì còn không bằng nhà nạ Bồ Ly có chuyện gì hay không. Tham viếng là việc tư, tặng lễ là việc công. Đại nhân từ lúc đi qua đã có dặn dò, mọi việc lấy công sự làm chủ. Chúng ta chậm rãi đi thăm tiểu thư là được. Bà rồng không chút do dự nào lên tiếng, kỳ thực hắn cũng không đem chuyện dêm dặn kỹ nhất ra nói cho bọn vệ binh. Hắn nhớ như in dáng vẻ cẩn thận của chủ nhân nhà mình trước khi hắn đi, ngươi đi chuyến này nhất định phải cẩn trọng. Nếu có thể thì cố gắng dò xét động tĩnh của các thế lực ở vương đô, trời sắp thay đổi, chúng ta dù sao cũng cần có biện pháp ứng đối mới được, vậy nên dù thế nào hắn cũng phải lấy công vụ làm đầu. Sáng hôm sau, ngay từ sớm, đoàn người của bạ rộng đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề, tuần tự tiến về vương cung. Hắn rời vương đô cũng chỉ vừa mới có vài tháng, quang cảnh xung quanh không khác chút nào. Vẫn như cũng là ngoại thành thì rối bời, trong thành thì ngăn nắp. Nói là ngăn nắp nhưng kỳ thực chỉ là khắp nơi không còn tùy ý quang phân và nước tiểu, không có người đái bậy, gia súc không phóng ế trên đường mà thôi. Vương cung đã ở trước mặt. Hôm nay bọn hắn đến vừa lúc là ngày họp chiều, nên bạ rộng được đặc cách dẫn vào phòng chờ cho viễn thần đại diện đến họp. Ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau nhóm người của hắn đã được tuyên gọi vào trong chính điện. Giờ phút này, trong chính điện uy nga, văn võ quý tộc ngồi ở hai bên, ở giữa chừa ra một lối đi rộng rực lạt đá khắc màu, xem chừng rất tỉ mỉ. Bạ rộng lưng thẳng, cằm ngẩng cao, đi xuyên qua giữa khoảng trống giữa hai bên quyền quý mà như giữa trốn không người. Mãi đến khi bước đến sát gần với lối lên ngai vàng, hắn mới dừng lại, quỳ một chân xuống thần. Quản gia trưởng nhà nạ Bố Ly, xin cấu kiến quốc vương bệ hạ. Bạ rộng túi mình rất thấp, hô to lên ở trên ngai vàng, hạ gương mặt kiêu hùng hơi có chút trắng bệch nhìn xuống dưới sân trầu. Vương đô từ lâu đã có đồn đại rằng sức khỏe của quốc vương gặp vấn đề, nhưng mọi người ai cũng chỉ dám nói sau lưng, trước mặt vị quốc vương này thì đến một chữ cũng không dám nói. Hắn nheo mắt, cố nhớ xem trước mặt là ai, sau đó tặc lưỡi một cái. Lúc trước nghe là có sứ giả công tước đến chầu kiến, hắn còn tưởng rằng là đám người bệ tịp hay rồ san tịn. Vốn dĩ có chút bất ngờ, vì hắn từ sớm đã ra lệnh, công tước không có lệnh triệu thì không cần phải về kinh đô cấm nộp. Nói không cần đến là để cho dễ nghe mà thôi, kỳ thực là sợ đám công khanh quý tộc lớn này nhúng tay vào những việc không phải của bọn họ. Giờ biết rằng là sứ giả của nhà nạ Bộ Ly thì hàm lại thấy hơi lạ. Tên này không phải mấy tháng trước ta vừa mới tống đi hay sao? Vẫn còn chưa chết ư? Miễn lễ. Hàm hơi đưa tay ra lệnh cho bạ rồng đứng dậy. Chủ nhân nhà ngươi mới lĩnh lãnh địa được mấy tháng, sao lại phái ngươi về kinh đô rồi? Bạ rồng đầu không ngẩng lên, nói: Chủ nhân của thần, tuy thân ở nơi xa nhưng không giây phút nào quên lòng trung thành với bệ hạ. Nay đặc biệt sai thần đến để thăm hỏi bệ hạ. Nói đoạn hắn hơi lui người lại phía sau, để cận vệ đưa chiếc dương chứa quà đến bên cạnh mình. Công tước đại nhân đến lãnh địa chưa được bao lâu, nhưng tình cờ được thần minh chỉ dẫn, tìm được vật quý này, muốn xin dâng lên quốc vương bệ hạ. Mọi người nghe được công tước nạ Bộ Lỵ sai người vượt ngàn dặm về cung là để tặng lễ thì bỗng chốc trở nên ồn ào hơn hẳn. Có người thì khinh thường hừ một tiếng, thầm nghĩ tên phế vật nhà nạ Bộ Lỵ đúng là chẳng ra gì, mới đi xa một thời gian đã học được trò định hót hèn hạ. Có người lại hiếu kỳ liếc mắt, muốn xem trong dương kia là vật gì, vậy mà có thể để một tên công tước lặn lội đường xa mang từ cực tây cảnh về kinh đô. Khó được công tước có lòng nhớ đến ta, vậy ta cũng muốn xem là vật quý gì đây. Hàm bật cười, có chút không để tâm mà quay sang đại hoàng tử: Con đi xuống dưới mang đồ lên đây đi. Đại hoàng tử đang đứng ngay cạnh đất vua, một vạn lần không nguyện ý nhưng vẫn phải đi xuống làm kẻ sai vặt. Gương mặt hắn lúc này cười xem ra còn khó coi hơn cả khóc. Mới sáng sớm hắn đã biết được mình sắp tới sẽ bị phái đến Nam Bộ phát triển, trong khi đó nhị công chúa và tam hoàng tử đều được đưa lên phía Bắc. Người ở cả tay gấu công quốc không ai không biết, phía đông và phía Bắc là nơi giàu có nhất cả vương quốc, thông với đại lục vũ quốc, sản vật phong phú, giao thông thuận lợi. Trái lại phía tây và nam thì bốn bề đều là núi và rừng, liền thông ba nơi tuyệt địa là vô tận sa mạc, vô tận xâm lâm và bạo phong hải. Chất béo đã ít, nơi phát triển còn nghèo nàn. Giờ hắn bị điều đến đó chẳng khác nào đi đày. Muốn từ đây tích lũy lực lượng đã khó càng thêm khó. Tâm lý không vui làm đại hoàng tử không chút kiêng dè nào tỏ thái độ. Hắn bước đi rất mạnh, như trẻ con đang giận dỗi. Tiếng gót giày bọc nỉ gõ xuống sàn đá phát ra tiếng cành cành chắc chúa, khiến mấy vị quý tộc không khỏi nhíu mày: Ngươi đây là tỏ thái độ cho ai xem vậy? Trong lòng bọn họ đều đã có định số, người này không được tuyên làm kẻ thừa kế thứ nhất quả đúng là có lý do. Đại hoàng tử lửa giận đã lên, không hề để ý đến những ánh mắt đánh giá xung quanh hướng về phía mình. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt của bà rồng, dùng một tay nhấc chiếc dương lên rồi quay lưng đi thẳng về phía hàm. Đến trước đức vua rồi, đại hoàng tử định vươn tay mở chiếc dương ra thì bà rồng bất ngờ lên tiếng bẩm bệ hạ: Chủ nhân nhà thần đã có dặn dò, thứ trong dương này chỉ có quốc vương của thế giới mới được đích thân mở ra mà thôi. Bàn tay đại hoàng tử dừng sững lại giữa không trung, trong mắt đầy oán độc mà quắt nhìn bà rồng: Ngươi sớm không nói, muộn không nói, đợi lúc ta chuẩn bị mở thì mới nói là có ý gì đây ổ? Vậy tên nhóc nhà nạ Bộ Ly này đúng là đã làm ta tò mò rồi đấy. Hàm bật cười ha hả, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn vào trong chiếc dương, rồi sau đó vươn tay ra mở lên. Khi chiếc dương được mở ra, vật bên trong bày trước mắt mọi người, chúng quý tộc đồng thanh ồ lên một tiếng. Nằm ở trên trong chiếc dương là một tấm da lợn rừng lớn được thuộc vô cùng tinh xảo. Bất luận là đầu hay chân đều đạt đến độ hoàn mỹ cao cấp, nhẹ mà mượt mà vô cùng. Hàm vươn tay nhấc tấm da lên. Dù cả tấm da lớn đến 3 mét có thừa, nhưng khi hắn nhấc lên lại chỉ như đang cầm một tờ giấy mỏng. Đây là thứ gì vậy? Da ma thú. Một tấm da ma thú vô cùng hoàn chỉnh. Thứ này đáng giá bao nhiêu kim tệ chứ? Mọi người tại chỗ đều như phát cuồng. Hạng người giàu nhất cả nước cũng chưa bao giờ trong đời mình được cầm một thứ như vậy. Nhưng khác với mọi người, hắn hoàn toàn không để ý đến giá trị bề ngoài của mảnh da này. Tay hắn vuốt nhẹ miếng da ma thú, từng đợt ma lực theo từng lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể hắn như sóng vỗ bờ sông, khiến thương thế vốn ngày một nặng đông chốc trở nên dịu đi nhiều. Không ai biết khoảng thời gian này hắn khó chịu biết bao nhiêu. Tấm da này, công tước từ đâu mà có được? Hạng yêu thích không rời tay, giọng gấp gáp bạ rồng thì trái lại, vô cùng bình tĩnh đáp lời: Chủ nhân nhà thần từ trong tay của một tên thương nhân trên biển đã được. Tốn giá rất cao mới mua lại được. Hắn cố tình nhấn mạnh phí tổn khiến mọi người đều có chút bật cười, không biết phí tổn rốt cuộc là dùng vàng mua được hay là... Ồ, vậy thì công tước đã tốn công rồi. Hàm đôi mắt sáng rực, không có quá nhiều truy cứu mà đưa tay đóng chiếc dương lại. Đối với nguồn gốc của tấm da này, hắn không có nghi ngờ gì. Xét cho cùng, da ma thú có thể giữ được nguyên vẹn đã là khó khăn lắm rồi. Vì ma thú có đặc điểm là sắp chết sẽ điên cuồng cắn xé thân mình để phục hồi hỏng chạy thoát, cho nên được da của nó là hiếm có vô cùng. Lại còn là một tấm da có thể phục hồi ma lực. Như vậy có thể coi là chân bảo ngàn miếng mới có một. Tên tiểu tử nhà nạ bộ lì kia chắc chắn chỉ là may mắn đạt được mà thôi. Nhưng kỳ thực hàm không biết rằng, Dêm muốn tạo ra bao nhiêu tấm da loại này đều có thể. Mà trái lại, Dêm cũng không hề biết thứ mình chỉ tùy tiện đem tặng lại có thể có giá trị đến mức độ nào. Chương 165, linh ngọn, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 165, linh ngọn, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Không biết bệ hạ đối với món quà này của chủ nhân nhà thần có thấy vừa lòng không ạ? Bà rồng thấy hàm chằm chằm không rời khỏi chiếc dương chứa đồ, biết rõ vẫn cố hỏi vừa lòng, vô cùng vừa lòng. Hàm không che giấu chút nào. Kỳ thực cũng không có gì cần che giấu. Rốt cuộc một thứ quý giá như vậy làm quà, ai lại không vui cho được, thật không ngờ công tức đến lãnh địa chưa lâu, lại đã đạt được vật quý như thế, lại còn đem tặng cho ta. Chẳng thấy quả nhiên là mình nhìn không lầm hắn. Mảnh đất kia vốn bị cho là chỗ không may, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, phụ thân của Dêm là chiến sĩ can đảm hàng đầu vương quốc, cũng là người thông minh tài trí số một số hai trong đám công tước. Con của hắn sao có thể là loại kém cỏi? Nên ta cũng muốn thử thách hắn một phen. Không nghĩ đến con càng vượt cha hàm đem chuyện nói đến mây trôi nước chảy, biến bản thân mình từ cố tình điều Dêm đến chỗ không ra gì nói thành ý tốt. Bà rồng cảm thấy nếu không phải bản thân mình biết được một phần chân tướng thì chắc cũng đã tin vào chuyện ma quỷ mà lao già này nói rồi. Dạ, chủ nhân nhà thần cũng rất cảm tạ ơn tài bồi của bệ hạ, vậy cho nên ngài luôn không ngừng tìm cách phát triển cực tây cảnh. Bà rồng ngừng một chút, rồi sau đó nhận lấy cuộn giấy từ tay của vệ binh nên công tước có mấy việc muốn xin với bệ hạ, mong được ngài chấp thuận, nói rồi chắp hai tay nâng cuộn giấy lên trước mặt. Hàm đối với việc đột ngột này như đã có dự đoán từ sớm, chỉ đánh nhẹ một cái chân mày về phía đại hoàng tử, lập tức vị điện hạ cao cao tại thượng lại lần nữa phải đảm nhiệm chức vụ của một tên sai vặt, đi xuống lấy quốc thư lên. Nhưng lần này, khi trở về, hắn trực tiếp mở quốc thư ra đọc to lên. Đây cũng xem là thông lệ của truyền mệnh quan. Biển Tây sóng dậy, ơn vua bao la. Đại hoàng tử càng đọc càng thấy nói quá. Trong thư, Dêm ca ngợi hàm như thần như thánh, lời vàng ý bạc không dứt. Nào là anh minh hùng dũng, nhân tử khoan hậu, trí tuệ hơn người. Các cận thần ở một bên thì mặt méo xệch cả đi, trong lòng đều thầm nghĩ tên này nói năng dễ nghe như vậy từ bao giờ. Linh hót đến mức xôi gió thuận nước, đen cũng nói thành trắng, làm dù người chết nghe thấy cũng phải gật gù tán thưởng. Hàm đang ngồi trên ngai vàng nghe những lời Dêm nói ca ngợi chính mình cũng có chút lòng dạ lâng lâng, cảm giác như những lời này càng nói càng đúng, càng nói càng chuẩn xác. Nếu lúc này ở ngàn dặm xa xôi, Dêm nhìn thấy được biểu cảm của bọn họ thì chắc chắn sẽ thấy vô cùng buồn cười. Những lời này đều được hắn lấy từ mấy bản sớ tấu của những tay tham quan nổi tiếng cổ kim phương Đông. Nói về văn chương linh hót, đám quan viên này thật sự là ai cũng không dám ngang hàng, mê hoặc quân vương đến mức chỉ hiệu nói là ngựa vẫn có thể khiến nhà vua tin sái cổ thì người thường sao không thấy đúng cho được. Thư của Dêm rất dài, nhưng chủ yếu muốn nói về kế hoạch trấn hương tây cảnh, nói hắn thiếu khuyết tài chính nặng nề, sợ làm không nổi nên muốn xin một chút viện trợ của hoàng gia. Hàm đã được nghe về kế hoạch này, chính là thư báo của hội họp quý tộc cực tây cảnh gửi về. Hắn cũng giống mấy người nam tước có lìn, cho rằng Dêm không cách nào có thể làm được, nên cũng không hề để ý. Không ngờ Dêm lại trực tiếp về kinh đô báo cáo việc này, còn muốn xin hắn viện trợ nữa. Sự việc này đống chốc đẩy Hàm vào thế khó. Vừa nói hắn để Dêm đến nơi khó khăn để rèn luyện, nếu bây giờ lại không đứng ra giúp đỡ, như vậy thì chuyển ra ngoài, danh dự của hắn để ở đâu? Nhưng nếu giúp đỡ thì là hàng triệu đồng vàng, dù hắn nước lớn nghiệp lớn, móc ra vài triệu đồng vàng cũng không phải là không được, nhưng tại sao hắn phải làm thế chứ? Để phát triển một vùng đất khỉ ho có gáy rồi hàng năm thu lại vài ngàn đồng vàng tiền thuế sao? Nghĩ thế nào cũng là chuyện của thằng ngu mới đi làm. Miệng hơi giật giật một chút, Hàm ho hung hăng mấy tiếng, sau đó nói, công tước có lòng lo cho cả vương quốc như thế, lòng ta rất vui. Trong nước tuy vừa trải qua nạn đói, quốc khố không có bao nhiêu dự trữ, nhưng ta cũng sẽ lấy ra 1.000 đồng vàng để viện trợ cho chủ nhân nhà ngươi. 1.000 đồng vàng nghe thì rất nhiều, nhưng kỳ thực so ra còn không bằng được tấm da kia. Đây lại còn là vừa là khen thưởng, vừa là lại lễ của phong quân thì càng lộ ra 10 phần keo kiệt. Nhưng Hàm không hổ là quân vương của một nước, hắn rất nhanh liền đối với quần thần bên dưới có ý kiến, các ngươi cũng nên noi gương công tước nhà nạ bộ ly, ngày ngày cố gắng nghĩ cách làm sao để đem công quốc phát triển lớn mạnh, chứ đừng suốt ngày nghĩ đến tìm nhân tình ca múa tiểu sắc. Như vậy không có ích gì cho công tích của các ngươi đâu. Đám quý tộc nằm im cũng trúng đạn, miệng thì liên tục nói sẽ nghiêm túc cảnh tỉnh mình học theo công tước, nhưng ánh mắt căm hận lại không chút che giấu nào nhìn chằm chằm bà rồng. Sau đó chỉ còn là khách sáo qua lại, quân thần đôi bên kéo xem ai có thể tân bốc giỏi hơn. Bà rồng là viên sứ, không có chút căn cơ nào ở vương đô, nên chỉ đứng nhìn cho có lệ. Mãi đến gần trưa, buổi họp mới xong, hắn liền được đưa đi lấy tiền, sau đó ly khai vương cung. Thật ra, 1.000 đồng vàng đã là nhiều hơn so với trong dự kiến của Dêm và bà rồng. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ với người như Hàm sẽ chỉ thưởng qua loa một vài trăm đồng đã xem là hào phóng. Cứ thế thì xem ra, vị quốc vương này yêu danh dự của mình hơn là những gì hai người họ tưởng tượng. Đại nhân, hiện giờ, chúng ta tiếp tục đi đâu? Cận vệ tay mang theo mấy dương tiền lớn, cúi đầu thấp giọng hỏi, chúng ta trước hết trở về nhà khách chỉnh đốn lại một chút đã. Sau đó buổi chiều, tiếp tục tặng lễ, ánh mắt bạ rồng lóe lên cái nhìn giảo hoạt. Hắn vẫn nhớ như in cảm xúc của mình lúc được Dêm dặn dò công việc lúc đến vương đô, kinh ngạc, thán phục, cảm khái. Không thể biết bao lần hắn suy nghĩ về từng bước hành động mà Dêm nói ra, càng nghĩ càng cảm thấy trí tuệ như vậy, tuyệt đối không phải kẻ bình thường có thể nghĩ ra được, thậm chí đã có chút vượt ra phạm vi của chữ người có thể diễn tả được. Đoàn người trở về, cơm nước xong xuôi lại lần nữa tất tạ lên đường đi tặng lễ. Dinh thự của đại hoàng tử đầu buổi chiều vắng lặng khác thường. Vốn dĩ đại hoàng tử là người rất thích đi kết giao với người khác, nhưng ngặt nỗi tính cách của hắn quá nóng nảy cầu thắng, vì vậy hay biến khéo thành vụng, lôi kéo không được người ta, trái lại còn rước họa về mình choang một chiếc ly bị ném vỡ tan trên sàn nhà, mảnh vụn bay từ phía. Người hầu xung quanh lại đến thở cũng không dám, mọi người cúi gằm mặt, đứng nguyên tại chỗ chịu cơn giận dữ kinh hoàng của vị hoàng tử đám chó má. Toàn một lũ chó chết. Người đi bảo với đám quý tộc đó, là ta vẫn chưa chết đâu, đại hoàng tử quát lên với quản gia của mình, ép ta còn sống một ngày, thì bọn hắn đừng mơ có thể để đám người kia thừa kế ngôi vị. Quản gia đứng một bên đã quá hiểu tính tình của chủ nhân nhà mình, giận dữ vậy chứ hắn tuyệt đối không có ý muốn mình đi làm thật. Hoặc nói cách khác, hắn không có cái gan này. Lúc này, một người hầu tiến bảo, nói thầm với quản gia điều gì đó điện hạ, có khách tới dâng thiệp, muốn gặp ngài. Ngài xem không gặp, không gặp, hiện giờ ta không muốn gặp ai hết. Quét hết lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bọc da thú, quản gia không hổ đã hầu hạ vị chủ nhân này lâu năm, không hề vội vàng ra lệnh đuổi khách, ngược lại an tĩnh đứng yên tại chỗ chờ đợi. Đại hoàng tử nhắm nghiền mắt, ngả đầu ra sau vờ như đã ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại hỏi người bên cạnh mình là ai đến vậy. Dạ thưa, là quản gia bạ rồng của công tước cực Tây Cảnh Nạ Bộ Lì cầu kiến ạ. Quản gia lễ phép thưa lại là hắn. Sáng nay dâng lễ bật, định mọt cha ta đủ kiểu còn chưa thấy chán hay sao? Giờ còn vác mặt đến đây làm gì? Đại hoàng tử khó chịu cho hắn bảo đi. Ta muốn xem, hạng chỉ biết định hót kia có thể nói được thứ gì hay ho. Bạ rồng xuyên qua hành lang dài đi vào đến trong phòng khách. Xung quanh đã được dọn dẹp ngăn nắp, không còn chút dấu vết nào của cơn tức giận thoáng qua ban nãy. Thần xin ra mắt đại điện hạ, chúc ngài sức khỏe an khang. Bạ rồng cúi người hành lễ ổ. Tín sứ tan trầu đến gặp, không biết là có chuyện gì. Quét vẻ mặt không hề chú ý mà tùy tiện hỏi. Song đôi bàn tay ở hai bên đùi chốc chốc lại siết lại đã phản bội hoàn toàn nội tâm không hề bình tĩnh của hắn. Dạ, thần vâng lệnh chủ nhân, đến để đưa quà mừng cho đại điện hạ. Bạ rồng cũng không gấp không đội, từ tốn nói ra mừng ta. Đại hoàng tử khó hiểu nói ta thì có gì đáng mừng. Đại điện hạ thân là con trưởng của bệ hạ, quốc quân tương lai của cả công quốc, nay mạnh khỏe an khang, tuổi xuân phơi phới. Như vậy chẳng đáng mừng hay sao? Bạ rồng cười thôi đi, gương mặt tươi tắn của ép trong giây phút thôi đã đông cứng lại, ngươi không cần lính hót, những lời mê hoặc lòng người như vậy nói với cha ta thì còn được, dùng với ta ư? Không có cửa đâu. Người đâu? Tiễn khách đối với thái độ gay gắt của ép, bạ rồng không hề lo lắng, ngược lại là bật cười. Đại điện hạ nặng lời, lời ta nói câu nào cũng là thật. Chúng ta thực sự đến để mừng ngài mà. Nói rồi hắn đưa tay đón lấy chiếc hộp trên tay của cận vệ, lễ vật cũng ở đây. Xin ngài xem qua hứ. Đại hoàng tử hừ lạnh, lễ vật. Ta đoán chỉ một chốc nữa thôi, các ngươi cũng sẽ đem lễ vật đến tất cả các dinh thự của hoàng tử, công chúa khác. Cũng sẽ nói những lời ý hệt vừa nãy. Có đúng hay không? Đúng, nhưng cũng không đúng. Bạ rồng nghiêng đầu, không yếu thế chút nào, chủ nhân nhà thần dặn dò phải đến viếng thăm chư công quý tộc, các vị hoàng tử công chúa không sai. Nhưng đồng thời, quốc chủ tương lai chỉ có một vị, chắc chắn phải là người được đến thăm đầu tiên rồi. Hơn nữa thứ đồ trong hộp này, chỉ có quốc chủ tương lai mới có thể xứng với mà thôi. Vừa nói, bạ rồng vừa mở hộp ra. Bên trong lẳng lặng nằm một chiếc áo giáp làm từ da của một con ma thú cá sấu. Đường may vô cùng tinh xảo, từng lớp vậy được khéo léo ghép nối vừa khít ôm kín lấy thân trên. Có áo giáp này thì dù đũa bổ, dao chém tên bắn đều không đáng kể gì. Web vừa liếc mắt nhìn thấy đã lập tức đứng bật dậy, lao lên ôm lấy chiếc hộp lễ vật,